Chương 849, thu hoạch. Chương 849, thu hoạch vĩnh dạ thế giới, bờ ruộng phía trên. Phó Vân Hải cùng Phó Đại Phương, trong mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Nghe đồng ruộng hết kêu trùng gọi, nghe bùn đất mùi thơm ngát, nhìn lấy tự tay truyền bá hạ hạt giống một chút xíu phá đất mà lên, loại kia nguyên thủy mà thuần túy vui sướng để hai người đều có chút phong phú. Ân nhân, ngươi ngóng nó. Ngươi ngóng nó. Đều bước lên mầm. Đều bước lên mầm. Phó Đại Phương ngồi xổm ở ruộng một bên, bố phiến giống như bàn tay lớn cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra một nắm ở bước bùn đất, chỉ cái kia vừa mới nô đầu ra một điểm xanh nhạt, ngăm đen trên mặt tràn đầy so phát hiện mỏ vàng còn muốn nụ cười sán lạ, thanh âm to, tràn đầy khó có thể ức chế kích động. Phó Vân Hải cũng tiến tới, nhìn lấy này chút ít xanh mới, trong lòng cũng dâng lên một cỗ không hiểu vui mừng cùng chờ mong. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đụng đụng cái kia mềm mại lá non, cười nói, mọc phấn khởi, xem ra chúng ta trong khoảng thời gian này vất vả không phí công. Đó là tự nhiên. Ta Phó Đại Phương loại chỗ, có thể kém đi. Phó Đại Phương vỗ bộ ngực, gương mặt tự hào, lập tức lại như là nghĩ đến cái gì, thần sắc biến đến có chút nghiêm túc. Ân nhân, ta có thể cảm giác được, những thứ này hẳn giống, bọn chúng giống như rất vui vẻ. Phó Vân Hải nghe vậy sững sờ, nhìn lấy Phó Đại Phương cái kia vẻ mặt nghiêm túc, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia đáp lại ra sao. Vui vẻ, hạt giống vui vẻ. Thế mà Phó Vân Hải cũng không có chế giễu hắn, bởi vì hắn tựa hồ cũng có thể theo cái này chút sinh cơ bừng bừng mầm non trên thân, cảm nhận được một loại khó nói lên lời. Vui sướng, là ảo giác sao? Màn đêm lặng yên hàng lâm, như mực đậm giống như bày khắp toàn bộ bầu trời, chấm chấm đầy sao tô điểm ở giữa, lóe ra yếu ớt quang mang. Đồng ruộng ở giữa, con nít âm thanh côn trùng kêu vang liên tiếp, xen lẫn thành một bài tự nhiên thôi miên khúc. Phó Vân Hải cùng Phó Đại Phương sớm đã ngủ lại, chìm vào mộng đẹp. Thế mà, ngay tại cái này yên lặng như tờ đêm khuya, bọn hắn tự tay trồng trọt cái kia mảnh cây lúa trong ruộng, lại phát sinh không muốn người biết dị biến. Những cái kia ban ngày còn chỉ là vừa mới toát ra trồi non mạn, giờ phút này lại giống như là bị rót vào một loại nào đó thần bí chất xúc tác, bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt điên cuồng sinh trưởng. Bọn chúng sợi dễ tại màu mỡ trong đất bùn cấp tốc lan tràn, hấp thu đại địa chất dinh dưỡng, thân thân liên tục tăng lên, biến đến càng phát ra tráng kiện thẳng tắp, tùy theo phiến lá răng ra, tại hơi lạnh trong gió đêm khẽ đung đưa, phảng phất tại vui sướng ngũ đạo. Ánh trăng chiếu xuống đồng ruộng, vì những thứ này sinh trưởng tốt mạ dắt lên một tầng mông lung mà thần bí ánh bạc. Ngẫu nhiên có đi đêm chuột đồng hoặc côn trùng đi ngang qua, đều sẽ bị này quỷ dị sinh trưởng cảnh tượng cả kinh ngừng chân không tiến, chợt lại hốt hoảng chạy trốn, dường như gặp được cái gì kỳ tích khó mà tin nổi. Trong vòng một đêm, không làm thì không có ăn. Sáng sớm hôm sau, làm luồng thứ nhất thần hy xé rách đêm màn đen, ôn nu vẩy hướng đại địa lúc, Phó Vân Hải bị ngoài viện Phó Đại Phương cái kia như là xét đánh giống như tiếng gào thét cho đánh thức. Ân nhân, ân nhân, ngươi mau ra đây ngó ngó a. Thanh âm kia bên trong tràn đầy khó có thể tin chấn kinh cùng cung hỉ, thậm chí mang theo vài phần run rẩy. Phó Vân Hải một cái giật mình từ trên giường xoay người mà lên, tranh thủ thời gian xông ra nhà tranh. Hắn còn tưởng rằng sẽ ra đại sự gì, nhưng làm hắn chạy đến bờ ruộng một bên, thấy rõ cảnh tượng trước mắt mấy mắt, cả người đều như là bị làm định thân pháp đồng dạng, đứng chết chân tại chỗ, miệng há đến có thể nhét phía dưới một quả trứng gà. Chỉ thấy trước mắt, chỗ nào vẫn là hôm qua cái kia mảnh thưa thất mầm non. Đập vào mi mắt là một mảnh nhìn không thấy bờ, vàng óng ánh cây lúa lãng. Từng cây lúa lúa sung mãn thẳng tắp, cây lúa tuệ chịu nặng túi thấp đầu, lóe ra bội thu màu vàng kim quang mang. Gió nhẹ lướt qua, màu vàng kim cây lúa lãng liên tiếp vang xào xạc, phảng phất tại thấp giọng ngâm sướng một bài vui sướng ca dao. Trong không khí tràn ngập hạt thóc thành thục mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Cái này, Phó Vân Hải rủi rủi con mắt, cho là mình còn đang nằm mơ. Trong vòng một đêm, Thương Hải tam điển. Không, là trong vòng một đêm, gieo trồng vào mùa xuân thu thu. Ta liền nói, chúng nó rất vui vẻ. Phó Đại Phương kích động đến toàn thân đều đang phát run, ngăm đen khuôn mặt bởi vì sung huyết mà đỏ bừng lên, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt cái kia sung mãn cây lúa tuệ, trong mắt lệ quang lấp lóe, thanh âm nghẹn ngào, bọn chúng cảm nhận được ta tâm ý, bọn chúng đáp lại ta. Phó Vân Hải nhìn trước mắt cái này như là thần tích giống như cảnh tượng, lại nhìn một chút bên cạnh kích động đến sắp lời nói không có mạch lạc Phó Đại Phương, trong lòng đồng dạng là ba đào hùng dũng, tràn đầy rung động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mảnh này màu vàng kim ruộng lúa bên trong, tràn đầy lấy một loại phồn vinh mạnh mẽ mà thuần túy sinh mệnh lực, một loại cùng thiên địa cộng minh tâm tình vui sướng. Loại cảm giác này, để hắn tâm thần khuấy động, dường như linh hồn đều phải đến một loại nào đó của rửa. Phó Đại Phương đột nhiên xoay người, đối mặt với Phó Vân Hải, phụ phu một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, một cái khấu đầu thì đập xuống dưới, thanh âm vô cùng trịnh trọng. Ân nhân, hôm nay đến ngộ đại đạo, đều là giờ người chỉ điểm. Lần này, ta muốn bế quan đi. Đợi ta xuất quan ngày, sẽ cùng ân nhân gặp nhau. Ân nhân, thu ta cúi đầu. Không phải, ngươi lại tới. Bất thình lình đại lễ, đem Phó Vân Hải giật nảy mình, hắn vội vàng tiến lên muốn đem Phó Đại Phương nâng đỡ. Ai ai ai, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh lên, có lời nói thật tốt nói, đừng hơi một tí thì dập đầu a. Thế mà Phó Đại Phương lại bướng bỉnh cực kỳ, đầu cúi tại bùn thổ địa bên trên, phát ra bịch một tiếng trầm đục, thanh âm kiên định, không được. Ân nhân tái tạo tri ân, ta Phó Đại Phương suốt đời khó quên. Cái này cúi đầu, ân nhân nhất định phải thụ. Được thôi. Sau đó Phó Vân Hải phủ phù vừa quỳ, liên tục dập đầu hai cái bù đắp lại. Được rồi, không sai biệt lắm được. Phó Đại Phương sững sờ, ngẩng đầu, nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình Phó Vân Hải, ngăm đen trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, lập tức trong mắt lóe lên một vẻ nồng đậm hơn cảm động. Ân nhân, ngươi thật sự là ta tri kỷ a. Tốt. Cái kia chúng ta thì lẫn nhau bái. nói, Phó Đại Phương lại đối Phó Vân Hải dập đầu một cái. Phó Vân Hải, hắn triệt để không cách nào, nhìn lấy Phó Đại Phương cái kia thành thật đến có chút khờ bộ dáng, chỉ có thể kiên trì cũng gấp đôi về đập. Kết quả là, tại mảnh này vàng nóng ánh ruộng lúa một bên, hai người lại bắt đầu điên cuồng siêu cấp gấp bội dập đầu. Ruộng đường biên qua dân chúng thấy thế, cũng là hai mặt nhìn nhau. Làm sao hai người này lại bắt đầu? Một phen kinh thiên động địa lẫn nhau dập đầu về sau, Phó Đại Phương lúc này mới hài lòng đứng người lên, vỗ vỗ trên đầu gối bùn đất, đối với Phó Vân Hải nết miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng răng trắng như tuyết, "Ân nhân, ta đi." Lời còn chưa dứt, hắn liền quay người, sải bước hướng lấy ngoài thôn cái kia mảnh liên miên thanh sơn đi đến, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở nơi núi rừng sâu xa, chỉ lưu lại một chuỗi dần dần từng bước đi đến phong khoáng tiếng cười. Phó Vân Hải ngồi chồm hổm tại nguyên chỗ, nhìn lấy Phó Đại Phương bóng lưng biến mất, trên mặt lại mang theo một tia thoải mái nụ cười. "Lão tổ tông thật là thực sự a." Cũng ngay một khắc này, Phó Vân Hải đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình tựa hồ có đồ vật gì lặng yên thức tỉnh. Đây là ta vũ hồn mới. Phó Vân Hải trong lòng hơi động, đột nhiên đứng dậy. Hắn hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm ứng đến thể nội biến hóa. Loại kia cảm giác, thật giống như tại linh hồn của mình chỗ sâu, nhiều một hạt giống, một viên tràn đầy sinh cơ cùng hạt giống của hy vọng, nó chính đang chậm rãi nảy mầm, khát vọng ánh sáng mặt trời mưa móc, khát vọng khỏe mạnh trưởng thành. Đến nhanh đi tìm lão tổ. Phó Vân Hải không chần chờ nữa, tâm niệm nhất động, lựa chọn hạ tuyến. Chương 850, nhiệm vụ hoàn thành chương 850, nhiệm vụ hoàn thành Vĩnh Dạ Thương hội, thứ ba khu. Phó Vân Hải đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia theo Vĩnh Dạ thế giới trở về lúc hoảng hốt cùng kích động. Loại kia thể nội có đồ vật gì lặng yên nảy mầm, phá đất mà lên cảm giác, vẫn như cũng vô cùng rõ ràng. Võ hồn, là võ hồn. Phó Vân Hải hô hấp có chút gấp rút, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, linh hồn của mình chỗ sâu, viên kia tượng trưng cho sinh cơ cùng hạt giống của hy vọng, giờ phút này đã không chỉ là nảy mầm đơn giản như vậy, nó dường như đã trưởng thành một gốc. Một gốc khó nói lên lời tồn tại, cùng hắn sinh mệnh chặt chẽ tương liên. Lao Tô, ta phải nhanh đi tìm Lao Tô. Phó Vân Hải cơ hồ là lộn nhào từ trên giường xuống tới, vội vàng đem toàn bộ tin tức mũ giáp cho hái được, giày cũng không kịp mặc, chân trần thì hướng về Tô Dương gian phòng phóng đi. Lao Tô, Lao Tô. Phó Vân Hải người chưa tới, thanh âm tới trước, mang theo không để nén được hưng phấn cùng một tia khó có thể tin. Tô Dương vừa mở cửa nhìn thấy Phó Vân Hải chạy tới còn hơi có chút ngoài ý muốn, ngươi không phải còn tại chồng cho ta? Không, không phải. Phó Vân Hải liên tục quát tay, hít sâu mấy hơi, nỗ lực bình phục tâm tình kích động, ngựa khí nhưng như cũ có chút run rẩy. Lao Tô, ta giống như giác tỉnh võ hồn. Ngay tại vừa mới, tại thế giới kia, ta cảm giác trong thân thể có thêm một cái đồ vật, một hạt giống nảy mầm. Không, là trưởng thành. Nhanh như vậy, Tô Dương cảm thấy không có đạo lý a. Cái này trước sau không đến một tháng quan cảnh, ngươi loại kia hạ hạt thóc không có khả năng trực tiếp thu hoạch a. Thời cổ liền xem như thiên địa linh khí nồng đậm, cái kia tối thiểu nhất cũng phải 2 tháng a. Bất quá Tô Dương nghĩ lại, có thể là La Thần hội phó trong bóng tối giúp đỡ đẩy nhanh quá trình chín. Tô Dương cũng không lại xoắn xuýt, khoát tay áo, "Được rồi, đã võ hồn đã hiện, vậy liền rèn sắc khi còn nóng, ta trước giúp trải bớt khí quỹ." Tốt. Đã trải qua một phen cực kỳ bi thảm tra tấn về sau, Phó Vân Hải chỉ cảm thấy nửa cái mạng cũng có, trực tiếp ngồi phịch ở trên giường, để không nổi một chút sức lực. Thoáng qua tức thì Tô Dương thanh âm tùy theo truyền đến, "Đừng chậm trễ thời gian." Khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tĩnh khí, phóng không tâm thần, cẩn thận cảm ngộ trong cơ thể ngươi cái kia cổ tân sinh lực lượng. Phó Vân Hải theo lời khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, hít sâu, nỗ lực đem tất cả tạp niệm đều bài trừ não hải. Tô Dương đi đến phía sau hắn, song trưởng chậm rãi dán tại Phó Vân Hải phần lưng. Báo nguyên thủ nhất. Đúng. Dần dần, Phó Vân Hải ý thức bắt đầu biến đến mơ hồ, dường như linh hồn bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, không ngừng chìm xuống, chìm xuống. Đây là một cái mênh mông thế giới màu vàng. Dưới chân là xốp đất gai phì nhiều, tản ra thấm vào ruột gan bùn đất hương thơm. Phóng tầm mắt nhìn tới thì là một mảnh vô biên vô tận, như là hải dương màu vàng nóng giống như cây lúa lãng. Mỗi một gốc cây lúa lúa đều như là che trời gỗ lớn giống như cao lớn thẳng tắp mà đâm về thượng cùng, đủ có vài chục mét độ cao. Cái kia chĩu nặng cây lúa tuệ, so ma bản còn muốn to lớn, vàng óng ánh hạt ngũ cốc sung mãn đến dường như sau một khắc liền muốn vỡ ra, tản ra mê người mùi thơm ngát. Bầu trời là ngàn dặm không mây chẳng làm, tinh khiết đến không có một tia tạp chất. Ánh mặt trời ấm áp từ không trung rọi xuống, đem mảnh này màu vàng kim ruộng lúa chiếu rọi đến càng thêm huy hoàng trắng lệ. Gió nhẹ lướt qua, to lớn cây lúa lãng liên tiếp phát ra tiếng vang xào xạc, như là giữa thiên địa tuyệt vời nhất nhạc trương. Phó Vân Hải giờ phút này chính thư thư phục phục ghé vào một gốc to lớn cây lúa tuệ đỉnh đầu, theo cây lúa lúa nhẹ nhàng lay động mà hơi hơi chập trùng, liền như là nằm tại một cái to lớn mà mềm mại cái nôi bên trong, ấm áp mà thoải mái. Thỉnh thoảng lại buông tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt dưới thân cái kia sung mãn hạt ngũ cốc, một loại huyết mạch tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Phó Vân Hải thân thể bắt đầu chậm rãi bành trướng. Một cỗ tinh thuần mà dồi dào sinh mệnh năng lượng, theo bốn phương tám hướng màu vàng kim cây lúa lúa bên trong liên tục không ngừng mà tràn vào hắn thể nội, tư dưỡng hắn tứ chi bách hải, cường hóa lấy hắn mỗi một tế bào. Hắn thân thể giống như là thổi khí bóng cao su đồng dạng, cấp tốc biến đến cồng kềnh không chịu nổi, da thịt bị chống căng cứng, dường như sau một khắc liền muốn nổ tung. Một cố khó nói lên lời căng đau cảm giác, đương theo lấy một loại kỳ lạ, chờ mong cảm giác, tràn ngập tinh thần của hắn. Ách a! Phó Vân Hải nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ, hắn cảm giác chính mình thân thể sắp bị cố này năng lượng khổng lồ nó bạo. Thời gian, tại thời khắc này dường như biến đến vô cùng chậm chạp. Mỗi một phút, Mỗi một giây, đối với Phó Vân Hải mà nói, đều là một loại dày vò. Hắn không biết loại trạng thái này kéo dài bao lâu, rốt cục. Giang giác. Một tiếng như là vỏ trứng phá toé giống như thanh thúy thanh vang, theo Phó Vân Hải phần lưng chuyển đến. Ngay sau đó Phó Vân Hải cái kia cồng kềnh không chịu nổi phần lưng ra thịt, đột nhiên đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Màu vàng kim quang mang theo vết nứt bên trong bắn ra mà ra, chói lóa mắt. Sau một khắc, một cái hoàn toàn mới Phó Vân Hải mang theo một thân ánh nhuận lộng lẫy, theo cái kia nứt ra trong thân thể, chậm rãi chui ra. Cái này tân sinh Phó Vân Hải, thân hình cùng lúc trước không khác nhau chút nào, nhưng da thịt lại càng thêm tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, dường như ẩn chứa vô cùng sinh cơ. Kỳ lạ nhất là, tại đỉnh đầu của hắn phía trên, vậy mà đối xứng sinh ra hai cái như là cây lúa tuệ giống như, hơi hơi đố lượng, lóe ra nhàn nhạt kim quang xúc tu. Cái này hai cái cây lúa tuệ xúc tu ước chừng một chỉ dài ngắn, từng chiếc súng mãn, theo hô hấp của hắn nhẹ nhàng lắc lư, tựa hồ còn tản ra nhàn nhạt cây lúa hương. Làm cái này hoàn toàn mới Phó Vân Hải hoàn toàn theo cũ thể sắc bên trong đi ra ngoài về sau, cái kia nguyên bản cổng kính thân thể tựa như cùng đã mất đi tất cả sinh cơ đồng dạng, cấp tốc khô quắt đi xuống, cuối cùng hóa thành một chút kim quang, tiêu tán tại mảnh này màu vàng kim cây lúa trong ruộng. Tân sinh Phó Vân Hải có chút mờ mịt mà túi đầu nhìn hai tay của mình, lại vô ý thức đưa tay sờ lên đỉnh đầu. Làm đầu ngón tay của hắn chạm đến cái kia hai cái cây lúa tuệ xúc tu thời điểm, một loại kỳ dị, huyết mạch tương liên cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Đây là Tân Võ Hồn Hình Thái A. Phó Vân Hải lung lay đầu, cái kia hai cái cây lúa tuệ xúc tu cũng theo nhẹ nhàng lắc lư, hắn cảm giác được cảm giác của mình tựa hồ biến đến càng thêm nhạy cảm, đối chung quanh mảnh này màu vàng kim ruộng lúa lực tương tác cũng đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được mỗi một gốc cây lúa hô hấp, cảm nhận được bọn chúng chuyển tới vui sướng cùng thân cận chi tình. Cảm giác này thật kỳ diệu. Phó Vân Hải cảm thụ được thể nội phun trào toàn thân lực lượng, cùng đỉnh đầu cái kia hai cái kỳ diệu xúc tu mang tới trước nay chưa có rõ ràng cảm giác, trong lòng tràn đầy khó nói lên lời ngại cấm. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, hai chân bỗng nhiên tại cái kia to lớn cây lúa tuệ phía trên đạp một cái, cả người như là một viên bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo phóng lên tận trời. Mạnh mẽ khí lưu theo bàn tay của hắn cùng lòng bàn chân bộ phát ra, hóa thành mắt thường cơ hồ khó có thể bắt trong suốt được đẩy, để hắn tại to lớn cây lúa ở giữa tự nhiên xuyên thẳng qua. Những cái kia cao mấy chục mét cây lúa tại bên cạnh hắn cấp tốc lướt qua, to lớn tiến là ghé vào lỗ tai hắn mang theo hô hô tiếng gió, cùng cây lúa tuệ ma sát phát ra tiếng xào xạc đan vào một chỗ. Đỉnh đầu hắn cái kia hai cái cây lúa tuệ xúc tu hơi rung nhẹ, phản phất tại vì hắn chỉ dẫn phương hướng, để hắn rõ ràng cảm giác được mỗi một gốc cây lúa thiện ý cùng vui sướng. Phó Vân Hải phát ra một tiếng thoải mái cùng cực cười to, thân ảnh tại màu vàng kim cây lúa lãng bên trong thỉnh thoảng bay lên không trung, thỉnh thoảng lao xuống, như là cùng mảnh này ruột lúa hòa làm một thể tinh linh, hương phấn tới cực điểm. Hiện thực thế giới bên trong, Tô Dương chính ngưng thần quan sát đến ngồi xếp bằng Phó Vân Hải, bảo đảm võ hồn dung hợp thuận lợi. Cũng đúng lúc này, hắn chú ý tới Phó Vân Hải đỉnh đầu, tại cái kia mái tóc đen dày ở giữa, có đồ vật gì chính đang chậm rãi hướng lên sinh trưởng. Mới đầu chỉ là hai cái nho nhỏ, màu vàng nóng nô lên, như là vừa mới chui từ dưới đất lên chồi non. Nhưng bất quá thời gian mấy mắt, cái kia hai cái nô lên liền cấp tốc rối dài, mỗi người đỉnh đầu còn phân hóa ra sung mãn hạt tròn. Cuối cùng, hai cái ước chừng một chỉ dài ngắn, như là rút nhỏ vô số lần sung mãn cây lúa tuệ giống như kỳ lạ xúc tu, cứ như vậy sáng loáng xuất hiện ở Phó Vân Hải trên đỉnh đầu. Cái kia hai cái cây lúa tuệ xúc tu toàn thân bảy biện ra màu vàng kim nhàn nhạt, hơi hơi bốn lượn lấy. Theo Phó Vân Hải bình ổn hô hấp nhẹ nhàng lay động, thậm chí mơ hồ trong đó, Tô Dương còn ngửi được một tia cực kỳ nhạt hạt thóc mùi thơm ngát. Tô Dương nhìn lấy tình cảnh này, nguyên bản coi như bình tĩnh trên mặt, biểu lộ dần dần ngưng kết, khóe mắt cũng nhịn không được hơi hơi có quắc một chút. Hắn vươn tay, vô ý thức muốn xoa xoa ánh mắt của mình, xác nhận có phải hay không nhìn lầm cái gì. Chính mình những học sinh này giác tỉnh võ hồn, một cái so một cái không hợp thói thường, hiện tại cái này, trên đầu dài cây lúa tuệ võ hồn. A, được thôi. Tô Dương cũng đành phải là bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, bên tai vang lên theo hệ thống tiếng nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành, Thủy Tinh Phạt Tùy Đại Lễ Bao đã cấp cho đến vật phẩm cột, xin chú ý kiểm tra và nhận chương 851, kỳ ngộ chương 851, kỳ ngộ rốt cựu thành phụ cận. Vĩnh Dạ Thương Hội Kim Bài nhóm đang đuổi đánh những con sói kia bái chạy trốn tà giáo cán bộ đến tận đây về sau, lại bị rốt cựu thành bọn lang nhân cứ thế mà ngăn ở bên ngoài, để bọn hắn không thể không tạm thời từ bỏ cưỡng ép đánh vào cái kia tòa cổ xưa thành trì suy nghĩ. Giờ phút này, ngoại trừ vẫn tại Vĩnh Dạ Thương Hội tổng bộ chủ tính trung toàn cục số 1 Kim Bài bên ngoài, còn lại mấy vị Kim Bài cường giả đã toàn bộ hội tụ ở này, thần sắc khác nhau nhìn về phía tòa kia thâm bất khả chấp thành thị. Mà năm ban đội ngũ bên trong, Tào Hán Vũ cũng đã tới mảnh này khu vực cùng Đường Nguyên Lãng đi đầu tụ hợp, biết được tình huống về sau, tất nhiên là trong lòng phiền muộn. Nửa đường giết ra cái rốt cựu thành còn được. Đợi đã lâu, hai người lại phát hiện còn lại đồng bạn chậm chạp chưa từng hiện thân, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Những người khác làm sao còn chưa tới? Đường Nguyên Lãng sờ lên cái cằm, có chút buồn bực thấp giọng tự nói. Tào Hán Vũ thì là mi đầu cao lại, ánh mắt bên trong cũng mang theo vài phần không hiểu. Hai người nhìn nhau, an ý đồng thời giơ tay lên cổ tay, khởi động vòng tay phía trên truyền tin công năng, bắt đầu nếm thử liên hệ những người khác. Đường Nguyên Lãng đầu ngón tay tại vòng tay màn hình giả lập phía trên điểm nhẹ vài cái, rất nhanh, Chu Đào thanh âm liền từ vòng tay bên trong truyền ra. "Lão thất, chuyện gì?" "Đào ca, người ở chỗ nào vậy? Chúng ta bây giờ đều tại Rốt Cựu Thành bên này." Vòng tay đầu kia, Chu Đào thanh âm rõ ràng dừng một chút, lập tức mang theo nồng đậm nghi hoặc hỏi ngược lại, "Rốt Cựu Thành, cái kia là địa phương nào?" Đường Nguyên Lãng nghe xong lời này, liên tục không ngừng truy vấn, "Ngươi không có đuổi theo những cái kia tà giáo cán bộ tới sao? Bọn hắn đều chạy qua bên này a?" Tần số truyền tin bên trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau một lát, Chu Đào cái kia có chút thanh âm vô tội mới vang lên lần nữa, ta toàn giết, một người sống đều không lưu. Chu Đào dừng một chút, lại bổ sung một câu, bất đắc dĩ nói, lại nói, cũng không có bản giao muốn để lại người sống a. Đường Nguyên Lãng nghe xong, nhất thời cảm giác mình giống như trong nháy mắt biến thành tiểu xỉu. Ta nói các ngươi làm sao không có tới? Nguyên lai là đem tà giáo cán bộ đều cho xử lý a. Đường Nguyên Lãng cưỡng chế trong lòng bất đắc dĩ, cấp tốc tại vòng tay phía trên thao tác, cho Chu Đào gửi đi một cái chính xác định vị tọa độ. Đào ca, ngươi trước án lấy cái này định vị chạy tới lại nói, tình huống cụ thể chờ ngươi đến ta lại theo ngươi nói tỉ mỉ. Cùng lúc đó, Tào Hán Vũ cũng thành công tiếp thông trình ban truyền tin. Tiểu Cửu, chúng ta trước mắt tại Rốt Cựu thành phụ cận, ngươi lập tức hướng cái này phương hướng tụ hợp. Trình bang bên kia tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, thanh âm bên trong mang theo một tia không hiểu, Rốt Cựu thành, chỗ kia ở đâu? Bác ca, chúng ta đến đó làm cái gì? Tào Hán Vũ nghe vậy, lược có mấy phần lúng túng hỏi, ngươi bên kia phụ trách tà giáo cán bộ, có phải hay không đã giải quyết rồi? Trình bang sững sờ, trong giọng nói mang theo vài phần đương nhiên hỏi lại, không phải vậy đâu. Chẳng lẽ còn lưu lấy bọn hắn sang năm hay sao? Tào Hán Vũ nghe cái này cùng Chu Đào không có sai biệt trả lời, không khỏi bất đắc dĩ bước bước mi tâm. Hắn cũng đành phải tại vòng tay phía trên đem định vị gửi đi cho Trình Bang, cũng dặn dò, trước đừng hỏi nhiều như vậy, mau chóng chạy tới. Kết thúc cùng Chu Đào cùng Trình Bang truyền tin về sau, Đường Nguyên Lãng cùng Tào Hán Vũ không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, đều là theo ánh mắt của đối phương bên trong thấy được một tia phiền muộn. Hóa ra làm nửa ngày, những người khác chỗ lấy không có có thể kịp thời đổi tới, là bởi vì bọn hắn đều đem mỗi người phụ trách khu vực bên trong tà giáo cán bộ giết đi sạch sành sanh, căn bản thì không có tà giáo cán bộ lĩnh lấy bọn hắn hướng Rốt Cựu thành bên này truy. Cái này để Đường Nguyên Lãng cùng Tào Hán Vũ cảm giác có chút xấu hổ. Dù sao, hai người bọn hắn tại năm ban định vị, chủ yếu đảm nhiệm thế nhưng là đoàn đội phụ trợ cùng chiến trường khống chế nhân vật. Nếu bàn về chính diện phát ra bạo lực trình độ, cái kia đúng là so ra kém những người khác. Đường Nguyên Lãng gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, "Được, liên hệ tam ca bọn hắn thời điểm, chúng ta cũng đừng hỏi nhiều, trực tiếp đem định vị gửi tới, để bọn hắn hỏa tốc chạy đến tập hợp thì xong việc nhi." Quả nhiên, cũng không lâu lắm, phân tán tại Đại Lục Châu Âu các nơi chấp hành tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ năm ban hắn còn lại thành viên, cũng lục tục ngoe nhận được Đường Nguyên Lãng cùng Tào Hán Vũ phát đưa tới định vị tin tức. Bọn hắn không chút do dự, lấy tay vòng xác định phương hướng về sau, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Rốt Cựu thành vị trí tốc độ cao nhất chạy đến. Mà đối với Tam Đại Tà Giáo mà nói, lần này từ Vĩnh Dạ Thương Hội chủ đạo, năm ban chủ lực tham dự liên hợp càn quét hành động, không thể nghi ngờ là một trận từ đầu đến đuôi tai nạn. Nguyên bản trải rộng Âu Châu mỗi cái vụ giới Tà Giáo cán bộ thế lực, tại lần hành động này bên trong bị hủy diệt tính đả kích, mười không còn một, tổn thất nặng nề. Những cái kia sơ cấp Tà Giáo cán bộ, tại năm ban thành viên trước mặt như là một đám mối hợp đồng dạng, không chịu nổi một kích. Đương nhiên, bọn hắn tử thương đối với tà giáo cao tầng mà nói vốn là cũng không phải cái gì đáng đến tiết hận sự tình. Vốn chính là lấy ra làm vật thí nghiệm vật tư. Thế mà, những cái kia hao phí đại lượng tài nguyên bồi dưỡng lên cán bộ cao cấp, mới là tà giáo tổ chức chân chính trung kiên lực lượng, mỗi một cái đều là cực kỳ quý giá tư sản. Thật đáng buồn chính là, tại đã trải qua luân phiên truy sát cùng vây quét về sau, cuối cùng có thể may mắn chạy thoát, đến Rốt Cựu thành tìm kiếm che chở cán bộ cao cấp chỉ có 5 người. Đồng thời, cái này còn sót lại 5 tên cán bộ cao cấp, còn đều không ngoại lệ địa toàn đều lệ thuộc vào không mặt tổ chức. Đến mức cương ấn bên kia, ngoại trừ trước kia liền đã trốn vào Rốt Cựu thành tìm kiếm hợp tác tên kia cán bộ bên ngoài, còn lại phụ trách tại vụ giới cứ điểm lưu thủ cán bộ cao cấp, đúng là rơi vào cái toàn quân bị diệt kết cục bi thảm. Thân ở bí mật căn cứ cương ấn thủ lĩnh, khi biết tin dữ này về sau, tấm kia kim loại khuôn mặt trong nháy mắt bắt đầu vặn mèo, băng lạnh mắt điện tử bên trong lóe ra khó có thể ngăn chặn lửa giận cùng tương tiếc, cơ hồ muốn đem hàm răng cắn nát. Màn hình một chỗ khác không mặt giáo sư thấy thế, ngữ khí bình tĩnh mở miệng khuyên bảo nói, "Cương ấn các hạ, tuy nhiên lần này chúng ta tổn thất thật là thảm trọng, nhưng may mắn chính là chúng ta hoạch tâm nhất thành quả nghiên cứu cùng số liệu đều đã an toàn chuyển di đến tận đây, vẫn chưa rơi vào địch nhân thủ." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt quan mang, chỉ cần chúng ta có thể thành công đem cái kia hoàn mỹ đế vương ma tâm trùng bồi dưỡng ra đến lúc đó, hôm nay thừa nhận hết thảy tổn thất, đều muốn 100 lần nghìn lần bù đắp lại. Việc đã đến nước này, cương ấn thủ lĩnh cũng minh bạch nhiều lời vô ích, chỉ có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng cùng không cam lòng, rơi vào trầm mặc. Thì ở căn cứ bên trong bầu không khí hơi có vẻ áp lực thời khắc, chủ truyền tin trên màn hình bỗng nhiên quang mang lóe lên. Chí giả cái kia lược mang theo mấy phần thanh âm khàn khàn đột ngột vang lên. Tin tức tốt. Trên màn hình, ngâm mình ở dịch dinh dưỡng bên trong chí giả tuy nhiên mở môi không động, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn. Độc kia lưới đã leo lên tiến về Âu Châu phi hành khí, đang chuẩn bị rời đi Hoa Hạ cảnh nội. Tin tức này giống như một đạo sấm sét, trong nháy mắt tại không mặt giáo sư cùng cương ấn thủ lĩnh trong lòng nổ vang. Hai người đều là tinh thần vì đó rung một cái, trong mắt đồng thời bộc phát ra khó có thể tin quan mang. Tin tức xác định là thật. Không mặt giáo sư thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng truy vấn. Cương ấn thủ lĩnh cái kia băng lánh mắt điện tử cũng gắt gao tập trung vào trên màn hình trí giả chờ đợi lấy thật sự là hắn nhận. Trí giả thanh âm bên trong tràn đầy chắc chắn 100. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, không mặt giáo sư cái kia giấu ở sau mặt nạ khoe miệng, không khỏi khơi gợi lên một vệt băng lánh độ cong. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, chậm rãi nói ra, đã như vậy chúng ta trước đó dự bị kế hoạch, liền có thể sớm khởi động. Lão giả kia ra hỏa một khi đặt chân Đại Lục Châu Âu, thế tất sẽ ở trên vùng đất này nhấc lên ngập trời sóng lớn, toàn bộ Âu Châu địa khu cục thế đều sẽ bởi vì này mà biến đến hỗn loạn không chịu nổi. Đến lúc đó, các đại thế lực ở giữa xung đột cùng ma sát, tất nhiên sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí khả năng bạo phát một trận bao phủ toàn bộ địa khu đại chiến. Không mặt giáo sư trong giọng nói tràn đầy chờ mong cùng tính kế, mà tại trận này trước nay chưa có trong hỗn loạn, chính là chúng ta đục nước béo cò, cướp lấy lợi ích, thực hiện mục tiêu cuối cùng nhất tuyệt hảo thời cơ. Cương ấn thủ lĩnh nghe vậy, cái kia băng lánh mắt điện tử bên trong cũng lóe lên tham lam cùng dã tâm quan mang. Chúng ta kỳ ngộ, rốt cuộc đã tới. Chương 852, Hoàn Mỹ Nam Tính. Chương 852, Hoàn Mỹ Nam Tính vĩnh dạ cao ốc tầng cao nhất, phó hội trưởng Quý Như Thị trong văn phòng. Số một kim bài thân hình thẳng đứng tại bàn làm việc trước, thần sắc kính cẩn, ánh mắt trầm ổn. Hắn vừa mới kết thúc đối Âu Châu địa khu gần đây chỗ có tình báo trải bước, chính hướng phó hội trưởng Quý Như Thị tiến hành tường tận báo cáo. Phó hội trưởng, căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ chỗ có tình báo tổng hợp phân tích, rốt cựu thành lần này đột nhiên nhúng tay, che chở tam đại tà giáo còn sót lại nhân viên, hắn động cơ chỉ sợ cũng không phải là nhìn chúng tà giáo trong tay những cái được gọi là hung thú hóa kỹ thuật. Quý Như Thị khẽ bước cằm, hắn cũng cảm thấy không có khả năng. Rốt cựu thành chính là thượng cổ ma thú Nguyệt Lang trực hệ hậu duệ thành lập thế lực, hắn hoạch tâm lý niệm chính là huyết thống tuyệt đối thuần chủng cùng trí cao vô thượng. Cái này một điểm, cùng Âu Châu đại lục còn lại mấy cái bên kia truyền thừa cổ lao hung thú hậu duệ thế lực không có sai biệt, bọn hắn đối huyết thống chấp niệm cơ hồ đến bệnh trạng trình độ. Những thế lực này tại dài dằng dặc trong lịch sử, vì duy trì cái gọi là huyết thống độ tinh khiết, từng một lần cực lực tôn sùng cận thân sinh sôi. Thế mà, hắn kết quả lại là thai nạn tính, cận thân kết hợp không những không có thể làm cho bọn hắn huyết mạch càng thêm tinh thuần, ngược lại đưa đến đại lượng cơ biến thể cùng nhược hóa hậu đại xuất hiện, suýt nữa khiến cho truyền thừa đoạn tuyệt. Trâm trọng là, tại bọn hắn cùng đường mặt lộ, nếm thử cùng bị bọn hắn coi là đê tiện nhân tộc kết hợp về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện, số rất ít cùng đặc biệt nhân tộc sinh hạ hậu đại, ngược lại cho thấy viễn siêu bọn hắn mong muốn thuần chủng ma thú huyết mạch, thậm chí xuất hiện hiện tượng phản tổ, giác tỉnh càng thêm cường đại thiên phú. Theo một khắc kia trở đi, nhân tộc liền từ bọn hắn trong mắt con kiến hôi, nhảy lên trở thành bọn hắn kéo dài huyết mạch, tăng cường thực lực chân quý công cụ. Chỉ là, nhân tộc nhục thân thể phách cuối cùng quá yếu đuối, nhất là nữ tính, tại làm sinh đẻ công cụ cùng những cái kia thể phách ma thú mạnh mẽ hậu nhân kết hợp về sau, cơ hồ đều không ngoại lệ cũng sẽ ở sinh sản quá trình bên trong hao hết sinh mệnh lực mà chết. Cái này khiến bọn hắn thu hoạch ưu chất hậu đại hiệu suất cực kỳ thấp. Vì giải quyết cái này vấn đề, những thứ này ma thú hậu nhân bên trong đều không hẹn mà cùng địa sứ tự thân hướng về nữ thể hóa phương hướng chuyển biến, từ chính mình đến gánh chịu sinh dục trách nhiệm, ngược lại chuyên môn tìm kiếm cái kia chút dị bẩm thiên phú nhân tộc nam tính làm giao phối đối tượng, lấy cầu bồi dưỡng ra cường đại hơn con nối dõi. Mà những thế lực này, ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều từng cùng đi dồn tà giáo từng có hợp tác. Đi dồn tà giáo làm chính là vì những thứ này ma thú hậu nhân vơ vét cùng sàng chọn người thích hợp tộc nam tính nhân vật, để báo đáp lại, đi dồn tà giáo thì thu được khoảng cách gần nghiên cứu những thứ này thượng cổ ma thú hậu nhân cơ hội, thậm chí bao gồm thân thể của bọn hắn tổ chức cùng huyết mạch hàng mẫu. Đây cũng là đi dồn tà giáo hung thú hóa kỹ thuật chỗ lấy tại rất nhiều tà giáo bên trong riêng một ngọn cờ, thậm chí một lần dẫn trước thế giới nguyên nhân. Dù sao cái khác tà giáo cũng không có nắm giữ đại lượng tươi sống lại cường đại thượng cổ ma thú hậu nhân làm vì trực tiếp nghiên cứu tài liệu cùng vật thí nghiệm. Cho nên, tà giáo nắm giữ trong tay những cái kia hung thú hóa kỹ thuật, trên bản chất bất quá là đối những thứ này mà thú hậu nhân tự thân năng lực vụng về bắt chước cùng thô thiển ứng dụng, rốt cựu thành làm Nguyệt Lang hậu nhân người nổi bật, tự nhiên không có khả năng đối loại này hàng xỉ cổ tạn sinh ra bất cứ hứng thú gì. Bởi vậy, rốt cựu thành che chở tà giáo, khẳng định không phải là vì kỹ thuật. Quý Như Thị ngón tay dài nhọn đình chỉ gõ, dương mắt màn, ánh mắt bình tĩnh không lay động, đã không phải là vì kỹ thuật, cái kia chính là vì người. Thanh âm của hắn thanh lãnh trầm ổn, lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn. Số một kim bài ánh mắt ngưng tụ, phó hội trưởng ý là. Quý Như Thị cười nhạt một tiếng, rốt cựu thành tuy nhiên ở địa bàn của mình quyển dưỡng rất nhiều nhân loại làm cơ sở sinh đẻ công cụ, về số lượng có lẽ không thiếu, nhưng chất lượng đâu? Phổ thông sinh đẻ công cụ cũng có thể đản sinh ra thuần chính nhất, cường đại nhất huyết mạch cực phẩm sinh đẻ công cụ, hắn giá trị không thể so sánh nổi. Tà giáo trong tay, hoặc là nói tà giáo hứa hẹn cho bọn hắn, có lẽ là một ít để rốt cựu thành đều thèm nhỏ dãi cực phẩm. Số một kim bài nhíu mày, trầm ngâm nói, thế nhưng là phó hội trưởng, thế lực này tuy nhiên tại Âu Châu đại lục sắc thực mạnh mẽ, nhưng chỉ sợ cũng không dám công nhiên chạy đến Côn Lôn địa giới phía trên bắt người à? Huống chi Côn Lôn đối với tà giáo thẩm thấu từ trước đến nay là linh dễ dàng tha thứ, bọn hắn cũng không có khả năng tại Côn Lôn dưới mí mắt lặng yên không một tiếng động đem đại lượng phù hợp bọn hắn yêu cầu nhân tộc chuyển di xuất cảnh. Quý Như Thị nghe vậy, nụ cười trên mặt đống nhiên biến đến ý vị thâm trường lên, hắn bưng lên trên bàn trà xanh, nhẹ khẽ nhấp một miếng, mới không nhanh không chậm nói ra, phổ thông người, bọn hắn có lẽ có thể thông qua các loại bí ẩn thủ đoạn lấy tới một số, nhưng còn không đến mức để rót cựu thành như vậy làm to chuyện, thậm chí không tiếp cùng chúng ta vĩnh dạ thương hội sinh ra xung đột cũng muốn bảo vệ những cái kia tà giáo cán bộ. Trừ phi tà giáo trong tay, hoặc là nói tà giáo hứa hẹn cho bọn hắn là một cái từng để cho toàn bộ Âu Châu tất cả ma thú hậu nhân đều điên cuồng tha thiết ước mơ hoàn mỹ nam tính đâu. Số một kim bài đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một cái tên cơ hồ là thốt ra, ngài là nói Lưu Trường Phong. Ừm. Huống chi Quý Như Thị trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang, hắn năm đó thế nhưng là hội trưởng đều có chút xem trọng nhân vật, hắn đạm phách cùng thủ đoạn phi thường nhân có khả năng ước đoán, tà giáo có lẽ bắt không được hắn, nhưng nếu như bọn hắn dùng hắn để ý nhất người làm bồi nhử đâu. Số một kim bài sắc mặt biến hóa, rơi vào trầm tư. Quý Như Thị trầm ngâm một lát mới nói, làm cho tất cả mọi người ngay tại rót cựu thành phụ cận ẩn núp chờ. Tà giáo cùng rót cựu thành khoản giao dịch này tất nhiên tràn đầy biến số, Lưu Trường Phong nếu quả như thật tới, cái kia Âu Châu vũng nước này mới xem như chính thức muốn bị quấy đủ. Thời gian trước mắt đối với chúng ta có lợi, số một kim bài nghiêm nghị linh mệnh, đúng, phó hội trưởng. Hắn không người thi lễ một cái, sau đó lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi văn phòng. Cùng lúc đó, Giáp Cựu thành phụ cận, Nam Ban các thành viên lần lượt đến, giờ phút này chính tập hợp một chỗ, trên mặt đều mang theo vài phần khó có thể che giấu phiền muộn. Thật sự là biệt khuất. Những cái kia tà giáo cán bộ rõ ràng thì trốn ở Giáp Cựu thành bên trong, chúng ta lại chỉ có thể ở chỗ này làm nhìn lấy. Giáp Cựu thành thực lực không thể khinh thường, nhiều như vậy lang nhân nếu thật là đánh lên, chúng ta khẳng định phải thua thiệt. Có thể cũng không thể một mực như thế rông dài a. Chu Đào sắc mặt trầm ổn, ánh mắt đảo qua mọi người, trầm giọng nói, đều tỉnh táo một điểm. Lão sư tại trước khi đi cố ý đã thông báo, lần hành động này, chúng ta muốn hết thảy nghe theo Vĩnh Dạ Thương hội an bài, tuyệt đối không thể tự tiện hành động, càng không thể hành động theo cảm tính. Hiện tại Vĩnh Dạ Thương hội các tiền bối đã quyết định tạm thời không cùng Giáp Cựu thành khai chiến, vậy chúng ta nhất định phải bước vàng, đàng hoàng ở chỗ này chờ. Đều rõ chưa? Năm ban mọi người nghe vậy, tuy nhiên trong lòng vẫn như cũ có chút không cam lòng, nhưng cũng biết Chu Đào nói là lẽ phải, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Đều tự tìm địa phương chỉnh đốn, kiên nhẫn đợi. Đúng lúc này, trước mọi người mới không gian đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, quang ảnh vặn vẹo xếp chồng. Ngay sau đó, bốn đạo thân ảnh theo cái kia vòng xoáy bên trong chậm rãi đi ra. Cầm đầu chính là mới vừa rồi theo Vĩnh Dạ cao ốc lĩnh mệnh mà đến số 1 kim bài, hắn đi theo phía sau Giang Thừa Phòng, Tạ Vũ Hàm, Phó Vân Hải ba người. Năm ban mọi người thấy thế, liền đội vàng đứng lên. Số 1 kim bài ánh mắt bình tĩnh đảo qua mọi người, trực tiếp truyền đạt quý như thị mệnh lệnh, phó hội trưởng có lệnh, toàn thể nhân viên nguyên địa chờ lệnh, mật thiết giám thị rốt cựu thành động tĩnh, tạm thời không muốn cùng phát sinh bất kỳ xung đột nào. Mọi người nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ hẳn là. Năm ban mọi người tề tụ, lại là duy chỉ có không thấy nhị ca Lý Nhất Minh thân ảnh. Tôn Chiêu nghi ngờ hỏi, lão tứ, nhị ca cùng lão tô đâu? Bọn hắn làm sao không có cùng các ngươi cùng một chỗ tới? Cái khác năm ban thành viên cũng ào ào đưa ánh mắt về phía Phó Vân Hải, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng hỏi thăm. Phó Vân Hải vội vàng nói, nhị ca hắn tiếp lão tô lời nhắn nhủ nhiệm vụ bí mật, một mình hành động. Đến mức lão tô, Phó Vân Hải dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ kích động cùng sùng kính. Lão tô hắn chuẩn bị bế quan, toàn lực trùng kích võ hoàng cảnh giới. Cái gì? Lão tô chỗ sung yếu võ hoàng? Lời vừa nói ra, năm ban mọi người nhất thời sôi trào, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra khó có thể tin cuồng hỉ cùng vẻ kích động. Chắc chắn 100. Lão tô tại đưa chúng ta đi ra trước đó, chính miệng nói. Có điều, lão tô cũng đã nói, lần bế quan này trùng kích võ hoàng, chuyện rất quan trọng, tốn thời gian bao lâu còn không có biết, ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng thậm chí càng lâu cũng có thể. Tại hắn xuất quan trước đó, hắn giao cho ta nhóm, hết thể hành động đều muốn nghe theo đạo ca chỉ huy của ngươi, cần phải cẩn thận hành sự. Phó Vân Hải vụng trộm hướng về mọi người thấp giọng truyền đạt Tô Dương bí mật nhắc nhở. Đại sự nghe đạo ca, tiểu sự nghe nhị ca, không có việc gì đừng nghe Tạ Vũ Hàm. Chương 853, còn kém một kiếp. Chương 853, còn kém một kiếp. Đông Hải đệ tam võ đạo cao trung. Tiếng trung tan học quanh quẩn tại trong sân trường, các học sinh giống như nước thủy triều theo mỗi cái võ đạo giáo học lâu tuôn ra, cước bộ đội vàng hướng lấy phòng ngắn phương hướng hội tụ mà đi. Thế mà, ngay tại hối hạ các học sinh dọc đường cái kia thông hướng dưới lòng đất thí luyện trường lối vào lúc, một đạo quen thuộc mà lại mang theo vài phần bóng người xa lạ, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bọn hắn tầm mắt bên trong. Trong lúc nhất thời, vô số đang muốn vội vàng mà qua học sinh nào ào ngừng chân, trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra khó có thể tin kinh ngạc cùng vạn phần vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ thấy Lý Nhất Minh thân ảnh, đúng lúc xuất hiện tại dưới lòng đất thí luyện trường cái kia hơi có vẻ u ám lối vào chỗ. Trên thân chính tản ra một cỗ cực kỳ cường đại khí tràng. Cách gần nhất mấy cái tên học sinh, thậm chí cảm nhận được rõ ràng một cỗ cơ hồ làm cho người hít thở không thông cường đại cảm giác áp bách. Lý Nhất Minh xem xét chính mình lại bị nhiều người như vậy vây xem, cũng là không chút nào lộ ra co gắp, ngược lại không quên giơ tay lên, nét miệng hướng về mọi người nhiệt tình lên tiếng chào. Nha, đồng học nhóm, đã lâu không gặp a. Nhường một chút, ta chỗ này có việc gấp. Các học sinh ngược lại là rất tự giác, ào ào hướng hai bên tối lui, chủ động nhường ra một đầu rộng rãi thông đạo, ánh mắt phức tạp đưa mắt nhìn Lý Nhất Minh vội vã rời đi thân ảnh. Ở trong đó, những cái kia vừa mới nhập học không lâu lớp 10 tân sinh nhóm, trên mặt tự nhiên là viết đầy nồng đậm hiếu kỳ cũng không hiểu. Người này, đến tuột cùng là ai a? Lại có lớn như thế chiến trận. Bên cạnh có học sinh cấp 2 thấy thế, liền thấp giọng vì bọn hắn giải thích nói, con quay a. Các ngươi thậm chí ngay cả hắn cũng không nhận ra. Lớp 10 tân sinh nhóm nghe vậy, đầu tiên là sức sở, lập tức có người bừng tỉnh đại ngộ giống như dưới đất thấp hô, ngang. Con quay. A, ta nhớ ra rồi, cũng là cái kia truyền thuyết bên trong lớp 11 năm ban Lý Nhất Minh. Tên kia học sinh cấp 2 nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần cũng có thực sự tự hào nói, không sai, cũng là hắn. Tam trung con quay. Lại có lớp 10 tân sinh nhịn không được cảm thán nói, thật cường đại khí chẳng a. Cái này chỉ sợ đã là võ tôn cảnh giới cường giả đi. Ta nhìn chí ít cũng phải là võ tôn, cái kia khí chàng, cảm giác so trường học chúng ta người giữ cửa còn mạnh hơn đâu. Ngay tại các học sinh nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán bên thai không dứt thời khắc, Lý Nhất Minh đã một đường nhanh như điện chớp chạy tới cửa bắt chỗ. Kết quả hắn nhìn chung quanh, lại không có thể nhìn thấy Lưu lão thân ảnh quen thuộc kia, nhất thời gương mặt mộng bức cùng mở mịt. Không phải, người đâu? Chạy đi đâu? Ngay tại Lý Nhất Minh trong lòng buồn bực không thôi thời điểm, một đạo thân ảnh giàn mua trong lúc đó tại bên cạnh hắn hiện, chính là một vị khác người giữ cửa. Hắn nhìn qua khí tức trầm ngưng Lý Nhất Minh, thương lão trong đôi mắt cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần khó có thể che giấu vẻ kinh ngạc. Hào cương khí tức, tiểu tử này, lại nhưng đã là võ vương cảnh cường giả. Lý Nhất Minh tập trung nhìn vào, đây không phải Trương gia gia a? Hắn đội vàng mở miệng hỏi, Trương gia gia, ngài biết Lưu gia gia chạy đi đâu a? Vị kia họ Trương người giữ cửa nghe vậy, chậm rãi nói ra, "Gió Mạnh Minh à, hắn mấy ngày trước vừa vặn có việc, ra một chuyến xa nhà." Lý Nhất Minh nghe xong lời này, cả người căng động, trên mặt biểu lộ càng hoang mang. "Lúc nào không đi, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm đi a?" Lý Nhất Minh mau đổi theo hỏi, "Trương gia gia, vậy ngài biết Lưu gia gia đi đâu a? Có nói gì hay không thời điểm trở về?" Trương người giữ cửa khe khẽ lắc đầu, sắc mặt cũng mang theo một tia không xác định, cái này ta cũng không biết được, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là có cái gì phi thường quan trọng sự tình. Lý Nhất Minh gãi đầu một cái, trong lòng tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng biết lại hỏi tiếp cũng hỏi không ra kết quả gì, đành phải bất đắc dĩ nói ra, "Trương gia gia, vậy ta liền đi trước, quay đầu lại đến xem ngài." Trương người giữ cửa khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Lý Nhất Minh. Theo sát lấy, Lý Nhất Minh thân hình bỗng nhiên phóng lên tận trời, ở giữa không trung hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy con quay gió lốc, gào thét lên theo tam trung trên không cấp tốc lướt qua, trong lúc nhất thời càng là rước lấy phía dưới vô số các học sinh tràn ngập kinh ngạc ngước đầu nhìn lên. "Cái quái gì? Là vòi rồng sao? Trong trường học làm sao lại xuất hiện vòi rồng?" Lý Nhất Minh trực tiếp hướng về Côn Hải thành phố Tây Nam đặc vụ đại đội phương hướng mau chóng đuổi theo. Gió lốc theo Đông Hải trên không quá cảnh, trong lúc nhất thời gây đến vô số người vì đó ngửa đầu. Suy đoán cái này lại là thần thánh phương nào. Chờ Lý Nhất Minh phí hết một phen công phu, rốt cục chạy tới Tây Nam đặc vụ đại đội lúc, rất nhanh liền có một vị võ tôn chi cảnh phó giáo quan đi ra tiếp đại hắn. Đến mức Tây Nam đặc vụ đại đội ba vị giáo quan, lúc này đều có nhiệm vụ. Lý Nhất Minh cũng không đoái hoài tới Hàn Nguyên, đi thẳng vào vấn đề gấp giọng hỏi, "Tiền bối, xin hỏi người giữ cửa ra ra." "A không, là Lưu Trường Phong lão gia tử, hắn có hay không tới qua nơi này?" Vị kia phó giáo quan nghe vậy, thần sắc cung kính hồi đáp, "Lão gia tử xác thực tới qua." Lý Nhất Minh nghe xong lời này, trong lòng nhất thời dấy lên một chút hy vọng, đội vàng truy vấn, "Cái kia lão nhân gia người bây giờ đi đâu đây rồi? Ngài biết không?" Phó giáo quan nhớ lại một chút, nói ra, "Lưu lão là theo chân Triệu ca cùng nhau rời đi, trước khi rời đi, còn trưng dụng một đài kiểu mới nhất số cao tốc phi hành khí, nhưng cụ thể đi nơi nào, ta cấp bậc này cũng không rõ lắm, ngài chờ một lát, ta giúp ngài hỏi một chút cấp trên." Lý Nhất Minh nghe vậy, trong lòng lo lắng và phần, liên tục thúc giục nói, "Vậy ngài hỏi mau hỏi, ta tìm Lưu gia gia thật sự có việc gấp." Phó giáo quan không dám thất lễ, lập tức thông qua nội bộ truyền tin liên hệ cấp trên. Sau một lát, hắn liền buông xuống bộ đàm, đối Lý Nhất Minh cấp ra trả lời chắc chắn, "Các hạ, đã hỏi rõ ràng, Lưu lão tiền bối lấy phi hành khí đã rời đi Hoa Hạ cảnh nội." Lý Nhất Minh nghe được tin tức này, cả người đều ngộng, ánh mắt trừng đến căng tròn, khó có thể tin hỏi ngược lại, "Ra xuất ngoại?" Phó giáo quan nhẹ gật đầu, khẳng định nói ra, "Đúng vậy, căn cứ ghi chép, phi hành khí rời đi Hoa Hạ cảnh nội về sau, thì chủ động che giấu tất cả tín hiệu, chúng ta bên này cũng vô pháp tiến hành truy tung, chỗ lấy trước mắt cũng không biết lao ra từ cụ thể đi địa phương nào." Lý Nhất Minh trong lúc nhất thời đều ngộng, thế nào cái này trong lúc mấu chốt xuất cảnh rồi? Vĩnh Dạ Thương Hội, thứ ba khu. Tô Dương chính ngồi khoanh chân tính toán, khí tức quanh người bình thản nội liễm. Tại trong tầm mắt của hắn, trong phòng tất cả bảy biện cùng cảnh vật, tất cả đều rút đi sạc sỡ sắc thái, biến thành một mảnh từ thuần túy trắng cùng đen chỗ tạo thành thế giới. Mà tại hắn ngay phía trước, một cái phong cách cổ xưa thẻ tre võ hồn đang lặng lặng lơ lửng, tản ra nhàn nhạt u quang. Lúc này, tại cái kia thẻ tre võ hồn phía trên, năm ban 10 vị học sinh tên đã tất đếm rõ ràng địa ấn khắc ở trong đó, mỗi một cái tên đều tản ra nhàn nhạt màu vàng kim quang mang. Thế mà, Tô Dương rất nhanh liền đem cái kia thẻ tre võ hồn chậm rãi thu hồi thể nội. Hít sâu một hơi, lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trong phòng đen trắng thế giới đã tiêu tán. Hết thể lại khôi phục bình thường sát thái, thì chả kém bước cuối cùng này, có thể hết lần này tới lần khác, thì cắm ở một bước này, chậm chạp không cách nào đột phá. Trước đó, Tô Dương đã trịnh trọng đem cái viên kia chân quý tẩy tinh phạt tùy đan giao cho Lý Nhất Minh, cũng liên tục căn dặn, để Lý Nhất Minh cần phải tự tay đem đan dược đưa đến Lưu Lao trong tay, cũng bảo hắn biết ăn vào này đan dược về sau, liền có thể chữa trị bị hao tổn nhiều năm võ đạo căn cơ, tái tạo huy hoàng. Làm xong những chuyện này về sau, Tô Dương mới quyết định bắt đầu chính thức bế quan, chuẩn bị toàn lực trùng kích võ hoàng chi cảnh. Tô Dương có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình bây giờ khoảng cách võ hoàng cảnh giới, vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Có thể tầng kia vô hình vách ngăn rõ ràng có thể đụng tay đến, nhưng lại như ngắm trăng trong nước giống như khó có thể nắm lấy. Hắn hết lần này tới lần khác cũng là cắm ở cái này cực kỳ trọng yếu một bước cuối cùng, vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể vượt qua. Thậm chí thì liền Tô Dương chính mình đều đối với cái này cảm thấy có chút mông lung, dường như mất phương hướng tại trong sương mù dày đặc, không biết nên hướng về phương hướng nào tiến lên. Hắn vốn cho là làm năm ban 10 vị học sinh tên toàn bộ thành công là cấn tại thẻ tre võ hồn phía trên lúc, chính là hắn thành tựu võ hoàng chi tôn thời khắc, có thể hiện thực tình huống lại là, hắn tựa hồ còn thiếu khuyết cái nào đó quan trọng quá trình, cái nào đó không thể thiếu cơ hội. Tô Dương càng nghĩ, cuối cùng quyết định không lại một thân một mình cùng chết đạo này cửa ải khó. Quả quyết cầm qua một bên toàn bộ tin tức mũ giáp đeo lên, tâm niệm vừa động, ý thức rất nhanh liền đắm chìm trong đó, tiến nhập cái kia thần bí khó dò vĩnh dạ thế giới bên trong. Quang ảnh lưu chuyển, đấu chuyển tinh di, rất nhanh, Tô Dương thân ảnh xuất hiện lần nữa tại tòa kia vân vụ lở, tiên khí phiếu miểu trên đỉnh núi. Hắn cả sửa lại một chút áo bào, đối với nơi xa khối kia cự tảng đá xanh phía trên ngồi xếp bằng thanh niên tóc dài, cung kính không người thi lễ một cái, "Tiền bối, vãn bối lại tới làm phiền." Thạch đài phía trên La Thần chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ấm áp, nhẹ giọng đáp, "Tô tiên sinh không cần khách khí như thế, có thể là bởi vì cái kia tấn thăng trước tới cửa một chân, gặp trở ngại." Tô Dương nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu, thần sắc thành khẩn nói ra, "Chính là, vãn bối ngu dốt, trầm tư suy nghĩ, lại chậm chạp không được hắn nội dung chính, chuyên tới để hướng tiền bối thỉnh giáo, vọng tiền bối có thể vì vãn bối chỉ điểm sai lầm." La Thần nghe vậy, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Tô Dương một lát, lập tức thản nhiên nói một tiếng, ngươi lần này tấn thăng, còn kém một kiếp. Tô Dương nao nao, trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc, một kiếp. La Thần lại không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là tùy ý nâng tay phải lên, hướng về Tô Dương phương hướng nhẹ nhàng vung lên, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem Tô Dương bao phủ. Tô Dương thân ảnh, liền tại cổ này lực lượng dẫn dắt dưới, như là bọt nước giống như cấp tốc làm nhạt, biến mất theo ngay tại chỗ, không biết bị mang đến nơi nào. Đi thôi. La Thần thanh âm ung dung truyền đến, quanh quẩn tại đỉnh núi, mang theo một tia cao thâm mạt chắc ý vị. Chương 854, còn sống chương 854, còn sống bén nhọn tiếng rít xé rách tầng mây, một chiếc hình giọt nước tốc độ siêu âm phi hành khí chính bằng tốc độ kinh người, ở trên không trung 10.000 mét phía trên, hướng về xa xôi Âu Châu đại lục mau chóng đuổi theo. Bên trong buồng lái này, Triệu Uyên Minh thần sắc chuyên chú thao túng phức tạp đồng hồ đo. Phi hành khí bình ổn dọc theo cố định đường bay, nhưng hắn khỏe mắt quét nhìn, lại luôn không tự chủ được liếc về phía sau khoang vị kia nhắm mắt điều tức lão giả. Sau khoang Lưu lão ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, khí tức kéo dài. Dường như đã nhận ra Triệu Uyên Minh cái kia vài lần muốn nói lại thôi nhìn trộm, Lưu lão cái kia không hề bận tâm đôi mắt chậm rãi mở ra, thanh âm bình tĩnh phá vỡ trong khoang thuyền trầm mặc, có cái gì muốn hỏi, cứ nói thẳng đi. Triệu Uyên Minh nắm cần điều khiển tay hơi hơi siết chặt, rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò cùng lo lắng, lão gia tử, chúng ta đây rốt cuộc là muốn đi Âu Châu địa phương nào a? Lưu lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngựa khí không thể nghi ngờ, không nên ngươi hỏi, thì không nên hỏi nhiều, ngươi chỉ cần đem ta đưa đến địa điểm chỉ định, sau đó lập tức trở về địa điểm xuất phát liền có thể. Vừa dứt lời, Lưu lão từ trong ngực lấy ra mấy cái phong dùng đến hơi có vẻ cũ kỹ giấy da châu phong tốt thư tín, tiện tay đưa tới, cái này mấy phong thư, sau khi trở về thuận tiện thay ta đưa ra ngoài, người nhận thư tên ta đều đã viết xong. Triệu Uyên Minh tiếp nhận cái kia mấy cái phong chịu nặng thư tín, bắt tay liền có thể cảm giác được trang giấy dày đặc cảm nhận, trong lòng âm thầm nói thầm cái này đều niên đại gì còn dùng loại này cũ rích truyền tin phương thức, nhưng trên mặt vẫn là cung kính lên tiếng, đúng, lao gia tử, ta nhớ kỹ. Lưu lão đưa ánh mắt về phía mạn cửa sổ bên ngoài phi tốc lùi lại Vân Hải, mở miệng lần nữa hỏi, dựa theo trước mắt tốc độ, khoảng cách dự định địa điểm, còn bao lâu? Triệu Uyên Minh cấp tốc nhìn thoáng qua hướng dẫn số liệu trên màn ảnh, hồi đáp, dự tính còn có 6 giờ 17 phút đến. Lưu lão nghe vậy, khẽ mút cằm, lập tức lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo vài phần không dễ dàng phát giác trịnh trọng, ngươi sau khi trở về, định phải chăm chỉ tu hành, chớ có lời biếng, lấy tư chất của ngươi, không ngoài 10 năm, có thể đụng chạm đến cái kia nửa bước võ hoàng môn hạng. Đến lúc đó, Tây Nam đặc vụ đại đội cái này ngao nước cạn, sợ là chứa không nổi ngươi, nghĩ biện pháp điều đi Bắc Cảnh đi, nơi đó phong sương cùng huyết hỏa, có lẽ càng thích hợp ngươi khối này ngọc thô tạo hình. Triệu Uyên Minh nghe lần này ngữ trọng tâm trường nhắc nhở, trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luôn cuống, trong lòng càng là rời sông lấp biển. Phải biết, đây là hắn nhận biết Lưu lão đến nay, lần đầu tiên nghe được đối phương như thế nghiêm trang quan tâm tiền đồ của mình, mà không phải trước kiếp như vậy kẹp thương đeo gậy âm dương bài khí. Loại này đột nhiên xuất hiện ôn nhu cùng trịnh trọng, chẳng những không có để Triệu Uyên Minh cảm thấy mừng rỡ, ngược lại để hắn bất an trong lòng như là cỏ dại giống như điên cuồng phát sinh, một cô linh cảm không lành tự nhiên sinh ra. Lão gia tử lời nói này, làm sao nghe đều giống như tại bàn giao hậu sự a? Lại liên tưởng đến Âu Châu cái kia mảnh hỗn loạn chi địa bây giờ quỷ quyệt thế, Triệu Uyên Minh luôn cảm thấy Lưu lão chuyến này, chỉ sợ là ôm lấy đã đi là không thể trở về quyết tuyệt chi tâm. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Uyên Minh ra vẻ lơ đãng vươn tay, đầu ngón tay lặng lẽ hướng về bảng điều khiển phía trên cái kia điều chỉnh tuần hành đường đi giả lập cái nút rời đi. Ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến cái nút máy mắt, một cái thương lão lại dị thường có lực tay, như là kìm sắt giống như tinh chuẩn bắt lấy cổ tay của hắn, Lưu lão cái kia băng lãnh thanh âm đồng thời băng lên, ngươi đang làm cái gì? Triệu Uyên Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, cố giả bộ trấn định, trên mặt gạt ra một tia có chút cứng ngắc đủ cười, ngựa khí bối rối giải thích nói, không có. Không có gì, lão gia tử, chính là cũng là cái này loại phi hành khí ta khá hơn chút năm không có mở. Cảm giác cái này tự động tuần hành con đường thiết trí giống như có một chút như vậy sai lầm, ta suy nghĩ điều khiển tinh vi một chút, bảo đảm không có sơ hở nào. Lưu lão cặp kia nhìn như đục ngầu đôi mắt giờ phút này lại sắc bén như ưng không chút lưu tình đâm thủng Triệu Uyên Minh hoang luôn, đường đi sai lầm. Ta nhìn ngươi là muốn vụng trộm thiết trí trở về địa điểm xuất phát đường đi a. Thật coi lão phu không có đã lái qua cái đồ chơi này, liền điểm ấy trò vặt cũng nhìn không ra. Triệu Uyên Minh bị nói trúng tâm sự, vội vàng ra sức lắc đầu, thể thốt phủ nhận nói, không có không có. Lão gia tử ngài hiểu lầm. Ta nào dám a. Thật chính là thật sự là muốn xác nhận một chút đường đi, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Lưu lão lần nữa lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần kinh thường, Âu Châu cái kia mảnh không cách nào chi địa, lại không cần giống Hoa Hạ cảnh nội như vậy nghiêm ngặt thân tỉnh đường hàng không, tùy tiện ngươi làm sao bay, chỗ nào cần phải ngươi như vậy cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh đường đi. Triệu Uyên Minh lung túng sờ lên cái mũi, ngượng ngùng nói ra, a, là như vậy a, cái kia. Vậy xem ra là ta quá lo lắng, đã không có vấn đề, quên đi, coi như xong. Lưu lão lại không tiếp tục để ý hắn giải thích, trực tiếp duỗi ra ngón tay, tại bảng điều khiển phía trên cấp tốc thao tác vài cái, một đạo màu đỏ khóa chặt nhắc nhở đèn tùy theo sáng lên, hắn cái này mới thu hồi tay, lạnh lùng nói, tự động tuần hành đường đi đã khóa chặt, ngươi cho ta thành thật một chút, lão phu chuyến này không cần bất luận người nào thương hại cùng tự cho là thông minh. Triệu Uyên Minh thấy thế, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm tính toán. Được, ngươi lợi hại. Chờ đến lúc đó, ta nghĩ biện pháp đem phần ngoài cửa khoang đều cho khóa kín. Thế mà, phi hành khí tại tọa định tuyến đường đi phía trên bình ổn phi hành bất quá hơn 10 phút đồng hồ. Bên trong buồng lái này cái kia ngày bình thường cực ít khởi động sinh vật năng lượng dò xét ra đa, đột nhiên không có dấu hiệu nào phát ra chói hai bén nhọn tiếng cảnh báo. Triệu Uyên Minh biến sắc, lập tức xích lại gần màn ảnh radar, chỉ thấy một cái to lớn màu đỏ tín hiệu nguyên ngay tại bằng tốc độ kinh người từ phía sau tới gần, vội vàng quay đầu đối Lưu Lão hô, lao ra tử, radar báo cảnh. Giống như có đồ vật gì đuổi theo tới. Năng lượng phản ứng cực kỳ mãnh liệt. Dưới tình thế cấp bách, Triệu Uyên Minh cũng không đoái hoài tới không trùng phi hành nguy hiểm, đột nhiên cởi dây nịt an toàn ra, mấy bước vọt tới sau khoang, một thanh kéo ra chết mạn thuyền quan sát cửa sổ tầm che, không để ý lạnh thấu xương gió rét luồn vào, thò đầu ra hướng phía sau cực lực trông về phía xa. Phía chân trời xa xôi đường trên, một cái điểm đen nho nhỏ chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phóng đại, mấy hơi thở ở giữa, cái kia điểm đen hình dáng liền rõ ràng. Cái kia bất ngờ là một cái hình người sinh vật, nhưng hắn sau lưng lại giang ra một đôi to lớn mà dữ tợn cánh thịt, mỗi một lần vỗ đều mang theo kinh khủng khí lưu. Triệu Uyên Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng hoảng sợ. Cái này, đây là cái quái gì? Mọc ra cái người, là những cái kia tà giáo cải tạo thể, vẫn là Âu Châu bản thổ ma thú hậu nhân. Ngay tại Triệu Uyên Minh không khỏi kinh hãi thời khắc, Lưu lão chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn, thân hình mặc dù lộ ra không lời, lại vững như bàn thạch, mặc cho gió lớn nào ạt lấy hắn áo bào cùng sợi tóc, hắn chỉ là chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia cấp tốc tới gần uy hiếp, lạnh nhạt nói, đây không phải ngươi có thể ứng phó, lui trở về khoang điều khiển đi. Lời còn chưa dứt, Lưu lão cái kia thủy chung bình tĩnh trong đôi mắt, bỗng nhiên lóe qua một vệt người khác khó có thể phát giác sắc bén hàn quang. Sau một khắc, cái kia chính cao tốc tới gần cánh thịt bóng người, dường như bị một cái vô hình cự thủ bỗng nhiên nắm lấy, hắn vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng, lập tức giống như là đã mất đi tất cả trèo chống giống như, phát ra một tiếng rít thê lương, hướng về phía dưới mênh mông vân hải thẳng tắp rơi xuống, qua trong giây lát liền biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ quá trình nhanh như điện quang thạch hỏa, Triệu Uyên Minh thậm chí không có thấy rõ Lưu lão có bất kỳ động tác dư thừa nào, cái kia nhìn như địch nhân cường đại liền đã tan thành mây khói. Triệu Uyên Minh lòng vẫn còn sợ hãi đóng lại quan sát cửa sổ tầm che, phi hành khí bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà Lưu lão cũng chậm rãi đi trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống, vừa hạ xuống tòa, liền ức chế không nổi phát ra liên tiếp trầm thấp tiếng ho khan. Hắn cấp tốc từ trong túi áo móc ra một cái khăn tay bịt miệng lại, Triệu Uyên Minh mắt sắc thoáng nhìn tay kia khăn tại tiếp xúc đến Lưu lão bờ môi trong nháy mắt, liền bị nhiễm lên một vệt chói mắt đỏ thẫm. Lưu lão lại giống như là người không việc gì đồng dạng, yên lặng đưa khăn tay gấp vào lại, nhét trở về túi áo, dường như chỉ là lau lau rồi một chút phổ thông vết bẩn, lập tức ngẩng đầu đối Triệu Uyên Minh nói ra, trước mắt tuần hành tốc độ vẫn là quá chậm, hoán đổi đến xa hoa nhất tốc độ siêu âm tuần hành hình thức. Triệu Uyên Minh nghe vậy kinh hãi, vội vàng nói, lao ra tử, không được a. Siêu cao âm nhanh hành trình đối nhiên liệu tiêu hao là chỉ mấy cấp tăng trưởng. Chúng ta mang theo nhiên liệu, chỉ sợ không đủ trèo chống chúng ta trở về địa điểm xuất phát. Lưu lão lại chỉ là giơ ngón tay lên, tại hướng dẫn trên màn hình đầu kia cố định tuyến đường đi bên trong điểm ra một cái không đáng chú ý tọa độ, trầm giọng nói ra, vị trí này là một chỗ bí mật điểm tiếp tế, bên trong có sung túc nhiên liệu, người đem ta đưa đến chỗ cần đến về sau, liền tới này bổ sung nhiên liệu, sau đó lập tức tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát, không được có một lát trì hoãn. Cứ việc Lưu lão cực lực che giấu, nhưng Triệu Uyên Minh vẫn là bén nhạy phát giác được, vừa mới cái kia liên tiếp ho khan về sau, Lưu lão khí tức trên thân rõ ràng biến đến có chút hỗn loạn cùng phù phiếm, hắn không khỏi lần nữa lo âu hỏi, lao gia tử, ngài, thân thể của ngài thật chịu đựng được sao? Vừa mới cái kia một chút, đối với ngài tiêu hao không nhỏ a. Lưu lão chậm rãi lắc đầu, thanh âm mặc dù có chút khàn khàn, nhưng như cũng mang theo một cố chấp ý vị, yên tâm, lão phu cái mạng này cứng rắn cực kỳ, một lát còn chưa chết. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem cái kia khí huyết sôi trào đè xuống, ánh mắt nhìn về phía mạn cửa sổ bên ngoài biến hóa thất thường tầng mây, sâu kín nói ra, mà lại, ta hiện tại còn không thể tử, một khi chết rồi, ta đối một ít người mà nói, nhưng là triệt để mất đi giá trị lợi dụng. Cho nên, liền xem như kéo dài hơi tàn, ta cũng nhất định phải còn sống, chí ít. Muốn sống đến bọn hắn cho là ta còn có giá trị thời điểm. Chương 855, chiến tranh toàn diện. Chương 855, chiến tranh toàn diện. Một đạo thân ảnh dường như bị vô hình cự thủ từ trên cao đống nhiên đập xuống, mang theo thê lương tiếng xé gió, hung hăng đập vào cứng rắn đất đông cứng phía trên. Trung kích lực nhấc lên đầy trời bụi mù cùng đá vụn. Bụi mù hơi dừng, một đạo khôi ngô bóng người lảo đảo theo hố cạn bên trong đứng lên, lắc lắc có chút u ám đầu. Hắn sau lưng cặp kia bao trùm lấy ám trầm lần phiến to lớn cánh thịt bỗng nhiên giãn ra, mỗi một lần vuốt đều cuốn lên thật nhỏ gió xoáy. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được trong không khí lưu lại cái kia một tia quen thuộc mà để hắn tâm vì sợ mà tâm rung động khí tức, phủ đầy tia máu trong mắt lóe ra khó có thể ức chế hưng phấn quan mang. Không sai được, tuyệt đối là cái kia ra hỏa khí tức. Hắn khàn khàn gầm nhẹ nói, thanh âm bên trong tràn đầy một loại nào đó cùng nhiệt chắc chắn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng, tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu điên cuồng phát sinh. Nhất định phải lập tức đem tin tức này bẩm báo cho mẫu thân đại nhân. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hai chân bỗng nhiên đạp chỗ, to lớn cánh thịt ra sức một cái, thân thể cao lớn tựa như cùng một chi như mũi tên rời cùng phóng lên tận trời, hướng về phương xa nhanh chóng lao đi. Bất quá thời gian qua một lát, một mảnh lộ ra cổ lão vận bị khu nhà đã gần ngay trước mắt. Mảnh này liên miên khu nhà, tên là Đa Lạc Kết Thành. Hắc ảnh không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng về trong thành tòa kia hùng vĩ nhất cổ bảo bay đi. Hắn xe nhẹ đường quen hạ xuống tại cổ bảo một cái cẩn trọng tượng một trước cửa, cẩn thận từng ly từng tí thu nạp sau lưng cặp kia làm người khác chú ý cánh thịt, lúc này mới nâng lên khớp xương thô to tay, mang theo vài phần vội vàng gõ vang lên cửa phòng. Mẫu thân đại nhân. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, ạ mạn đã có không gì sánh nổi chuyện trọng yếu, muốn hướng ngài bẩm báo. Gian phòng bên trong yên lặng một lát, lập tức chuyển tới một hơi có vẻ thương lão, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm phụ nhân thanh âm, "Vào đi, Amanda." Amanda đẩy ra trầm trọng cửa phòng, cung kính đi vào quang tuyến mở tối trong phòng. Chỉ thấy một vị tóc trắng xóa lão phu nhân chính dựa nghiêng ở một tấm phủ lên cẩn trọng da thú trên ghế nằm, hoa dâm tóc tùy ý mà rối tung lấy, trên thân áo bào cũng có vẻ hơi cổ xưa cùng tùy ý, thậm chí có thể nói được nét nhác. Amanda bước nhanh đi đến lão phu nhân trước mặt, một chân quỳ xuống, vội vàng nói, "Mẫu thân đại nhân, ta mới ở ngoài thành đi săn thời điểm, trinh sát đến có không rõ phi hành khí cao tốc xẹt qua tung tích." Lão phu nhân mí mắt cũng không từng nhấc một chút, chỉ là chậm rãi bưng lên trong tay một chén tản ra mùi tanh chất lỏng màu đỏ nhấp một miếng, thanh âm bình thản hỏi, "Sau đó thì sao?" Amanda hô hấp đông nhiên dồn dập lên, hắn thấp giọng, lại khó nén trong đó kích động, "Mẫu thân đại nhân, ta tại cái kia phi hành khí phía trên, ta giống như cảm giác được lưu khí tức." Ba. Lão phụ người cái ly trong tay lên tiếng rơi xuống đất, chất lỏng màu đỏ sầm rội vãi đầy mặt đất, nàng cái kia nguyên bản lười biếng thân thể đông nhiên theo trên ghế nằm ngồi thẳng, đục ngầu trong đôi mắt bộc phát ra dọa người tinh quang, "Ngươi nói cái gì?" "Lưu." Amanda vội vàng khẳng định nói ra, "Đúng vậy, mẫu thân đại nhân, ta xác định, đây tuyệt đối là lưu đặc hữu vị đạo cùng khí tức. Tuy nhiên hình dạng của hắn tựa hồ biến hóa rất nhiều, biến thành một cái lão giả." Lão phu nhân cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn gò má bởi vì kích động mà hơi hơi run rẩy, gầy còm thân thể cũng không chế không nổi run rẩy lên, nàng nắm chặt Amanda cánh tay, thanh âm khàn giọng truy vấn, "Là thật sao? Amanda, ngươi xác định không có cảm giác sai?" Amanda cảm nhận được mẫu thân đại nhân đầu ngón tay truyền đến to lớn lực đạo, không chút do dự trọng trọng gật đầu, "Chắc chắn 100 mẫu thân đại nhân. Loại kia thâm nhập linh hồn vị đạo cùng khí tức, ta vĩnh viễn sẽ không nhận sai." Lão phu nhân trong mắt lóe lên một tia mê ly cùng cuồng hỉ, trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luống cuống, nàng đỗng nhiên đứng người lên, trong phòng đi qua đi lại, trong miệng vội vàng phân phó nói, "Nhanh, nhanh. Amanda, lập tức đi đem ngươi những cái kia bọn muội muội toàn đều cho ta kêu đến. Ta phải thật tốt trang phục lộng lẫy một phen." Nàng dừng một chút, lại mãnh liệt địa chuyển hướng Amanda, ánh mắt sắc bén như lao, "Ngươi, lập tức triệu tập ngươi tất cả huynh đệ, dọc theo cái kia phi hành khí phương hướng đuổi theo. Nhớ kỹ, ngàn vạn tuyệt đối không nên thương tổn đến hắn, cần phải đem hắn mang về." Amanda nhìn lấy mẫu thân đại nhân dường như trong nháy mắt trẻ mười mấy tuổi, toàn thân tràn đầy trước nay chưa có sức sống cùng thần thái, trong lòng cũng là run lên, lập tức trầm giọng đáp, "Đúng, mẫu thân đại nhân." Một bên khác, Vĩnh Dạ Thương hội, Lý Nhất Minh tại Đông Hải Tam Trung cùng Tây Nam Đặc vụ đại đội đều vô hụt, trong lòng lo lắng và phần rơi vào đường cùng, đành phải thông qua truyền tống về đến Vĩnh Dạ Thương hội bên trong. Chỉ là Lý Nhất Minh cũng không có đi tìm Tô Dương, dù sao lão Tô tại trước khi chia tay cố ý đã thông báo, hắn muốn bế quan trùng kích võ hoàng cảnh giới. Loại thời khắc mấu chốt này, tuyệt không thể thụ đến bất kỳ quấy rầy nào. Sau đó, Lý Nhất Minh trực tiếp đi tới Vĩnh Dạ cao ốc tìm được Phó hội trưởng Quý Như Thị, đi thẳng vào vấn đề thỉnh cầu hắn giúp đỡ tìm kiếm Lưu Trường Phong lão gia tử hạ lạc. Quý Như Thị nghe xong Lý Nhất Minh tự thuật, biết được Lưu lão lấy phi hành khí rời đi Hoa Hạ cảnh nội, hắn cái kia bình tĩnh trên mặt lộ ra một vẻ hiểu rõ mỉm cười, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói ra, "Ta đoán, hắn đại khái là hướng về Âu Châu tới bên này." Lý Nhất Minh nghe vậy khẽ giật mình, mở to hai mắt nhìn, "Âu Châu địa khu? Gia gia hắn cũng tới Âu Châu rồi?" Quý Như Thị khẽ bước cằm, ngữ khí chắc chắn nói bổ sung, "Mà lại, nếu như ta không có đoán sai, hắn đích đến của chuyến này, rất có thể cũng là rót cứu thành." Lý Nhất Minh nhịn không được đưa tay gãi đầu một cái, vội vàng nói, "Phó hội trưởng, ta hiện tại liền phải tiến đến rót cứu thành." Quý Như Thị ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, ra hiệu Lý Nhất Minh an tâm chớ đội, trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói ra, "Nếu như hắn thật tới Âu Châu, như vậy trên phiến đại lục này cục thế sợ rằng sẽ phát sinh khó có thể dự liệu kỳ biến, tình cảnh của các ngươi cũng lại bởi vậy biến đến tương đối nguy hiểm. Cá nhân ta đề nghị, các ngươi năm ban tốt nhất vẫn là trước toàn bộ rút về đến Vĩnh Dạ Thương hội tổng bộ, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió." Lý Nhất Minh nghe được sững sờ, có chút khó có thể tin hỏi, "Không đến mức a? Người giữ cửa ra ra hắn, một mình hắn liền có thể làm cho cả Âu Châu địa khu đại loạn bộ?" Quý Như Thị nhếch miệng lên một vẻ khó lường nụ cười, "Đến mức người khác có lẽ không được, nhưng một mình hắn cũng đủ để cho Âu Châu đại lục phía trên những cái kia tự cao tự đại ma thú hậu nhân nhóm trực tiếp bạo phát chiến tranh toàn diện." Lý Nhất Minh nghe được như lọt vào trong sương mù, mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi, "Vì sao a? Người giữ cửa ra ra có mị lực lớn như vậy? Cái kia chẳng phải một cái về hưu tiểu lao đầu a? Mà lại cái miệng nhỏ nhắn còn ngâm độc." "Nha." Lý Nhất Minh nghĩ lại, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Những thứ này Âu Châu địa khu ma thú hậu nhân khẳng định là năm đó đều bị người giữ cửa ra ra cho phun qua, thì hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Vì đoạt ra ra thủ sát cho nên mới muốn bạo phát chiến tranh toàn diện. Quý Như Thị đang chuẩn bị mở miệng giải thích, trước ngực cái viên kia đại biểu cho phó hội trưởng thân phận tinh xảo huy chương lại đột nhiên hơi hơi rung động, cũng tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Hắn tâm niệm nhất động, huy chương phía trên lập tức bắn ra một đạo rõ ràng toàn bộ tin tức hình ảnh, một tên tình báo bộ môn ngân bài nhân viên thần sắc đội vàng xuất hiện ở trên màn ảnh, tốc độ nói cực nhanh báo cáo, "Phó hội trưởng các hạ, khẩn cấp tình báo. Chúng ta vừa mới trinh sát đến Đa Lạp cách thành đột nhiên tập kết đại quy mô nhân mã, dốc toàn bộ lực lượng, tốc độ cao nhất hướng về rốt cựu thành phương hướng di động. Cùng lúc đó, chúng ta cũng bắt được một chiếc không rõ thuộc về tốc độ siêu âm phi hành khí, hắn tuyến đường đi tựa hồ chính chỉ hướng rốt cựu thành." Quý Như Thị bình tĩnh gật gật đầu, từ tốn nói một tiếng, "Ta đã biết." Lý Nhất Minh ở một bên nghe được rõ ràng, thấy thế càng là gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, vội vàng hướng Quý nói như vậy, "Phó hội trưởng, nhanh, nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian giúp ta an bài truyền thống. Ta hiện tại nhất định phải đi gặp người giữ cửa ra ra. Ta trên tay có một kiện đồ vật nhất định muốn tự tay giao cho trên tay của hắn." đây chính là. Thế nhưng là lão Tô hạ mệnh lệnh bắt buộc, vô luận như thế nào đều phải hoàn thành. Quý Như Thị nghe vậy, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, xem kỹ nhìn về phía Lý Nhất Minh, ồ, trọng yếu đến nhất định phải ở cái này trong lúc mấu chốt đi qua. Lý Nhất Minh không chút do dự trọng trọng gật đầu, ngữ khí chém đinh chặt sắt, đúng, vô cùng khẩn cấp. Quý Như Thị trầm ngâm một lát, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn đối với toàn bộ tin tức trên màn hình tên kia ngân bài nhân viên hạ lệnh, lập tức nghiên phàn cái kia chiếc phi hành khí tuyến đường đi, sớm đem Lý Kim Bài chuyển tống đến tuyến đường đi phụ cận. Tên kia ngân bài nhân viên không chần chờ chút nào, lập tức gật đầu đáp, vâng. Đề cử ta bằng hưu ăn hết tiểu hạnh nhân sách, trực tiếp tìm tòi cầm chú sư đoàn mệnh. Ta nắm giữ bất tử chi thân, lại tên hắn cầm chú làm bình a, ta thoải mái tặc khôi hải, hứng thú có thể đi nhìn xem chương 856, dục hỏa trọng sinh chương 856, dục hỏa trọng sinh Âu Châu địa khu nơi nào đó. Hư không bên trong, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng nhộn nhạo lên, thân mang nạ nổ võ đấu phục Lý Nhất Minh theo cái kia vặn bẹo không gian kẽ nước bên trong bước ra một bước. Giơ tay lên vòng nhìn thoáng qua về sau, Lý Nhất Minh cấp tốc đem chiến thuật mặt nạ đeo lên, che cản khuôn mặt. Cơ hồ tại mặt nạ đập hợp trong nháy mắt, hắn thể nội năng lượng đống nhiên bạo phát, đùi phải nhấc lên, toàn bộ thân thể tựa như cùng như con quay bắt đầu kịch liệt cao tốc xoay tròn. Theo xoay tròn tốc độ không ngừng kéo lên, một cỗ mạnh mẽ khí lưu bị hắn dẫn động, tại quanh người hắn cấp tốc ngưng tụ thành hình, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy liên tiếp thiên địa tráng kiện gió lốc. Đạo này từ Lý Nhất Minh tự thân hình thành gió lốc, mang theo khí thế không thể địch nổi, gào thét lên xé rách tầng mây, xông thẳng lên trời, hắn kéo lên độ cao cũng đang nhanh chóng gia tăng. Làm hắn biến thành gió lốc hạch tâm một đường thế như trẻ che xông phá trùng điệp khí lưu, đến cách mặt đất chừng một vạn mét băng lãnh không trung thời điểm, trên cổ tay đeo đặc chế vòng tay khẽ chấn động, bắn ra một đạo giả lập màn sáng, rõ ràng nhắc nhở hắn đã đến dự đoán thiết định ngăn cản tọa độ. Xác nhận phương vị không sai, Lý Nhất Minh không chần chờ chút nào, cái kia cao tốc xoay tròn gió lốc đống nhiên một trận, lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng về Vĩnh Dạ Thương Hội tình báo bộ môn nghiên phán ra cái kia chiếc mục tiêu phi hành khí dự định tuyến đường đi, đối diện cao tốc phóng đi. Vẹn vẹn đi qua mấy phút đồng hồ, Lý Nhất Minh liền bén nhạy bắt được theo xa xôi phía trước chân trời, ẩn ẩn truyền đến một tiếng nột ngạt mà cực kỳ lực xuyên thấu to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Lý Nhất Minh trong lòng đống nhiên vui vẻ, mắt sáng như nước, quả nhiên rõ ràng nhìn thấy phía chân trời xa xôi đường trên, một cái điểm đen nho nhỏ chính đang nhanh chóng phóng đại, đó chính là một chiếc toàn thân bảy biển ra ưu mỹ hình giọt nước phi hành khí, giờ phút này chính lấy siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ kinh người, kéo lấy màu trắng vệt đuôi, hướng về hắn vị trí chính diện chạy nhanh đến. Cùng lúc đó, tại cái kia chiếc cao tốc phi hành khí bên trong buồng lái này, hết sức chăm chú thao túng dáng vẻ Triệu Biên Minh, cũng thông qua mạn cửa sổ nhìn quan sát, kinh ngạc phát hiện tại xa xôi phía trước trong trời cao, vậy mà xuất hiện một đạo quy mô không tính to lớn, lại dị thường ngưng thực tiểu hình gió lốc, đồng thời nương tựa theo hắn võ vương cấp siêu viễn thị lực, mơ hồ có thể phân biệt ra được cơn lốc kia trung tâm, tựa hồ bao vây lấy một đạo mơ hồ bóng người. Triệu Biên Minh trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, trong con mắt tràn đầy khó có thể tin kinh nghi. Tại cái này ngàn dặm không mây, khí lưu đối lập bình ổn một vạn mét trên không trung, làm sao lại không có dấu hiệu nào chống rông xuất hiện một đạo quỷ dị như vậy vòi rồng đâu? Trong lúc nhất thời, Triệu Uyên Minh cả người đều có chút choáng váng, cơ hồ là vô ý thức đưa ánh mắt về phía bên trong buồng lái này, khi đó khắc giám sát lấy cảnh vật trùng quanh sinh vật năng lượng dò xét màn ảnh radar, lại phát hiện màn ảnh radar phía trên một mảnh yên tĩnh, vẫn chưa phát ra cái gì nhằm vào năng lượng cao sinh vật thể báo động trước tín hiệu. Cái này ít nhất nói rõ phía trước cái kia đạo quỷ dị gió lốc bên trong tồn tại, hẳn không phải là hắn lo lắng những cái kia hung bạo khát máu hung thú. Ngay tại Triệu Uyên Minh trong lòng kinh nghi không chừng thời điểm, nguyên bản ở phía sau khoang nhắm mắt điều tức lưu lão, chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh hắn. Cặp kia không hề bận tâm đôi mắt giờ phút này cũng nhìn phía ngoài cửa sổ cái kia đạo càng ngày càng gần gió lốc, trên mặt đồng dạng hiện ra một vẻ khó có thể che giấu hoảng hốt chi sắc, thậm chí ngay cả thanh âm đều mang theo vài phần không xác định nhẹ nhàng nỉ nó nói, cái này, đây là tiểu con bay. Nghe được lưu lão cái này dây thanh lấy nghi vấn xưng hô, Triệu Uyên Minh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đông nhiên kịp phản ứng, la thất thanh nói, ngang, ngài là nói, đó là Lý Nhất Minh. Lưu lão cái kia thương lão gương mặt lần trước khắc cũng hiếm thấy hiện lộ ra một tia ngắn ngủi mê mang. Hiển nhiên cũng không có dự liệu được sẽ ở chỗ này gặp phải Lý Nhất Minh, nhưng hắn cũng không có quá nhiều đắm chìm trong loại ý này bên ngoài bên trong, cơ hồ là trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, lập tức chỉ thấy cái kia nhìn như khô gầy tay phải tùy ý nâng lên, hướng về phi hành khí bên ngoài cái kia đạo cao tốc xoay tròn gió lốc phương hướng, ngăn cách xa khoảng cách xa, lăng không. Một chảo. Ngay tại gió lốc bên trong cao tốc xoay tròn, hướng về phi hành khí cấp tốc đến gần Lý Nhất Minh, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại đến không thể kháng cự lực lượng vô hình, như là kìm sắt giống như trống rông xuất hiện, trong nháy mắt liền đem hắn tính cả hắn mang theo động toàn bộ gió lốc đều gắt gao nắm lấy, cỗ lực lượng kia là như thế man hoành bá đạo, để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cao tốc xoay tròn đúng là cứ thế mà ngưng lại, cũng không còn cách nào chuyển động mảy may. Lý Nhất Minh trong lòng nhất thời còi báo động mãnh liệt, một cô bất an mãnh liệt xông lên đầu. Người nào đánh lén lao tử? Loại này cảm giác bị trói buộc. Võ Hoàng. Hắn thể nội năng lượng trong nháy mắt sôi trào, chính muốn liều lĩnh bạo phát lực lượng tiến hành phản kháng thời khắc, cái kia cố lực lượng vô hình lại đột nhiên hướng về sau kéo một cái, Lý Nhất Minh chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật một trận mơ hồ, thân thể dường như bị đầu nhập vào một cái không ngừng xoay tròn không gian vòng xoáy bên trong. Một giây sau, trời đất quay cuồng cảm giác biến mất, cả người hắn liền ba chít chít một tiếng đập vào cứng rắn băng lánh kim loại bong thuyền phía trên, mà cơ hồ tại hắn rơi xuống đất đồng thời, bên tai liền rõ ràng chuyển đến một trận không đè nén được tiếng hò khan dữ dội. Lý Nhất Minh bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, đập vào mi mắt chính là tấm kia quen thuộc mà lại mang theo vài phần tiểu tụy thương lao khuôn mặt, cùng cái kia chính kịch liệt ho khan không người thân ảnh, hắn nhất thời kinh hỉ và phần, tất cả đề phòng cùng bất an đều trong nháy mắt tan thành mây khói, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin vui sướng, ra ra, thật là ngài a, quá tốt rồi. Thế mà Lưu lão lúc này lại tựa hồ không tí vết đáp lại hắn kinh hỉ, chợt tiếng ho khan biến đến càng phát ra kịch liệt cùng gấp rút. Hắn vội vàng từ trong ngực móc ra một cái khăn tay che miệng của mình, khó khăn chuyển đến một bên trên chỗ ngồi ngồi xuống, nỗ lực bình phục khí huyết sôi trào. Lý Nhất Minh mau tới trước vỗ Lưu lão phía sau lưng, mà đang điều khiển khoang Triệu Uyên Minh, giờ phút này đã là triệt để mộng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng theo Lý Nhất Minh trên người tán phát ra cái kia cô viễn siêu trước kia khí tức cường đại, trên mặt hiện đầy hoảng hốt cùng khó có thể tin, nhịn không được hỏi, "Tiểu tử ngươi, đã là võ vương cảnh giới rồi?" Lý Nhất Minh nghe được Triệu Uyên Minh tra hỏi, đáp ý cười hắc hắc, thanh âm to cả chính, "Triệu đại gia, ngài cái này nhưng là đoán sai á. Ta hiện tại cũng không phải võ vương đơn giản như vậy." Hắn lớn ngực, mang trên mặt mấy phần người thiếu niên khoa trương cùng kiêu ngạo, lớn tiếng tuyên bố, "Ta hiện tại đã là hàng thật giá thật nửa bước võ hoàng." Triệu Uyên Minh nghe vậy, miệng há đến cơ hồ có thể nhét phía dưới một quả trứng gà, trên mặt hoàng hốt chi sắc càng đậm, thanh âm đều có chút phát run hỏi ngược lại, "Cái gì đồ chơi? Ngươi đều đã là nửa bước võ hoàng?" "Đó là đương nhiên là thật." Lý Nhất Minh tràn đầy tự tin vô bộ ngực, "Triệu đại gia, không tin, chờ chuyện này xong, hai ta tìm một chỗ hảo hảo luyện luyện tay, ta cam đoan, ngươi bây giờ khẳng định đánh không lại ta." Triệu Uyên Minh nghe Lý Nhất Minh cái này mang theo phách lối tuyên ngôn, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được, khóe miệng không tự chủ được có quắp vài cái. Lý Nhất Minh gặp Triệu Uyên Minh không nói thêm gì nữa, liền cũng không lại đùa hắn, liền đội vàng xoay người đầu, một bên cẩn thận từng ly từng tí thay Lưu lão vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng cùng lo lắng nói, "Người giữ cửa ra ra, ngài cảm giác thế nào? Ta dọc theo con đường này có thể tìm ngài tìm thật khổ cực a." Lưu lão lại ho kịch liệt thấu vài tiếng, thật lâu mới miễn cưỡng thở phào được một hơi, hắn nâng lên cặp kia hơi có vẻ đục ngầu nhưng như cũ sắc bén đôi mắt, nhìn lấy gần trong gang tấc Lý Nhất Minh, có chút hoảng hốt mà hỏi thăm, "Tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi hiện tại không cần phải đều tại Rốt Cựu Thành sao?" Lý Nhất Minh vội vàng giải thích nói, "Đào ca bọn hắn xác thực đều còn tại Rốt Cựu Thành bên kia chờ lấy đâu, ta là có một dạng vô cùng trọng yếu đồ vật, nhất định phải tự mình giao cho ngài trên tay, cho nên mới cố ý thoát ly đội ngũ, một đường đổi tới. Các ngươi không có bị bắt?" "A." Lý Nhất Minh sững sờ, "Không có a." Được rồi, những thứ này đều không trọng yếu." Lý Nhất Minh không cần phải nhiều lời nữa, gấp đội vươn tay theo chính mình dán người mặc nạ nổ võ đấu phục nội tầng, cẩn thận từng ly từng tí móc ra một cái lớn chừng bàn tay, từ siêu hợp kim titan chăm chú chế tạo thành cái hộp nhỏ. Hắn cấp tốc mở ra nắp hộp, chỉ thấy trong hộp bộ phủ lên mềm mại tơ lụa, chính giữa yên tĩnh nằm một viên toàn thân đen nhánh đang dược, tản ra nhàn nhạt dược hương. Lý Nhất Minh đem hộp nâng đến Lưu lão trước mặt, thần sắc trịnh trọng nói, "Ra ra, chính là cái này. Đây là lão tô đang bế quan trước, dặn đi dặn lại, để cho ta vô luận như thế nào đều muốn tự tay đưa đến ngài đồ trên tay." Lập tức, Lý Nhất Minh lại xích lại gần một chút, thấp giọng, thần thần bí bí tại Lưu lão bên tai nhẹ nói, "Lão tu còn cố ý bằng dao, nói viên đan dược kia có thể chữa trị ngài võ đạo căn cơ." Lưu lão nghe được chữa trị võ đạo căn cơ mấy chữ này, toàn bộ thân thể chấn động mạnh một cái kia trương khuôn mặt đầy nếp nhăn trong nháy mắt hiện đầy khó có thể tin kinh ngạc cùng chấn kinh. Hắn kinh ngạc nhìn viên kia thường thường không có gì lạ màu đen đan dược, trong lúc nhất thời đúng là đứng chết chân tại chỗ, thật lâu đều không nói ra một câu. Qua rất lâu, Lưu lão mới chậm rãi duỗi ra run nhẹ nhẹ tay, theo Lý Nhất Minh trong tay nhận lấy cái kia cái hộp nhỏ. Nhìn chăm chú viên đan dược kia, trên mặt cũng lộ ra một vẻ mang theo vô tận đắng chắc cùng nụ cười tự giễu, khẽ khẽ lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói, "Chữa trị võ đạo căn cơ. Trên đời này, làm sao có thể thật tồn tại loại đan dược này? Người giữ cửa ra ra." "Đây chính là lão Tô chính miệng nói, ngài chẳng lẽ còn chưa tin hắn sao?" Lý Nhất Minh gặp Lưu lão tựa hồ không tin, nhất thời có chút gấp, vội vàng khuyên, "Ngài trước đừng quản nó đến cùng có dùng hay không dùng, cũng đừng quản tin hay không, ngài coi như là vì lão Tô phần này tâm ý, trước tiên đem nó ăn lại nói nhà. Vạn nhất thật sự hữu hiệu quả đâu? Lão Tô cũng sẽ không hại ngươi." Lưu lão nhìn lấy Lý Nhất Minh cái kia lo lắng mà tràn ngập ánh mắt mong đợi, cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp cầm lấy viên kia màu đen đan dược, ngửa đầu liền nuốt vào trong miệng. Đan dược vào cổ họng trong nháy mắt, Lưu lão chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể hình dung khủng bố dược lực, như là vỡ đê hồng lưu giống như tại hắn thể nội đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, một loại phảng phất muốn đem hắn toàn bộ thân thể đều triệt để vỡ ra tới kịch liệt đau nhức, theo toàn thân mỗi một chỗ ngóc ngách điên cuồng mà tới. Hắn cũng không còn cách nào áp lực, trong cổ họng bạo phát ra một tiếng tràn đầy vô tận thống khổ lại dẫn một tia giải thoát ý vị gào rú. Cùng lúc đó, một cỗ rồi rào mênh mông lực lượng vô hình, lấy hắn làm trung tâm, như là nổ tung đạn hạt nhân giống như, đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng nổ tung. Ầm ầm. Tại cái này cỗ kinh khủng lực lượng trùng kích phía dưới, cái kia chiếc kiên cố vô cùng tốc độ siêu âm phi hành khí trong nháy mắt thì ở trên không trung 10.000 mét bên trong đột nhiên nổ tung giải thể, hóa thành vô số thiêu đốt thi thể cùng phái phiến, hướng về phía dưới đại địa bay là tả bay xuống. Lý Nhất Minh cùng Triệu Uyên Minh hai người đều bị cái kia dư âm nổ mạnh trùng kích đến mặt mày xám xịt, cho không trượt giảm hướng xuống đất rơi xuống mà đi, mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem trên đỉnh đầu hỏa diễm cùng khói đặc. Dùng hòa trọng sinh. Chương 857, xoái ca ngươi là ai a? Chương 857, xoái ca ngươi là ai a? Cùng phong ở bên thai gào thét, sen lẫn kim loại thiêu đốt khét lẹn cùng bùn đất bụi tanh. Lý Nhất Minh cùng Triệu Uyên Minh như là như diều đứt dây, hướng về cứng rắn mặt đất cực tốc rơi xuống. Liên tại bọn hắn sắp rơi xuống thời điểm, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng vô hình, như là bàn tay ấm áp giống như trống rông xuất hiện, nhẹ nhàng linh hoạt nâng bọn hắn hạ xuống thân thể. Cổ này lực lượng xảo diệu tan mất tất cả trùng kích lực, mang lấy bọn hắn hai người bình yên vô sự hàng rơi trên mặt đất. Cơ hồ tại bọn hắn hai chân rơi xuống đất cùng một trong nháy mắt, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bọn hắn bên cạnh. Chỉ nghe một tiếng mang theo vô tận tang thương cùng hoàn toàn mới sức sống cảm khái ung dung vang lên, thanh âm kia trong sáng mà giàu có tư tính, tuổi trẻ cảm giác. Thật tốt a. Lý Nhất Minh nghe cái này hoàn toàn khác biệt, trẻ mấy chục tuổi thanh âm, nao tử bỗng nhiên một động, vô ý thức theo tiếng quay đầu nhìn lại. Cái này nhìn một cái, cả người hắn đều giống như bị làm định tân pháp, triệt để mắt tròn váng, miệng không tự giác dương thật to. Thu vào hắn tầm mắt, không còn là cái kia quen thuộc thân ảnh dàn mùa, mà chính là một vị dáng người thẳng tắp, ngũ quan hình dáng còn như nhân tạo làm thành rõ ràng, hai đầu lông mày lộ ra một cô ép người anh khí thanh niên tóc dài, quanh thân tràn đầy một loại khó nói lên lời tiêu sái cùng tuấn dật. Lý Nhất Minh cùng Triệu Uyên Minh hai người cái kia đối với trong mắt kém chút không cho trường ra ngoài, gắt gao dừng lại tại thanh niên kia trên thân. Ngoa tạo, soái ca ngươi là ai a? Lý Nhất Minh trọn vẹn sửng sốt thật lâu, mới miễn cưỡng theo cái kia cực hạn trong lúc khiếp sợ tìm về một tia thần trí, hắn nuốt nuốt ánh mắt của mình, thanh âm đều mang theo vài phần run rẩy cũng không dám tin hỏi, ra, là, người sao? Ta có chút không thể tin được con mắt của ta. Hắn thực sự không cách nào đem trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại thanh niên, cùng lúc trước lao già nát rượu liên hệ đến cùng một chỗ. Lưu Trường Phong nghe vậy lại là cao giọng cười một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy đã lâu thoải mái cùng sức sống, có chút hăng hái mà nhìn xem Lý Nhất Minh, hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy, ta là ai đâu? Một bên Triệu Uyên Minh, giờ phút này càng là triệt để lâm vào trạng thái đờ đẫn, đầu óc trống rỗng, biểu lộ như là gặp ma. Ngoa tạo. Triệu Uyên Minh trong lúc nhất thời trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Nguyên lai những năm kia không bao lâu nghe nói giang hồ truyền thuyết, vậy mà đều là thật đó a. Triệu Uyên Minh vẫn là cái mao đầu tiểu tử thời điểm, thì từng nghe qua liên quan tới Đông Hải võ hoàng đủ loại truyền kỳ. Nói hắn tuổi trẻ lúc không chỉ có thực lực quan tuyệt thiên hạ, càng là cái xoáy đến bỏ đi, vang dội ngàn vạn thiếu nữ tuyệt thế đại xoáy phê. Hắn năm đó thậm chí may mắn tại cái nào đó tài liệu bí ẩn trong kho, thoáng nhìn qua một tấm Lưu Trường Phong lúc tuổi còn trẻ ảnh đen trắng, nhưng hắn lúc đó chỉ cảm thấy vậy khẳng định là Lưu Trường Phong vì điểm tô cho đẹp hình tượng của mình, dùng lúc đó tân tiến nhất phê đồ kỹ thuật xử lý qua. Dù sao, cái kia ngày bình thường ác miệng lại nết nhác lao già nát rượu, làm sao có thể đã từng có được như vậy kinh động như gặp thiên nhân dung nhan. Hiện tại tận mắt nhìn thấy cái này thoát thai hoán cốt giống như biến hóa, Triệu Uyên Minh trong lòng chỉ còn lại một cái suy nghĩ. Quả nhiên lão thiên gia đối mỗi người đều là công bằng. Đại khái cũng là bởi vì biết Lưu Trường Phong lúc tuổi còn trẻ quá tuấn tú, sẽ đối với những khác nhân tạo thành hàng duy đả kích, cho nên mới cố ý tại hắn cái miệng đó phía trên ngâm kịch độc, dùng cái này đến thăng bằng một chút. Thế mà, ngay tại Triệu Uyên Minh suy nghĩ lung tung thời khắc, Lưu Trường Phong đôi mắt lại hơi hơi run lên, ánh mắt quét về phía bầu trời phương xa, ngựa khí trầm ngưng đối với sau lưng hai người nói, lui đến phía sau của ta. Triệu Uyên Minh cùng Lý Nhất Minh nghe vậy, không dám chậm trễ chút nào, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như cấp tốc lách mình trốn đến Lưu Trường Phong cái kia nhìn như đơn bạc lại cho người vô hạn cảm giác an toàn sau lưng. Bọn hắn vừa mới đứng vững, liền trong thoáng chốc nhìn đến phía chân trời xa xôi đường trên, một mảng lớn lít nha lít nhít điểm đen chính bằng tốc độ kinh người, hướng lấy bọn hắn vị trí cấp tốc bay lượn mà đến. Theo những cái kia điểm đen không ngừng tới gần, bọn hắn rốt cục thấy rõ, cái kia lại là một đám hình thái khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều sinh trưởng một đôi to lớn dữ tợn màu đen cánh thịt nhân hình sinh vật. Lưu Trường Phong đối mặt cái này khí thế hung hung địch nhân, lại chỉ là bình tĩnh dương mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua. Chỉ một thoáng, trên bầu trời những cái kia nguyên bản khí thế hung hăng, phe phẩy cánh thịt nhanh chóng bay tới thân ảnh, lại như cùng bị vô hình cự thủ đập xuống con rồi đồng dạng, ào ào phát ra ngắn ngủi kinh hô, siêu siêu mẹo mẹo hướng xuống đất ngã xuống đi. Bất quá, bọn gia hỏa này hiển nhiên cũng không phải tên soạn sinh, rơi vào một nửa liền cưỡng ép ổn định thân hình, sau khi rơi xuống đất càng là không ngừng nghỉ chút nào, giống như nước thủy triều theo trên mặt đất hướng về Lưu Trường Phong ba người cực nhanh tiến tới, cuốn lên đẩy trời bụi mù. Mắt thấy đám kia hung hãn địch nhân liền muốn vọt tới trước mặt, Lưu Trường Phong đương nhiên không nhanh không chậm giơ lên tay phải. Hắn ngón trỏ thon dài tùy ý trước người trong không khí nhẹ nhàng bạch một cái. Sau một khắc, một đạo mắt thường cơ hồ khó có thể bắt sắc bén vô cùng lực lượng, như là thần phạt giống như từ trên trời giáng xuống, hung hăng đảo qua bọn hắn cùng địch nhân ở giữa mặt đất. Bèn, chỉ nghe một tiếng a phá không tiếng vang, một đạo rộng chừng mấy mét, dài đến mấy chục mét, sâu không thấy đáy đáng sợ khe rãnh, tựa như cùng bị cự phủ bổ ra đồng dạng, bất ngờ vắt ngang tại giữa song phương, bước lên bụi đất như là bình chứng. Đối diện đám kia nguyên bản khí thế hung hăng mọi người bị bất thình lình một tay dọa đến cùng nhau đã ngừng lại cước bộ, nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh hãi, cũng không dám nữa có chút gì động. Cầm đầu tên kia trước đó bị Lưu Lão cách không đánh rơi, khí tức cường đại nhất A Mạn Đạ, càng là trước tiên nghiêm nghị hét lại chính mình những cái kia dục dịch các huynh đệ, toàn bộ dừng lại, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Chờ hạt bụi hơi rơi, A Mạn Đạ mới xa xa nhìn qua cái kia thân hình thẳng tắp, khí độ bất phàm Lưu Trường Phong, trong giọng nói mang theo vài phần phức tạp cùng thăm dò cao giọng hỏi, "Lưu, ngươi còn nhớ ta không?" Lưu Trường Phong nghe vậy, ánh mắt tại cái kia A Mạn Đạ trên thân quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, lập tức giật mình giống như nhẹ nhẹ nói một tiếng, đỏ rụa thành A Mạn Đạ. A Mạn Đạ nghe được Lưu Trường Phong còn nhớ đến chính mình, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng cao giọng nói ra, "Đúng, mẫu thân đại nhân nàng, nàng phi thường muốn gặp ngươi một mặt. Chúng ta đối với ngài tuyệt đối không có ác ý gì, cũng càng không muốn cùng ngài phát sinh bất kỳ xung đột." Lưu Trường Phong nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, chỉ là dùng cái kia âm thanh trong trẻo nhàn nhạt trả lời một câu, ý hệt năm đó giống như quyết tuyệt, ta vẫn là câu nói kia, người là người, thú là thú, đã bất đồng, nhu cầu khác nhau. Lời vừa nói ra, A Mạn Đa bên cạnh một cái tính khí hiển nhiên càng thêm hỏa bạo huynh đệ, rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, mãnh liệt phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Trong chốc lát, cái kia nguyên bản coi như hình người thân thể cấp tốc bành trướng và mèo, ô quang lấp lóe, đúng là hóa thành một đầu hình thể to lớn, toàn thân bao trùm lấy giữ tận vảy giáp màu đen, tản ra hung lệ khí tức tích dịch lòng, từ trên cao nhìn xuống Lưu Trường Phong, dùng cái kia mang theo kim loại ma sát giống như thanh âm khàn khàn giận dữ hét, ngươi cũng đã biết, mẫu thân đại nhân nghe nói ngươi đã đến cỡ nào cao hơn sao? Hôm nay, ngươi nhất định phải cùng chúng ta trở về gặp nàng. Còn lại những cái kia cánh thịt người thấy thế, cũng nào nào không lại áp chế, mỗi người phát ra từng tiếng rít gào chậm chậm, thân hình tùy theo biến hóa, trong chớp mắt liền hóa thành mấy chục đầu nhan sắc khác nhau, nhưng tương tự giữ tận đáng sợ tích dịch lòng, đem Lưu Trường Phong ba người bao bọc vây quanh. Một cỗ cường đại mà bạo ngược khí tức như là như thực chất áp, hướng về ba người ùn ùn kéo đến giống như bọt tới, để Triệu Uyên Minh bực này võ vương cấp cường giả, cũng nhịn không được toàn thân khẽ run lên, cái trán rịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Lý Nhất Minh tự nhiên cũng cảm nhận được trên người đối phương phát ra cường đại khí tràng, cùng cái kia không che giấu chút nào ý, thế mà hắn trong cặp mắt kia chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại bốc cháy lên chiến ý hừng hực, hương phấn mà đối với Lưu Trường Phong nói ra, ra ra, muốn đánh, ta cùng ngươi cùng tiến lên. Lưu Trường Phong lại là khẽ lắc đầu, cũng không để ý tới Lý Nhất Minh xin chiến, mà chính là đưa ánh mắt về phía cầm đầu A Mạn Đa, ngựa khí bình tĩnh nói một tiếng, nếu như chỉ là gặp một mặt, ngược lại cũng không sao. Câu chuyện của hắn lập tức nhất chuyển, nói bổ sung, có điều, ta bây giờ còn có chút việc tư cần phải xử lý, sau một tháng, ta sẽ đích thân tiến về Đỏ Dựa Thành. A Mạn Đa cái kia giữ tận đầu rồng nghe vậy, thần sắc nghiêm túc nhìn chăm chú Lưu Trường Phong một lát, cuối cùng trầm giọng nói ra, tốt, ta tin tưởng ngươi sẽ giữ đúng cam kết, chúng ta chờ ngươi. Lưu Trường Phong không tiếp tục nói nhiều, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. A Mạn Đa thấy thế, lúc này mới phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, đi. Sau đó, cái kia mấy chục đầu hình thái khác nhau tích dịch long ảo ảo vỗ lên to lớn cánh thịt, cuốn lên từng trận cuồng bạo gió lốc, giả thiên tế nhật giống như gào thét lên phóng lên tận trời, hướng về nơi đến phương hướng cấp tốc rời đi, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Mắt thấy một trận đại chiến tiêu trừ ở vô hình, Lý Nhất Minh trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẫn chưa thỏa mãn không cam tâm, tiến đến Lưu Trường Phong bên người, nhỏ giọng thầm thì nói, ra ra, tại sao lại không đánh nha? Ta còn muốn thử xem ta hiện tại đến cùng có bao nhiêu lợi hại đâu. Lưu Trường Phong nghe vậy, tức giận đưa tay tại Lý Nhất Minh trên nót vỗ nhẹ, mang theo vài phần bất đắc dĩ nói ra, liền biết chém chém giết giết. Ta hiện tại vừa mới khôi phục, thực lực mười không còn một, nếu thật là cùng bọn hắn bắt đầu liều mạng, vạn nhất thua, chẳng phải là rất mất mặt sao? Lý Nhất Minh bị vỗ một cái này mới hồi phục tinh thần lại, sờ lên cái hót, nhưng cũng không thèm để ý, ngược lại cười hắc hắc, xích lại gần chút nói ra, ra ra, ta liền nói Lao Tô hắn chắc chắn sẽ không lừa gạt ngài à. Ngài nhìn, đan dược này hiệu quả tốt bao nhiêu. Lưu Trường Phong nghe Lý Nhất Minh cái này mang theo tính trẻ con lời nói, lại nhớ tới Tô Dương tấm kia tuổi trẻ mà kiên nghị khuôn mặt, cùng năm ban hải tử nhóm từng màn, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cặp kia khôi phục thần thái trong đôi mắt, không tự chủ được nổi lên một chút lệ quang, thanh âm cũng mang tới một tia nghẹn ngào, nhịn không được đưa tay sờ sờ Lý Nhất Minh đầu. Được, đều là hảo hải tử a. Chương 858, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chương 858, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lưu lão thật sâu hút vào một miệng mang theo bùn đất hương thơm không khí, lồng ngực hơi hơi chập trùng, tựa hồ tại nỗ lực bình phục cái kia bởi vì giành lấy cuộc sống mới mà quẩn quẩn không thôi khuấy động tâm tình. Cái kia song trọng thay đổi thần thái đôi mắt, tại Lý Nhất Minh cùng Triệu Uyên Minh trên thân tỉ mỉ đánh giá một lát, mang theo một tia sống sót sau tai nạn may mắn cũng khó nói lên lời ấm áp. Đợi kích động thoáng lắng lại, hắn mới đem ánh mắt một lần nữa tập trung tại Lý Nhất Minh trên thân, trầm giọng hỏi tới chính sự. Tiểu con quay. Lưu lão thanh âm khôi phục lúc tuổi còn trẻ trong sáng, nhưng như cũ mang theo một tia ngưng trọng. Lúc trước có tà giáo mô phỏng sinh vật người lan truyền tin tức cho ta, nói các ngươi năm ban cùng tiểu tô đều bị rót cựu thành người bắt cóc, tin tức này là giả, đúng không? Lý Nhất Minh nghe xong lời này, nhịn không được trợn trắng mắt. Ra ra, vậy khẳng định là tin tức giả a. Hắn bình chân như vại khoát tay áo, trong giọng nói tràn đầy người thiếu niên khinh thường cùng tự tin, làm sao có thể chứ? Chỉ bằng rót cựu thành cái kia đám lang nhân còn muốn bắt cóc chúng ta. Chúng ta bây giờ đều ma quyền sát trưởng, đang chuẩn bị cùng bọn hắn thật tốt làm một trận đâu. Nói, Lý Nhất Minh lại nhịn không được giơ tay lên, ra sức vuốt vuốt ánh mắt của mình. Ra ra, ngài hiện tại bộ dáng này, xoáy cho ta đều có chút. Ách, không quá quen thuộc, muốn không, ngài vẫn là biến trở về trước kia cái quen thuộc bộ dáng. Lưu lão nghe vậy, dở khóc dở cười, vừa bực mình vừa buồn cười giơ tay lên, tựa hồ muốn cho cái này không giữ mồm giữ miệng tiểu tử đến một chút. Lý Nhất Minh tay mắt lanh lẹ, một cái giật mình, tranh thủ thời gian duỗi ra song tay nắm lấy Lưu lão cái kia cường tráng mạnh mẽ cổ tay, mặt trong nháy mắt chất đầy định nọt nụ cười, luôn miệng nói, ai ai ai, ra ra, ra ra, ta đùa giỡn, đơn thuần mở cho đùa. Ngài bộ dáng như hiện tại xoáy nổ. Lý Nhất Minh đương nhiên sẽ không thật đi đần độn địa chất nghi Lưu lão, vì sao lại tùy tiện tin tưởng loại kia rõ ràng là tà giáo thả ra tin tức giả. Hắn tâm lý cửa nhỏ thành, người giữ cửa ra ra đây là quan tâm sẽ bị loạn. Nhân gia không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, ngàn dặm xa xôi theo hoa hạ chạy đến cái này hỗn loạn không chịu nổi Âu Châu đại lục đến, trừ đi qua cứu bọn họ những bọn tiểu bối này, còn có thể đổ cái gì? Thì hướng về phía phần này, Liều Linh thâm tình tình nghĩa thâm thiết, còn có cái gì có thể nói nhiều đâu. Lưu lão cảm thụ được Lý Nhất Minh lực đạo trên tay, cùng cái kia ánh mắt chân thành, trong lòng điểm này phiền muộn cũng tan theo mây khói. Không khỏi than nhẹ một tiếng, mang theo vài phần tự giễu cùng thoải mái nói ra, "Ai, đúng là có chút quá xử trí theo cảm tính." Hắn dừng một chút, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng an tâm, tiếp tục nói, có điều bây giờ thấy các ngươi đều bình yên vô sự, nhảy nhót tương mừng, ta cũng yên tâm. Sau đó Lưu Lão ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, tinh chuẩn rơi vào Lý Nhất Minh trên cổ tay cái viên kia tạo hình kỳ lạ kim loại vòng tay phía trên, như có điều suy nghĩ nói, xem ra các ngươi cùng Vĩnh Dạ Thương Hội quan hệ không ít. Lý Nhất Minh nghe nói như thế, trên mặt lộ ra mấy phần dương dương đắc ý thần sắc, thanh âm cũng cất cao mấy phần, đó là đương nhiên. Ra ra, không dối gạt ngài nói, ta hiện tại thế nhưng là Vĩnh Dạ Thương Hội đặc phê kim bài. Lưu Lão nghe vậy, hơi sững sờ, anh khí lông mày cũng theo đó bước lên, đặc phê kim bài. Lý Nhất Minh thấy thế, càng là đắc ý, vội vàng giải thích nói, không sai, cũng là đặc phê. Bởi vì ta thực lực quá mạnh, còn chưa kịp tham gia chính thức kim bài chắc thí, nhưng tình huống lại so sánh đặc thù, cho nên Vĩnh Dạ Thương Hội quý phó hội trưởng liền trực tiếp cho ta đặc phê kim bài thân phận. Hiện tại chúng ta năm ban, bao quát lao tô, từng cái đều là đặc quyền kim bài, mà lại chúng ta còn không cần thực hiện kim bài những cái kia cưỡng chế tính nghĩa vụ, liền có thể trực tiếp hưởng thụ tất cả kim bài thành viên đỉnh cấp đãi ngộ. Mà lại ra ra, ta hiện tại thế nhưng là hàng thật giá thật nửa bước võ hoàng. Đứng ở một bên Triệu Uyên Minh yên lặng nghe, khoe miệng khống chế không nổi co quắp vài cái, cảm giác thế giới quan của bản thân đang bị hai người này vô tình lặp đi lặp lại nghiền ép, dứt khoát ngậm miệng lại, một câu cũng không muốn nói nữa. Hắn đã từng lấy vì năm ban những học sinh này thiên phú dị bẩm, là trăm năm khó gặp một lần võ đạo kỳ tài. Cho tới bây giờ, hắn mới ý thức tới đây đều là treo vết tượng, cùng người đều không dính dáng. Vừa mới qua đi bao lâu a? Trước sau thêm lên đến còn không đến 2 năm công phu. Nam ban liền trực tiếp theo lúc trước cái kia bất nhập lưu thất phẩm võ giả, một đường tiêu thăng đến bây giờ liền hắn cũng không với tới nửa bước võ hoàng cảnh giới. Loại này có thể xưng biến thái tấn thăng tốc độ, nếu như còn không phải bất hắc, vậy hắn Triệu Uyên Minh thì đem đầu của mình vặn xuống tới làm cầu để đá. Lưu Lão nghe xong, chỉ là khẽ bước cằm, sắc mặt ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc, dường như đối Nam ban tấn thăng tốc độ trình độ sớm có đón trước. Hắn trầm ngâm một lát, đem đề tài lôi trở lại quỹ đạo, hỏi: các ngươi tại sao muốn cùng Rốt Cựu Thành khai chiến? Lý Nhất Minh liền lập tức đem đầu đuôi sự tình, theo tà giáo cán bộ chạy trốn, đến Rốt Cựu Thành che chở, lại đến Vĩnh Dạ Thương Hội quyết định, đều một năm một mười cùng Lưu Lão nói rõ chi tiết một phen. Lưu Lão lặng lặng nghe, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt thỉnh thoảng lóe qua suy tư và mang. Đợi Lý Nhất Minh nói xong, hắn trầm mặt một lát, mới chậm rãi nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: ừm, những thứ này tà giáo tổ chức, nhất định phải chạm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu họa. Hắn trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng, không phải vậy tùy ý bọn hắn như vậy trong bóng tối giày vò đi xuống, sớm muộn muốn đủ thành không cách nào vãn hồi vấn đề lớn. Bất quá, Lưu Lão chuyện hơi hơi nhất chuyện. Lý Nhất Minh nghe xong hai chữ này, lỗ tai lập tức dựng lên, liên tục không ngừng truy vấn. Bất quá cái gì? Ra ra. Lưu Lão nhẹ nhàng nhíu mày, trên khuôn mặt anh tuấn lướt qua một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, chậm rãi nói ra: ta hiện tại xuất hiện tại cái này Âu Châu đại lục, vốn là có chút không rất thích hợp, dễ dàng gây nên rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hắn dừng một chút, trong giọng nói lại mang theo vài phần thoải mái cùng quyết đoán. Bất quá nha, đã đến đều đến, liền phi hành khí đều hủy, cũng tiết kiệm lại phí tâm tư trở về. Với bạn, nhân cơ hội này, đem năm đó ở trên vùng đất này lưu lại một số không có xử lý sạch sẽ chuyện xưa, cùng nhau chấm dứt một chút. Lưu Lão ánh mắt tìm đến phía nơi xa, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, trầm giọng nói ra: đi thôi, chúng ta đi Rốt Cựu Thành. Lý Nhất Minh nghe vậy, vội nói: a, thì trực tiếp như vậy đi qua a. Ra ra, cái kia được nhiều xa a? Chúng ta trực tiếp để Vĩnh Dạ Thương Hội người giúp đỡ truyền tống đi qua bao nhiêu thuận tiện. Lưu Lão lại là khe khẽ lắc đầu, thần sắc biến đến nghiêm túc dị thường, ngựa khí cũng chỉnh trọng mấy phần: tiểu con quay, ngươi phải nhớ kỹ, ta thế nhưng là Côn Lôn Điện võ hoàng, cho dù bây giờ đã về hưu, nhưng cái kia thủ quy củ vẫn là muốn thủ. Ánh mắt của hắn sâu xa, trầm giọng nói, trong đó một đầu chính là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cùng Vĩnh Dạ Thương Hội tiến hành bất luận cái gì hình thức tiếp xúc. Ta cả đời này chỉ có một lần bởi vì tình huống đặc biệt xuất hiện qua làm trái quy tắc hành động, nhưng cũng chính là một lần kia kinh lịch, càng thêm kiên định ta tuyệt sẽ không sẽ cùng Vĩnh Dạ Thương Hội tiến hành bất luận cái gì vượt qua phòng tuyến cuối cùng tiếp xúc quyết tâm. Lý Nhất Minh gãi gãi cái óc, mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu, vì sao? Ra ra, ta nhìn Vĩnh Dạ Thương Hội người đều rất tốt à, quý phó hội trưởng đối với chúng ta cũng rất chiếu cố, vì cái gì không thể tiếp xúc đâu? Lưu Lão lại không có quá nhiều giải thích trong đó phức tạp gút mắt, chỉ là khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ cùng kiên trì, song phương lý niệm chung quy là khác biệt. Ánh mắt của hắn xa xăm, lặp lại lần nữa câu kia đã từng nói lời nói, chính như ta lúc trước nói, đã bất đồng, nhu cầu khác nhau. Lý Nhất Minh gặp ra ra thái độ kiên quyết, cũng lời lại truy vấn ngọn nguồn, dứt khoát khoát tay chặt lại, sảng khoái nói ra: được thôi, không truyền tống thì không truyền tống. Vậy chúng ta liền trực tiếp đi qua. Vừa vận hoạt động một chút gân cốt. Sau đó, ba người liền không lại trì hoãn, hướng về Rốt Cựu Thành phương hướng bước đi. Một đường lên, Lưu Lão tự nhiên là kỹ càng hỏi tới Tô Dương tình hình gần đây. Lý Nhất Minh nét miệng cười một tiếng, thoải mái mà nói ra: hả, Lão Tô đang lúc bế quan, toàn lực trùng kích võ hoàng cảnh giới đâu. Lời vừa nói ra, chính sóng vai tiến lên Triệu Uyên Minh cùng Lưu Lão đều không tự chủ được đột nhiên ngừng lại cước bộ, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Lưu Lão tấm kia khôi phục tuổi trẻ tuấn lãng gương mặt phía trên, trong nháy mắt tách ra khó có thể ức chế mừng rỡ cùng kích động, trong đôi mắt lóe ra vạn phần mong đợi qua mang. Mà một bên Triệu Uyên Minh thì là lại một lần nữa bị thật sâu kích thích, miệng há thật to, trên mặt hoảng hốt chi sắc so lúc trước nghe nói Lý Nhất Minh tấn thăng nửa bước võ hoàng lúc còn muốn nồng đậm mấy lần. Ta quyết định trở về lao tử thì thân thỉnh rời trước, quay đầu liền đi Tam Trung báo danh nhập học. Tô lão sư, ta cũng muốn làm treo vết tượng. Cùng lúc đó, Tô Dương phát hiện mình đưa thân vào một cái kỳ lạ không gian bên trong, bốn phía đều là một mảnh hỗn độn u ám, không thấy ánh mặt trời, không phân biệt phương hướng, dường như toàn bộ thế giới đều đã mất đi sắc thái cùng biên giới. Ngay tại Tô Dương mi đầu cao lại, trong lòng tràn ngập nghi hoặc thời khắc, một đạo tiểu tiểu thân ảnh đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là một cái xem ra ước chừng 7-8 tuổi, phấn điêu ngọc trác, hai đồng môi đỏ răng trắng, giờ phút này chính nện bước tiểu chân ngắn, một mặt hương phấn mà nhảy cả từng đi vào Tô Dương bên người. Hai đồng bộ dáng bạc dị mở to một đôi đen lung liếng mắt to, tràn đầy lòng hiếu kỳ, tỉ mỉ nhìn từ trên xuống dưới Tô Dương, phảng phất tại quan sát cái gì hiếm lạ đồ chơi. Tô Dương tuy nhiên nhìn không thấu sâu cạn của đối phương, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng theo cái kia thân thể nho nhỏ bên trong, ẩn ẩn phát ra một cỗ giống như thực chất giống như cường đại vô cùng khủng bố khí tràng. Cái kia khí tràng cuồn cuộn như hải, thâm bất khả trắc. Hắn trong lòng run lên, trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo lễ nghĩa, cung kính hướng về đứa bé kia chắp tay, thăm dò tính mà hỏi thăm, xin hỏi, tiền bối. Hai đồng bộ dáng bạc dị nghe được Tô Dương xưng hô, cái đầu nhỏ hơi hơi dương lên, lão khí hoành thu mở miệng hỏi, ngươi chính là Tô Dương? Tô Dương hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, kính cẩn đáp, vạn bối chính là Tô Dương, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Bạc dị nghe xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra càng thêm nụ cười sáng lạ, vội vàng nói, ta gọi bạc dị, là thái cổ hung thú. Có phải hay không là thần tiểu tử kia đem người cho đưa tới nhà? Thái cổ hung thú. Tô Dương trong lòng chấn động mạnh một cái. Đúng vậy, chính là La Thần tiền bối đem Vạn Bối đưa đến nơi này, hắn nói, Vạn Bối nếu muốn tấn thăng võ hoàng, còn kém sau cùng một kiếp. Vậy liền đúng rồi. Ngươi cái này sau cùng một kiếp, chỉ chính là ta á. Ngươi chính là Nam Ban lão sư, đúng không? Đúng thế. Bạc dị nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên, hưng phấn mà trà sát tay nhỏ, trong giọng nói tràn đầy không kịp chờ đợi chờ mong, vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì nha? Nhanh điểm nhanh điểm. Tranh thủ thời gian biến thành con quái a. Ta đều chờ không nổi phải thật tốt quất ngươi nữa nha. Chương 859, hẳn phải chết không nghi ngờ chương 859, hẳn phải chết không nghi ngờ u ám không gian bên trong. Hai đồng bộ dáng bạc dị chớp cái kia song thanh tịnh thấy đáy mắt to, mang theo vài phần ngây thơ bướng bỉnh, ngửa đầu nhìn qua Tô Dương hỏi, ngươi làm thật sẽ không thay đổi thành con quái a? Tô Dương trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, ngữ khí lại hết sức khẳng định, xin lỗi, Vạn Bối hoàn toàn chính xác không sợ trường đạo này. Bạc dị cái kia phấn nộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời viết đầy không che giấu chút nào thất vọng, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi cong lên, tựa hồ có chút khó có thể tiếp nhận. Vậy coi như không thích hợp nha. Hắn nghiêng cái đầu nhỏ, trong giọng nói mang theo vài phần tính trẻ con phàn nàn, cái kia tàn tật nhân sĩ rõ ràng nói với ta, ngươi những cái kia học sinh bên trong có một cái sẽ biến con quay ra hỏa. Tô Dương nghe vậy, trong lòng tâm tình càng phức tạp khó hiểu, đành phải nhẫn mại tính tình giải thích nói, tiền bối có chỗ không biết, trong thiên hạ chỉ có ta cái kia một cái học sinh có thể tùy tâm sở dục hóa thân thành con quay, Vạn Bối là thật sẽ không. Bạc dị sau khi nghe xong, cái kia nho nhỏ chân mày nhíu chặt hơn, một mặt buồn bực thần sắc, dường như âu yếm đồ chơi đột nhiên mất linh đồng dạng, có chút không cam lòng mở miệng lần nữa, đổi cái yêu cầu, tốt à, đã con quay sẽ không, vậy ngươi biến thành con cóc cho ta xem một chút. Tô Dương khỏe miệng không tự chủ được hơi hơi co quắp một chút, cơ hồ là vô ý thức lật ra cái vô thành kinh thường, thầm nghĩ trong lòng cái này thái cổ hung thú chú ý điểm luôn luôn như thế thanh kỳ, trong miệng nhưng như cũng duy trì cung kính, cái này Vạn Bối cũng sẽ không. Bạc dị cặp kia đen lúng liếng trong mắt tại Tô Dương trên thân xoay tít chuyển vài vòng, ánh mắt bên trong tràn đầy cổ quái cùng hoài nghi, phản phất tại xem kỹ một cái đồ giả mạo, ngươi quả nhiên là Nam Ban những tiểu tử kia lão sư sao? Tô Dương trong lòng dù có vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái, đáp, đúng. Bạc dị trên khuôn mặt nhỏ nhắn cái kia thần sắc cổ quái càng đậm, hắn rỗi ra thịt núc ních ngón tay nhỏ, gãi gãi gương mặt của mình, không hiểu hỏi, cái này kỳ quái, ngươi đã sẽ không thay đổi con quay, cũng sẽ không biến con quốc, vậy ngươi cái gì cũng không biết biến, bọn hắn những cái kia thiên hình vạn trạng bản sự, lại là làm sao học được? Bọn hắn võ đạo, không đều là ngươi một tay dạy dỗ a? Tô Dương nghe vậy, đuổi đội vàng không người giải thích nói, Bạc dị tiền bối mình dám, Vạn Bối truyền thụ, chỉ là võ đạo tu hành một số cơ sở pháp môn cùng thông đạo lý. Về phần bọn hắn cuối cùng có thể luyện thành dáng dấp ra sao, lĩnh ngộ ra loại nào kỳ dị thủ đoạn, cái kia đều là bọn hắn riêng phần mình thiên phú cùng cơ duyên gây nên, kỳ thực cùng Vạn Bối cũng không có quá đường kính lớn tiếp liên quan. Bạc dị nghe vậy, cái đầu nhỏ hơi hơi lệch ra, cặp kia hồn nhiên trong đôi mắt lóe qua một tia bén nhạy qua mang, ngựa khí mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, ta làm sao nghe được, lời này của ngươi ngựa ở giữa tựa như là đang tận lực cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ giống như. Tô Dương trong lòng run lên, trên mặt nhưng như cũng duy trì lấy bình tĩnh nụ cười, cười khan một tiếng nói, tiền bối hiểu lầm, Vạn Bối cũng không ý này, chỉ là đang trần thuật sự thật thôi. Bạc dị cái kia nho nhỏ mi đầu hơi hơi nhíu lên, gãi đầu một cái, sau một lát, giống là nhớ ra cái gì đó, lại hỏi, cái kia Tạ Vũ Hàm trung quy là ngươi dạy dỗ à? Tô Dương nghe vậy, sắc mặt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác chần chờ, cuối cùng vẫn mang theo vài phần khó khăn gật gật đầu, thừa nhận sự thật này. Ngay tại Tô Dương gật đầu nháy mắt, Bạc dị đột nhiên duỗi ra cái kia nho nhỏ tay, nhẹ nhàng vô vô Tô Dương cánh tay, trong giọng nói lại mang theo vài phần ông cụ non đồng tình cùng cảm khái, vậy ngươi, thật đúng là quá cực khổ a. Tô Dương bị bất thình lình an ủi làm cho dở khóc dở cười, than nhẹ một tiếng, nói ra, đa tạ tiền bối thông cảm. Cái kia hài tử tuy nhiên tính tình đúng là ngay thẳng một chút, có lúc thậm chí có chút ân, một lời khó nói hết, nhưng nàng tối thiểu nhất là nghe lời, nguyện ý hảo. Tô Dương gặp đề tài có càng chạy càng lại xu thế, đội vàng bất động thanh sắc đem kéo lại, nghiêm sắc mặt, cung kính hỏi, tiền bối, Vạn Bối lần này đến đây là vì cái này tấn thăng trước sau cùng một kiếp, không biết kiếp số này cụ thể là loại nào thuyết pháp đâu. Bạc Dị cặp kia đen nhánh đôi mắt lần nữa trên dưới đánh giá Tô Dương một phen, ánh mắt kia dường như có thể xuyên thủng hết thảy, lại là nhếch miệng cười nói, đơn giản rất, cũng là cùng ta thật tốt đánh nhau một trận, đem trong cơ thể ngươi cất giấu những cái kia ý, một tia không dư thừa toàn bộ bước đi ra, là được rồi. Tô Dương nghe vậy, nao nao, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, thì chỉ đơn giản như vậy a? Bạc Dị trùng điệp gật gật đầu, cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy là chuyện đương nhiên thần sắc, đúng, cũng là đơn giản như vậy. Chỉ bất quá nha. Hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang tới một tia không cho sai phân biệt túc sát chi ý, chúng ta chơi, thế nhưng là hàng thật giá thật sinh tử cục. Ngươi nếu có thể gánh chịu được, vậy ngươi từ nay về sau chính là võ hoàng. Nhưng nếu là không chịu nổi. Bạc Dị trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang, thanh âm cũng theo đó trầm xuống, vậy ngươi liền sẽ bị ta trực tiếp tại chỗ đánh chết. Tô Dương hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, trầm giọng nói, văn bối minh bạch. Bạc Dị gặp hắn đã sáng tỏ trong đó lợi hại, liền không cần phải nhiều lời nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nóng lòng muốn thử hưng phấn thần sắc, mở miệng hỏi, như vậy, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tô Dương ánh mắt kiên định, lần nữa nhẹ gật đầu, ngữ khí trầm ổn đáp, có thể. Vừa dứt lời, Bạc Dị cái kia tiểu tiểu thân ảnh liền giống như quỷ mị nhoáng một cái, trong chốc lát liền xuất hiện ở Tô Dương 100m có hơn chỗ. Hắn ngăn cách xa khoảng cách xa, xa nhìn Tô Dương, thanh âm non nớt bên trong lại tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo cùng tự tin, ta một quyền này đi xuống, ngươi liền trực tiếp chết đi. Tô Dương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng báo động cùng tê ở. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Bạc Dị cái kia phấn nộn nắm tay nhỏ, nhìn như tùy ý hướng lấy phía trước hư không đột nhiên đập ra. Giang giác. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, Tô Dương trước mặt không gian lại như cùng yếu ớt như lưu ly từng khúc nước toát ra, vô số đạo đen nhánh vết rách dữ tợn lan tràn, một cỗ khó nói lên lời khủng bố vi năng, như là vỡ đê hồng lưu, lôi cuốn lấy hủy diệt hết thể khí tức, hướng về Tô Dương ùn ùn kéo đến giống như quét ngang mà đến. Ngay tại cái này sinh tử một đường ngáy mắt, Tô Dương thể nội cái kia yên lặng đã lâu bản năng cầu sinh bị triệt để kích phát, mỗi một tế bào đều đang phát ra cực hạn hò hét cùng gào thét. Thể nội hóa kình chi lực trong nháy mắt không giữ lại chút nào địa toàn mặt bạo phát, đồng thời, một cỗ vô hình vô chất, lại mênh mông rồi rào ý đột nhiên dâng lên mà ra, khuấy động dâng trào. Trong khoảnh khắc, Tô Dương trước mắt toàn bộ thế giới đều rút đi sặc sỡ sắc thái, biến thành một mảnh từ thuần túy trắng cùng đen chỗ tạo thành cảnh tượng kỳ dị. Thế mà, tại cái này đơn điệu đen trắng thế giới bên trong, hắn lại có thể vô cùng thấy rõ, cái kia từng đạo lít nha lít nhít, giữ tợn đáng sợ vết nước không gian, chính như cùng khát máu bảy cá mập giống như, mang theo xé rách hết thảy khủng bố như thế, hướng về chính mình điên cuồng hiện lên tới. Tô Dương không tự chủ được ngược lại hít một hơi băng lãnh khí lạnh, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Đây cũng là thái cổ hung thú thực lực chân chính a. Chỉ là như thế tùy ý một quyền, này uy năng vậy mà liền ý thế giới đều lại nhận kịch liệt như thế tác động đến, thậm chí có dấu hiệu hỏng mất. Một quyền này chi uy, e là cho dù là chân chính võ hoàng cường giả ở trước mặt, cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Vừa nghĩ đến đây, Tô Dương trong lòng lại không cái gì chần chờ cùng may mắn. Giá hỏa này đồ thật. Trong chốc lát, thân thể của hắn bốn phía cái kia ban đầu bản vô hình vô chất màu xám chi ý, bắt đầu điên cuồng phiên dũng bu đằng, như là sôi trào dung nham giống như không ngừng mà tuôn ra hiện ra, ngưng tụ thành hình. Tô Dương càng là bỗng nhiên rỗi ra hai tay, thần niệm độ cao tập trung, đem hết khả năng thao túng những cái kia rồi rào ý, đưa chúng nó không ngừng mà áp xúc, ngưng tụ, hóa thành lấp kín lại lấp kín cẩn trọng kiên cố màu xám tường cao, tầng tầng lớp lớp đem chính mình hoàn toàn xuống lại ở trong đó, nỗ lực xây dựng lên một cái không thể phá vỡ phòng ngự thành lũy. Thế mà, hiện thực lại là tàn khốc vô tình. Làm cái kia từng bức tử Tô Dương ý toàn lực ngưng tụ mà thành tường cao, vừa mới tiếp xúc đến những cái kia dâng trào mà đến đen nhánh vết nước không gian nháy mắt, liền nhanh chóng xuất hiện sụp đổ cùng tan rã dấu hiệu, căn bản vô pháp ngăn cản cái kia hủy diệt hết thảy kinh khủng lực lượng mảy may. Tô Dương thấy thế, ánh mắt càng ngưng trọng, nhưng hắn chiến ý trong lòng chẳng những không có mảy may yếu bớt, ngược lại thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Hắn tiếp tục điên cuồng phóng thích ra thể nội ý, vẫn như cũ liên tục không ngừng ngưng tụ ra lấp kín màu xám tường cao. Hung hãn không sợ chết đón lấy cái kia như là tận thế thiên thai giống như vết nứt không gian, đem hết toàn lực tiến hành lấy phí công ngăn cản. Cho dù biết rõ đây là châu chấu đá xe, kiến càng lay cây, hắn cũng nhất định phải dốc hết tất cả, toàn lực ứng phó, tuyệt không lùi bước. Không sai mà đối diện Bạc Dị nhìn lấy Tô Dương phí công giãy giụa, mặt không biểu tình. Tô Dương là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một quyền này của hắn đến bao nhiêu võ hoàng đều phải chết. Vốn chính là vì kích phát Tô Dương tất cả cầu sinh ý chí, đột phá tự thân ràng buộc. Đương nhiên Bạc Dị không có nói cho Tô Dương chính là, La Thần chuyển tống tới chỉ là Tô Dương ý thức thể mà thôi, mà không phải chân chính bản thể. Đồng thời trình độ nhất định đã ảnh hưởng đến Tô Dương nhận biết, để Tô Dương tiềm thức coi là đây chính là hắn bản thể. Liền xem như thật bị Bạc Dị đánh chết, kỳ thật hiện thực thế giới Tô Dương cũng sẽ không chết. Chỉ bất quá, lần này nếu như Tô Dương không có đột phá, cái kia, đời này đều không có cơ hội. Dừng bước tại nửa bước võ hoàng. Chương 860, cực hạn thao tác chương 860, cực hạn thao tác cái kia từng đạo từ rồi rào ý niệm ngưng tụ mà thành màu xám tường cao, tại Tô Dương trước người không ngừng ngưng tụ bước lên, lại tại tiếp xúc đến những cái kia vết nứt không gian trong nháy mắt, cấp tốc tan ra sụp đổ. Thế mà, Tô Dương nhưng lại chưa vì vậy mà toát ra chút nào lùi bước hoặc tuyệt vọng, vẫn như cũ điên cuồng theo thể nội rút ra lấy mỗi một phần có thể điều động lực lượng, đem cái kia dâng trào không thôi ý liên tục không ngừng phóng xuất ra, hóa thành mới hàng rào, hung hãn không sợ chết đón lấy cái kia hủy diệt hết thảy vết nứt hồng lưu. Tại như vậy cực hạn nghiền ép phía dưới, Tô Dương chỉ cảm thấy tự thân tiềm tàng tại linh hồn chỗ sâu một ít ràng buộc, tựa hồ đang bị một chút xíu mà cường hành cái mở, một cỗ càng tinh kết hơn, càng thêm ngưng luyện ý, như là hồ thủy điện xả lũ mãnh liệt mà ra. Giờ phút này, những cái kia đen nhánh giữ tận vết nứt không gian, đã như là nắm chặt lưới đánh cá, đem Tô Dương bốn phương tám hướng tất cả đường lui đều phong tỏa, tầm mắt đi tới, đều là cái kia làm người sợ hãi hủy diệt cảnh tượng, căn bản tìm không được mảy may chạy trốn khả năng. Đưa thân vào cái này trong tuyệt cảnh, Tô Dương tâm thần lại ngược lại biến đến trước nay chưa có không minh cùng chuyên chú. Ngay tại hắn tiếp tục không ngừng mà phóng thích ý niệm, cấu trúc phòng ngự hàng rào quá trình bên trong, hắn bén nhạy cảm giác được, những cái kia vết nứt không gian thôn phệ ý tưởng tốc độ, tựa hồ so lúc mới đầu hơi chậm lại một kia. Không, càng thêm nói chính xác, cũng không phải là những cái kia vết nứt không gian tốc độ trở nên chậm, mà chính là hắn ngưng tụ ý tưởng, tại cùng những cái kia vết rách tiếp xúc mấy mắt, có thể đối với hắn tạo thành một tia cực kỳ bé nhỏ triệt tiêu cùng làm hao mòn. Tuy nhiên loại này triệt tiêu hiệu quả cực kỳ yếu ớt, gần như có thể bỏ qua không tính, nhưng sự xuất hiện của nó lại giống như là một đạo xé rách vô tận hắc ám tiềm điện, trong nháy mắt chiếu sáng Tô Dương trong lòng một góc nào đó. Cũng không phải là hoàn toàn không thể chống lại. Ý nghĩ này như là liệu nguyên tinh hỏa, tại Tô Dương não hải bên trong ầm vang nổ tung. Tô Dương tinh thần đột nhiên chấn động, đã không còn giữ lại chút nào, thể nội ý như là vỡ đê giang hà giống như điên cuồng đổ xuống mà ra, đối với ý điều khiển, cũng tại loại này thời khắc sinh tử cực hạn ma luyện phía dưới, biến đến càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, càng ngày càng tròn dung như ý tâm tình của hắn, cũng theo lúc đầu hoảng sợ cùng ngưng trọng, dần dần chuyển biến làm một loại gần như lãnh khốc bình tĩnh cùng chuyên chú. Tâm niệm vừa động ở giữa, Tô Dương không lại đơn thuần truy cầu ý tưởng độ dày cùng kiên cố, mà chính là bắt đầu thử nghiệm đem những cái kia rồi rào ý niệm, phân hóa ra từng sợi như là sợi tóc giống như tinh tế, nhưng lại ngưng luyện vô cùng ý tuyến. Tại sự thao khống của hắn phía dưới, những thứ này từng kia từng sợi ý tuyến, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, như là linh xà dò đường giống như, hướng về những cái kia giữ tận vết nứt không gian ở giữa khe hở tìm kiếm, nỗ lực từ đó tìm kiếm được một tia sinh cơ. Chỉ là những cái kia mảnh khảnh ý tuyến vừa mới chạm đến vết nứt không gian bên dưới, tựa như cùng đầu nhập liệt hỏa như lâm vũ, trong nháy mắt bị cái kia kinh khủng tê liệt lực lượng triệt để tăng dã, hóa thành hư vô. Thế mà Tô Dương nhưng lại chưa vì vậy mà nhụt chí, hắn không ngừng mà phân hóa ra càng nhiều ý tuyến, không ngừng mà nếm thử, không ngừng mà điều chỉnh ý tuyến góc độ, tốc độ cùng trong đó năng lượng ẩn chứa ba động. Rốt cục tại liên tiếp thất bại về sau, rốt cục có một luồng yếu ớt đến cơ hồ khó có thể phát giác ý tuyến, tại sắp bị vết nứt không gian thôn vệ trước trong tích tắc, hiểm lại càng hiểm theo hai đạo vết nứt ở giữa cái kia chớp mắt là qua nhỏ khe nhỏ bên trong chui ra ngoài. Cứ việc cái kia sợi ý tuyến tại thoát ly Tô Dương trưởng không trong nháy mắt, vốn nhờ đã mất đi đến tiếp sau lực lượng trèo chống mà cấp tốc tiêu tán, tiêu trừ ở vô hình. Nhưng Tô Dương trong lòng lại trong lúc đó dâng lên một trận khó nói lên lời cùng hỉ. Cái này mang ý nghĩa những cái kia nhìn như kín không kẽ hở, có thể sẽ rách hết thảy vết nứt không gian này nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, giữa bọn chúng xác thực tồn tại có thể sử dụng kẽ hở. Trong lúc nhất thời, Tô Dương lòng tin tăng nhiều, hắn hít sâu một hơi, càng thêm chuyên chú vùi đầu vào cái này tinh diệu tuyệt luân điều khiển bên trong. Càng ngày càng nhiều ý tuyến tại hắn ý niệm dẫn đạo dưới bắt đầu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng lấy những cái kia vết nứt không gian điểm yếu tiến hành đảo ngược thẩm đấu. Thất bại, thành công, thất bại nữa, lại thành công. Ở cái này không ngừng lặp lại quá trình bên trong, Tô Dương đối với ý lý giải cùng vận dụng đang lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ bay nhanh tăng lên. Hắn cảm giác mình dường như đẩy ra một cái hoàn toàn mới cửa lớn, nhìn thấy một cái trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua huyền ảo lĩnh vực. Mỗi một sợi ý ngưng tụ, mỗi một lần điều khiển đều biến đến càng thuận buồm xuôi gió, mây bay nước chảy. Thế mà, tuy nhiên hắn đã tìm được phương hướng, đồng thời đang không ngừng lấy được tiến triển, nhưng những cái kia vết nứt không gian số lượng thật sự là quá mức to lớn, bọn chúng theo bốn phương tám hướng vây kín mà đến tốc độ, vẫn như cũ vượt xa ý hắn tuyến thẩm thấu tốc độ. Cứ theo đà này, hắn sớm muộn sẽ bị những cái kia vết rách triệt để thôn phệ. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Ngay tại lúc này, đối diện cái kia thủy trung mang theo vài phần hứng hờ đứng ngoài quan sát tư thái bằng dị, lại nhạy cảm phát ra đến, thế cuộc trước mắt tựa hồ phát sinh một tia khó nói lên lời biến hóa vi diệu. Một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được dị dạng cảm giác, lặng yên phù hiện trong lòng của hắn. Tại bạc dị cái kia hiểu rõ vạn cổ trong tầm mắt, nguyên bản cấp tốc lưu chuyển phút chốc thời gian, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình vô hạn kéo dài, mỗi trong tích tắc đều kéo dài tới đến phá lệ rõ ràng. Mà tại cái này bị kéo dỗi thời gian duy trì bên trong, bạc dị có thể vô cùng rõ ràng thấy rõ đến, cái kia hám sâu tại vô số đen nhánh không gian vết nứt trùng điệp đang bao vây thân ảnh, lại còn tại ngoan cường mà kiên trì. Hắn cũng không phải là khoanh tay chịu chết, mà là tại chủ động, không gián đoạn ngưng tụ ra một mặt lại một mặt kiên cố ý độ cao tưởng, kiệt lực ngăn trở những cái kia hủy diệt vết rách từng bước tới gần. Đợi lát nữa, Bạc Dị ánh mắt chết khóa chặt tại Tô Dương trên thân, hoảng sợ phát hiện Tô Dương ngưng tụ ý độ cao tưởng tốc độ, chẳng những không có mảy may chậm lại, ngược lại đang lấy một loại làm người sợ hãi biên độ tiếp tục kéo lên. Mỗi một mặt tân sinh hàng rào đều so trước một đạo càng thêm ngưng luyện, cấu trúc quá trình cũng càng hòa hợp thuần thục, hiện lộ ra một loại gần như kinh khủng hiện trường tiến hóa năng lực. Bạc Dị cái kia hai con mắt đống nhiên co vào, chỗ sâu trong con ngươi lóe qua một tia khó có thể tin tinh mang, cái kia cô không thích hợp cảm giác, giờ phút này đã biến thành rõ ràng kinh dị. Cái này coi là thật chỉ là một cái nửa bước võ hoàng có khả năng có thủ đoạn. Vô thanh chất vấn, tại Bạc Dị trong lòng kịch liệt quanh quẩn. Vì sao ý của hắn lại dường như mênh mông bắt ngát tinh như biển, quần quần không dứt, tựa hồ vĩnh viễn không khô kiệt khả năng. Cho dù là chân chính võ hoàng cường giả, đối mặt như thế khủng bố tiêu hao, ý nghĩa niệm dự trữ cũng quả quyết không có khả năng trèo chống như vậy tiêu xài. Có thể Tô Dương phát ra nhưng như cũng bành trướng như lúc ban đầu, không thấy mảy may suy giảm dấu hiệu. Cái này hắn mụ thật sự là nửa bước võ hoàng. Thế mà, chính thức để Bạc Dị cảm giác được không thể tưởng tượng, thậm chí có thể nói là hoang đường tuyệt luân, là Tô Dương cái kia càng thêm lớn gan phản thẩm đấu. Tô Dương không chỉ là đang bị động phòng ngự, hắn lại còn tại thử nghiệm, lấy tự thân chi ý, đi đảo ngược thẩm thấu cái kia hủy diệt hết thảy vết nứt không gian. Tiểu tử này, hắn vậy mà thật đang thao túng những cái kia ngưng luyện ý niệm, như là cầm giữ có sinh mệnh xúc tu giống như, tại những cái kia cuồng bạo tàn phá bừa bãi vết nứt không gian ở giữa, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy cái kia một chút thoáng qua tức thì nhỏ bé khe hở. Lam Bạc Dị rõ ràng mắt thấy tình cảnh này lúc, mà lấy hắn thái cổ hung thú tâm cảnh, cũng không nhịn được cảm thấy một trận tê cả da đầu, một cỗ nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi cảm giác tự nhiên sinh ra. Loại này gần như tại trên mũi dao nhảy múa tuyệt diệu điều khiển, khó khăn kia cùng mạo hiểm, quả thực nghe rợn cả người. Cái này đã không thể dùng tầm thường lợi hại để hình dung, đây quả thực là một loại làm cho người dùng mình khủng bố. Cái này cái gì? Cực hạn thao tác. Ngươi so năm ban một khối cùng nhau còn dọa người a. Chương 861, sư đạo võ hoàng. Chương 861, sư đạo võ hoàng. Bạc Dị cặp kia hài đồng giống như hồn nhiên đôi mắt, giờ phút này đúng là khống chế không nổi địa vị nhỏ mở to mấy phần, trong đó tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Đây là hắn dài dằng dặc đến cơ hồ quên thời gian trong cuộc sống, lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy, có người có thể đem ý loại này lực lượng vận dụng đến như thế không thể tưởng tượng tình trạng. Càng làm hắn cảm thấy lưng phát lạnh chính là, Tô Dương thể nội hiện ra ý, lại dường như một miệng vĩnh viễn không khô cạn giếng sâu, cuồn cuộn dồi dào, cuồn cuộn không dứt, không thấy chút nào bất luận cái gì suy giảm dấu hiệu. Một loại trước nay chưa có ngưng trọng cảm giác, như là mây đen giống như bao phủ tại Bạc Dị trong lòng. Cái kia trương phấn nộn khuôn mặt nhỏ, lần thứ nhất chân chính ý nghĩa phía trên thu hồi tất cả hứng hở cùng trêu tức. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại, lúc trước Tạ Vũ Hàm từng một mặt nghiêm túc đã cảnh cáo hắn, tuyệt đối không nên khinh thường Tô Dương, càng không nên động cái gì chinh phục thế giới suy nghĩ, bởi vì Tô Dương nhất định sẽ đem hắn dọn dẹp ngoan ngoãn. Lúc đó, hắn chỉ coi là Tạ Vũ Hàm không biết trời cao đất rộng hầu ngôn loạn ngữ, khịt mũi coi thường, căn bản chưa từng để ở trong lòng. Mà giờ khắc này, làm hắn tận mắt chứng kiến Tô Dương tại cái này trong tuyệt cảnh cho thấy đủ loại thật không thể tin, một cố khó nói lên lời dùng mình cảm giác, lặng yên bò lên trên trái tim của hắn. Hắn thậm chí sinh ra một loại hoang đường ảo giác, dường như chính mình giờ phút này đối mặt, cũng không phải là một cái còn chưa đặt chân võ hoàng chi cảnh phàm nhân, mà chính là một vị chính thức nhìn xuống chúng sinh, chấp trưởng càn khôn võ thần. Bởi vì chỉ có loại kia trong truyền thuyết chí cao vô thượng tồn tại mới có thể cấp cho hắn loại này sâu không thấy đáy, hoàn toàn không cách nào phỏng đoán khủng bố cảm giác áp bách. Mà bây giờ trước mắt Tô Dương, cái này vốn nên bị hắn một quyền đánh sát nhỏ bé tồn tại, lại cũng mang cho hắn cảm giác giống nhau. Bạc Dị chỉ cảm giác đến da đầu của mình từng đợt run lên, mỗi một cọng tóc gáy đều khống chế không nổi ngã dựng thẳng lên tới. Tô Dương tiến hóa, Tô Dương trưởng thành, đúng là lấy một loại mắt trần có thể thấy, vượt qua lẽ thường tốc độ, ở trước mặt hắn điên cuồng diễn ra. Trong lúc nhất thời, Bạc Dị đúng là quên đi ngôn ngữ, cặp kia đen trắng rõ ràng trong mắt gắt gao khóa chặt tại Tô Dương trên thân, lóe ra kinh nghi bất định và mang. Hắn muốn nhìn Tô Dương đến tột cùng có thể tại cái này hắn phải chết giết trong cục, dễ dỗi đến loại tình trạng nào. Mà thân ở hủy diệt phong bạo trung tâm Tô Dương, thời khắc này tinh thần lại cao độ ngưng tụ, tâm thần trước nay chưa có khương minh. Tại cái kia không ngừng thả ý, không ngừng chống cự, không ngừng nếm thử bên trong, hắn đối với ý lý giải cùng trường khống, chính lấy một loại thể hồ quán đính giống như tốc độ bay nhanh tăng lên. Hắn rõ ràng nhận biết đến, chính mình cũng không loại kia vạn người không được một tuyệt thế võ đạo tiên phú. Thậm chí, thường thường không có gì lạ. Cho nên, như muốn đánh vỡ trước mắt ràng buộc, nếu muốn theo cái này tình thế chắc chắn phải chết bên trong tìm được một đường sinh cơ, duy nhất có thể làm, chính là không giữ lại chút nào nghiền ép ra bản thân mỗi một tia tiềm năng, điên cuồng phóng thích ra cái kia vô cùng vô tận ý, dùng cái này đến ma luyện chính mình, để thăng chính mình đối ý độ thuần thục cùng trường công lực. Tại thời khắc này, Tô Dương trong lòng, đối với có thể thành công hay không tấn thăng võ hoàng, phần chấp niệm kia lại lặng yên giảm đi rất nhiều. Bởi vì hắn bỗng nhiên minh ngộ, vô luận là cái gọi là võ hoàng, vẫn là cái kia càng thêm cường đại võ đạo đế quân, hắn trên bản chất cường đại, vẫn như cũng là dựa vào đối ý tinh diệu vận dụng cùng chiều sâu trường khống. Nhục thể cường độ, cuối cùng có mức cực hạn, khó có thể lại có bay vọt về chất. Chỉ có ý, mới là thông hướng càng cao tầng thứ quan trọng, mới là cất cao tự thân về mặt chiến lược hạng căn bản. Như vậy, võ hoàng cảnh giới, tựa hồ cũng không phải như vậy trọng yếu. Võ hoàng, thậm chí võ đạo đế quân, ý niệm của bọn hắn chi lực, chung quy là có hạn, có hắn số lượng dự trữ cùng khôi phục cực hạn. Thế mà hắn Tô Dương lại có được lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn ý. Chỉ cần hắn có thể đem đối ý trưởng khống rèn luyện đến cực hạn nhập vi cảnh giới, như vậy cho dù hắn vẫn như cũng dừng lại tại cái gọi là nửa bước võ hoàng, cũng đủ để cùng chân chính võ đạo đế quân địa vị ngang nhau. Thậm chí, cùng trước mắt cái này thâm bất khả chắc thái cổ hung thú, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Ý nghĩ này giống như một đạo vạch phá hắc ám tiềm điện, trong nháy mắt chiếu sáng hắn toàn bộ tâm hải. Tô Dương chỉ cảm thấy một cố khó nói lên lời thông suốt cùng thoải mái cảm giác, theo linh hồn chỗ sâu tự nhiên sinh ra. Cũng liền tại cái này nhất niệm thông suốt nháy mắt, Tô Dương cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình cái kia yên lặng đã lâu thẻ che võ hồn, lại là lần đầu tiên cùng hắn linh hồn sinh ra một loại vô cùng kỳ diệu huyết mạch tương liên giống như mãnh liệt của mình. Tô Dương tâm niệm vừa động, tay phải tùy ý vung về phía trước một cái, một cuốn phong cách cổ xưa thẻ che lặng yên hiện lên ở trước người hắn, tản ra nhàn nhạt nhu hòa ánh sáng. Cái kia thẻ che võ hồn chậm rãi triển khai, trên đó năm ban mỗi một cái học sinh tên đều như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu lóng lánh lên sáng chói chói mắt màu vàng kim quang mang. Hoàng hốt ở giữa, Tô Dương dường như nghe thấy được Lý Nhất Minh cái kia mang tính tiêu chí trách trách bù bù, nghe thấy được Tạ Vũ Hàm cái kia ngay thẳng hỏi thăm, nghe thấy được Phó Vân Hải thật thả tiếng cười, nghe thấy được mỗi một cái học sinh hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ kêu gọi, từng tiếng, từng câu đều tràn đầy tín nhiệm với hắn cùng ý lại. Quá khứ từng màn, giống như nước thủy triều tại hắn não hải bên trong hiện lên, theo lúc đầu bất đắc dĩ tiếp nhận, càng về sau dốc lòng dạy bảo, lại cho tới bây giờ đồng sinh cộng tử. Tô Dương để tay lên ngực tự hỏi, chính mình cái này cùng nhau đi tới, tuy có rất nhiều khó khăn chắc trở, nhưng thủy chung rất thẳng thắn, không thẹn với lao sư hai chữ. Có thể, như thế nào sư đạo? Chỉ là hữu giáo vô loại liền đầy đủ sao? Là, cũng tựa hồ không hoàn toàn là. Thế nhân nói chi sư nói, nho ra sướng lên đạo chi hữu giáo vô loại, hắn phạm chủ, tựa hồ cũng bèn bèn cực hạn tại nhân tộc bên trong. Như thế sư đạo, cố nhiên vĩ đại, lại cuối cùng chỉ là tiểu sư nói. Mà ta Tô Dương chi sư nói, lúc có càng rộng lớn hơn lòng dạ cùng khí phách. Ta hữu giáo vô loại, coi là bình thường bên trong thiên địa hữu tình chúng sinh, vô luận chủng tộc, vô luận xuất thân, chỉ cần kỳ tâm hướng thiện, chỉ cần hắn nguyện ham học hỏi, ta đều có thể hướng dẫn từng bước, khuyên hắn dốc lòng cầu học. Cái này mới là ta Tô Dương theo đuổi, bao dung vạn tượng đại sư nói. Nhớ tới ở đây, cái kia trôi nổi tại Tô Dương trước người thẻ tre, đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang, trên đó mỗi một cái tên đều dường như bắt đầu cháy rừng rực, phóng xuất ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Thẻ tre kịch liệt rung động, phát ra trận trận như là đại đạo luân âm giống như ong ong, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa dung nhập Tô Dương trong lòng bàn tay. Một cỗ vô cùng ngưng luyện, tràn đầy quần quận cùng bao la khí tức sư đạo chi ý, giống như là núi lửa phun trào, theo Tô Dương trên thân ẩm vàng sinh ra, bao phủ tứ phương. Xa xa bạc dị, tự nhiên ngay đầu tiên liền cảm nhận được rõ ràng Tô Dương trên thân cái kia cỗ hoàn toàn khác biệt ý cảnh biến hóa, lập tức ý thức được, Tô Dương đây là thành công đột phá tự thân ràng buộc, chính thức bước vào võ hoàng chi cảnh. Mà Tô Dương, giờ phút này ánh mắt lẫm liệt, ánh mắt sắc bén như kiếm, tay cầm cái kia dường như cùng mình hòa làm một thể thẻ tre, xa xa chỉ hướng xa xa bạc dị, trong miệng phát ra một tiếng ẩn chứa vô thượng uy nghiêm quá khẽ. Bạc dị. Theo hắn tiếng nói vừa ra, cái kia vừa mới đản sinh rồi giáo sư đạo chi ý, như là sôi trào mãnh liệt màu vàng kim thủy triều, đột nhiên theo hắn thể nội bộc phát ra, trong nháy mắt liền cùng bốn phía những cái kia giữ tận kinh khủng vết nứt không gian hung hăng đánh vào nhau. Mà Tô Dương thân ảnh tại màu vàng kim sư đạo chi ý bộc vào, dứt khoát bước về phía trước một bước. Vết nứt không gian hủy diệt chi lực cùng sư đạo chi ý đụng vào nhau, lẫn nhau tan rã, phát ra suy suy tiếng vang. Ngay sau đó, cái kia vô cùng vô tận sư đạo chi ý, đúng là chủ động phân hóa ra ước vạn đạo tinh tế lại cứng cỏi vô cùng màu vàng kim sợi tơ, như là cầm giữ có sinh mệnh dây leo giống như, tại những cái kia cuồng bạo vết nứt không gian ở giữa, lấy một loại thật không thể tin góc độ cùng tốc độ, điên cuồng xuyên thẳng qua lan tràn. Cùng lúc đó, Tô Dương thân thể cũng giống như triệt để dung nhập mảnh này màu vàng kim sư đạo chi ý bên trong, hóa thành trong đó một bộ phận. Trong khi bên trong một luồng yếu ớt màu vàng kim sư đạo chi ý, rốt cục thành công theo cái kia kín không kẽ hở vết nứt không gian trong vòng vây chui ra nháy mắt, Tô Dương thân hình liền tại cái kia vết rách bên ngoài lặng yên ngưng tụ. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều theo không gian vết nứt bên trong bỏ chạy đi ra sư đạo chi ý, như là trăm sông đổ về một biển giống như, theo bốn phương tám hướng tụ đến, hóa thành một đạo đạo màu vàng kim hồng lưu, đảo ngược hướng về xa xa bạc dị ùn ùn kéo đến giống như mãnh liệt mà đi. Bạc dị nhìn trước mắt cái này kinh thế hai tụt một màn, cái miệng nhỏ nhắn cũng trương đến tròn trịa, hoàn toàn không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Cái này hẳn phải chết sắc cục, Tô Dương vậy mà thật trốn ra được, mà lại hắn lại còn dám chủ động hướng mình khởi xướng phản công. Một cỗ mãnh liệt uy hiếp cảm giác xen lẫn một loại trước nay chưa có, cơ hồ muốn bốc cháy linh hồn hắn nóng rực chiến ý, đột nhiên theo bạc dị đáy lòng bay lên. Giờ khắc này, hắn dường như lại thấy được năm đó mấy vị kia ngang áp cả đời, khiến bạn linh thần phục võ thần hàng lâm chi cảnh. Trong chốc lát, bạc dị đứa bé kia giống như nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể, tất cả ngụy trang cùng hạn chế bỗng nhiên giải trừ. Tại một tiếng chấn thiên động địa tiếng gầm gừ bên trong, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng biến hình, trong khoảnh khắc, liền hóa thành một đầu hình thể vô cùng to lớn, toàn thân bao trùm lấy ám trầm lân giáp, đầu sinh dữ tợn hai sừng, mắt như máu nguyệt, ngoại hình giống như dê không phải dê, tản ra ngập trời hung sát chi khí giữ tận cự thú. Thái cổ hung thú, bạc dị chân thân. Nơi này khác, hiện hình. Chương 862, sư đạo chi ý. Chương 862, sư đạo chi ý. Bạc dị cái kia khổng lồ giữ tận chân thân bỗng nhiên vung lên tự trảo, liền đem mãnh liệt mà đến màu vàng kim sư đạo chi ý thô bạo đẩy ra. Thế mà, Tô Dương quanh thân cái kia mênh mông sư đạo chi ý, lại như là vĩnh viễn không khô cạn như thủy triều, vẫn như cũ liên tục không ngừng dâng trào mà ra, thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Nguyên bản tính áp đảo của thế, lại trong nháy mắt phát sinh lịch chuyển kinh người. Càng quỷ dị hơn là, bạc dị theo cái kia nhìn như nhu hòa sư đạo chi ý bên trong, đúng là cảm nhận được rõ ràng một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu to lớn chấn nhiếp lực. Loại này chấn nhiếp cũng không phải là bắt nguồn từ lực lượng mạnh mẽ, càng giống là một loại áp đảo cao hơn hết cao thượng ý chí, một loại để hắn cái này thái cổ hung thú đều cảm thấy tim đập nhanh không hiểu ý năng. Bạc dị thậm chí có một loại hoang đường trực giác, một khi mình bị Tô Dương này quỷ dị ý triệt để bao khỏa, chỉ sợ chính mình cũng sẽ ở một mức độ nào đó bị áp chế. Cái này khiến bạc dị cặp kia huyết nguyệt giống như trong con mắt lớn, lần thứ nhất toát ra khó có thể tin kinh ngạc cùng rối loạn, cái tiết như sấm nổ tiếng gầm gừ bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Ngươi cuối cùng là cái gì ý? Ta chưa bao giờ cảm thụ qua cổ quái như vậy ý. Tô Dương vẫn như cũ tay cầm cái tia cùng hắn tâm thần tương liên thẻ tre võ hồn, phong cách cổ xưa thẻ tre tản ra ôn nhuận mà uy nghiêm kim quang, thần sát hắn nghiêm nghị, mỗi chữ mỗi câu đáp lại nói, đây là sư đạo chi ý. Bạc dị cái kia to lớn đầu hơi rung nhẹ, hiển nhiên đối cái này chưa bao giờ nghe sư đạo chi ý tràn đầy hoang mang, lại cũng lười lại xoắn suýt nơi này. Nó chăm chú nhìn Tô Dương, trầm giọng nói ra, ngươi có thể đem ta bức bách đến hiển hóa chân thân một bước này, đủ để tự ngạo. Võ đạo đế quân phía dưới, thế gian này sợ là đã mất người có thể cùng ngươi địch nổi. Bất quá, bạc dị lời nói xoay chuyển, thanh âm bên trong tràn đầy thái cổ hung thú đặc hữu uy nghiêm cùng bá đạo, thái cổ hung thú chân chính uy năng, còn xa không phải bây giờ người chỗ có thể chống đỡ. Tô Dương nghe vậy, khẽ gật đầu, cái kia nguyên bản sôi trào mãnh liệt, phảng phất muốn đem chọn cái hỗn độn không gian đều nhuộm thành màu vàng kim sư đạo chi ý, theo hắn tâm niệm nếm thử, bắt đầu chậm rãi thu liễm, hắn vô biên uy thế cũng dần dần lắng lại. Tuy nhiên Tô Dương cũng muốn đem cái này rồi rào ý niệm điều khiển như cánh tay giống như triệt để thu hồi, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, trước mắt chính mình còn xa xa làm không được. Điều khiển ý niệm phóng thích cùng thu về, khó khăn kia căn bản không tại cùng một cái cấp độ. Muốn đem mênh mông như vậy ý niệm thu hồi thể nội, khó khăn kia so đem phóng xuất ra muốn khó hơn mấy lần không ngừng. Nước đổ khó hốt. Đợi Tô Dương cái kia đặc biệt sư đạo chi ý dần dần tiêu tán ở u ám không gian bên trong, bạc dị cái kia to lớn như núi cao giữ tận chân thân cũng theo đó cấp tốc thu nhỏ, quang ảnh biến ảo ở giữa, lại lần nữa khôi phục cái kia phấn điêu ngọc trác hài đồng bộ dáng. Nó nâng lên cái đầu nhỏ, nhìn lấy Tô Dương, trong giọng nói mang theo vài phần phức tạp khó hiểu tâm tình, nói ra, ngươi tiểu tử này, làm coi như không tệ, hoàn toàn chính xác, có mấy phần võ thần chi tư. Tô Dương nghe vậy, cung kính hướng về bạc dị chắp tay, nói ra, đa tạ tiền bối khen ngợi. Bạc dị khuôn mặt nhỏ dương lên, lập tức giật ra cuống họng, hướng về hư không bên trong giống to, La Thần. Được rồi, đem hắn đưa trở về đi. Tô Dương lần nữa đối với bạc dị thật sâu vái chào, trịnh trọng nói, đa tạ tiền bối thành toàn. Tiếng nói vừa ra, hắn thân ảnh liền tại cái này u ám không gian bên trong dần dần biến đến hư huyễn, cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẳng đến Tô Dương khí tức hoàn toàn biến mất, bạc dị mới giống như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân đồng dạng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tô Dương trên thân sư đạo chi ý thực sự quá quỷ dị, lại thêm cái kia dường như vô cùng vô tận, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt đặc tính. Nó một khi trúng chiêu, chỉ sợ thật muốn bị ăn phải cái thiệt to lớn. Vậy coi như quá mất mặt. Nó đường đường thái cổ hung thú, tuy nhiên bị khốn ở cái này đáng chết trong phong ấn, thực lực nhận lấy cực lớn hạn chế, nhưng bị một cái vừa mới tấn thăng võ hoàng cảnh giới tiểu bối bước đến hiện hóa chân thân, đây đã là vô cùng nhục nhã. Nếu là lại vì vậy mà ăn phải cái lô bốn, vậy chẳng phải là muốn bị quý như thị cái kia tàn tật nhân sĩ cho tươi sống chết cười à? Huống chi, nó lại không thể thật hạ tử thủ đem cái kia Tô Dương cho đánh chết. Nếu là mình thật sự quyết tâm, ngược lại ra vẻ mình càng thêm vô năng cùng mất mặt. Mà Tô Dương thân hình, tại ngắn ngủi vặn vẹo cùng mất trọng lượng cảm giác về sau, rất nhanh liền rõ ràng hiện ra ở một tòa vân vụ lờ lờ, tiên khí phiếu miểu trên đỉnh núi. Làm hắn lần nữa nhìn thấy thạch đài phía trên cái kia đạo quen thuộc mà thâm bất khả chắc thanh sam thân ảnh lúc, Tô Dương không chút do dự, lập tức tiến lên mấy bước, không người làm một đại lễ, ngựa khí vô cùng thành khẩn nói ra, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, lần này ơn tình, vạn bối vĩnh thế không quên. La Thần chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ấm áp, nói ra, Tô tiên sinh không cần đa lễ, ngươi có thể thành công tấn thăng võ hoàng, thật đáng mừng. Hắn dừng một chút, ánh mắt xa xăm nhìn về phía nơi xa, tiếp tục nói, đợi Tô tiên sinh ngày sau trở về trần thế, sợ là không được bao lâu, liền có thể làm chủ cái kia Côn Lôn Điện. Tô Dương nghe vậy, vội vàng nói, vô luận vạn bối tương lai là không sẽ nhập chủ Côn Lôn Điện, vạn bối chắc chắn vì nhân tộc dốc hết toàn lực. La Thần vui mừng gật gật đầu, nói ra, có Tô tiên sinh lời nói này, ta liền yên tâm. Lập tức, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào Tô Dương trên thân, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, Tô tiên sinh trôi đi đầu này võ đạo chi lộ, đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tô Dương trong lòng hơi động, bận điệu mở miệng hỏi, tiền bối, vạn bối có một chuyện không rõ, lấy bây giờ thiên địa linh khí mỏng manh trình độ, thế gian này còn có thể lại sinh ra mới võ đạo đế quân sao? La Thần nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, ý vị thâm trường nhìn qua Tô Dương, hỏi ngược lại, Tô tiên sinh, cần thiên địa linh khí a? Tô Dương trong lòng chấn động mạnh một cái, một cố khó nói lên lời hàn ý trong nháy mắt theo lòng bàn chân lẹn đến đỉnh đầu, để hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chẳng lẽ lại, La Thần biết mình trên người có hệ thống tồn tại? Cứ việc trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn, nhưng Tô Dương trên mặt lại không có biểu lộ ra chút nào dị thường, chỉ là nhẹ giọng cười nói, vãn bối ngu dốt, chỉ biết hiểu võ hoàng nếu muốn thành tựu võ đạo đế quân chi cảnh, nhất định phải theo dựa vào lượng lớn thiên địa linh khí đến ổn dưỡng tự thân, còn xin tiền bối vì vãn bối giải đáp nghi vấn giải hoặc. La Thần lại là khe khẽ lắc đầu, nói ra, Tô tiên sinh cùng thế gian này tất cả võ giả đều hoàn toàn khác biệt, tự nhiên không cần lấy cỡ này tiêu chuẩn để cân nhắc. Bây giờ cũng nhìn không thấu Tô tiên sinh bây giờ cái này võ hoàng cảnh giới, đến tột cùng là bậc nào huyền diệu. Người khai sáng đầu này võ đạo, so với ngươi những cái kia học sinh võ đạo, còn muốn càng thêm không giống bình thường, càng thêm thâm bất khả chắc. Cho nên, Tô tiên sinh chỉ cần thuận theo tự nhiên là đủ. Chờ cơ hội tiến đến, cái kia cái gọi là võ đạo đế quân chi cảnh, ngươi mà nói, bất quá là nước chảy thành sông, thuận lý thành trương một cọc tiểu sự thôi. Huống chi, La Thần trong tươi cười mang theo một tia khen ngợi, từ xưa đến nay, những cái được gọi là võ đạo đế quân bên trong, có thể đem bạc dị tên kia bước đến hiển hóa chân thân trình độ, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Dương nghe xong La Thần lời nói này, trong lòng tuy nhiên vẫn như cũ có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng minh bạch có một số việc không thể cơ cầu, liền không hỏi thêm nữa, lần nữa đối với La Thần cùng kính chắp tay hành lễ, nói ra, vạn bối minh bạch, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vạn bối cái này liền cáo lui. Chương 863, khai chiến. Chương 863, khai chiến. Giáp Cựu thành cổ lão thành bảo bên trong, cái kia cao cứ tại vương tọa phía trên Alena, biểu lộ trong phút chốc phát sinh nghiêng trời lệch đất kỳ biến. Nàng cặp kia nguyên bản híp lửa, lộ ra mấy phần lưỡi biếng cùng chán ghét đôi mắt bỗng nhiên mở ra, trong đó tràn đầy kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cũng không dám tin. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt, nàng đúng là vô cùng rõ ràng bắt được một luồng quen thuộc đến đủ để cho linh hồn nàng cũng vì đó kích động khí tức. Không sai, tuyệt đối là hắn. À lẽ nạ cũng không còn cách nào duy trì cái kia cao cao tại thượng nữ vương tư thái, toàn bộ thân thể bỗng nhiên theo cái kia băng lãnh làm bằng đá vương tọa phía trên đứng lên, động tác vừa nhanh vừa mạnh, thậm chí mang theo một trận nhỏ xíu khí bạo thanh âm. Sau một khắc, nàng ngẩng đầu lên, đối với ngoài cửa sổ cái kia u ám bầu trời, phát ra một tiếng vang động núi sông, tràn đầy vô tận tâm tình rất phức tạp kéo dài sói chu. Tiếng hú kia thê lương mà cao vút, như là vô hình gợn sóng, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Gióp Cửu Thành, tại mỗi một đầu cổ lão đường đi, mỗi một tòa đồi bại kiến trúc ở giữa quanh quần không nghỉ. Mà những cái kia lan truyền tại Cửu Thành các nơi, A Lệ Nạ tử nữ nhóm, đang nghe cái này âm thanh nhận chứa đặc thù ý vị sói chu về sau, vô luận tay chúng chính đang làm cái gì, đều trong cùng một lúc ngừng tất cả động tác. Thân thể của bọn hắn đông nhiên cứng đờ, lập tức cặp kia thuộc về nhân loại đồng tử, trong nháy mắt liền bị dã tính đỏ thâm thay thế. Bọn hắn nào hảo từ bỏ công việc trong tay, không có chút do dự nào, trước tiên liền hóa thành từng đạo mau lẹ hắc ảnh, hướng về thành bảo vị trí chạy như điên. Cùng lúc đó, chú đóng ở Gióp Cửu Thành phụ cận, thời khắc giám thị lấy nhất cử nhất động Kim Bài cùng năm ban mọi người, tự nhiên cũng nghe thấy cái này âm thanh đột nhiên xuất hiện sói chu. Năm ban mọi người nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Mà tất cả vĩnh dạ thương hội Kim Bài nhóm, lại là đang nghe tiếng gào trong nháy mắt, thần sắc cùng nhau biến đổi, trên mặt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng. Chu Đào quay đầu nhìn hướng bên cạnh vị kia khí tức là trầm ổn nhất số một Kim Bài, nhịn không được mở miệng dò hỏi, tiền bối, đây là cái gì tình huống? Số một Kim Bài ánh mắt gắt gao khóa chặt ở phương xa thành bảo phương hướng, thanh âm trầm thấp nói ra, Gióp Cửu Thành chủ nhân ngay tại triệu tập nàng lang nhân tộc nhóm, ta không xác định. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, bọn hắn muốn chính thức khai chiến. Năm ban mọi người nghe xong muốn khai chiến, chẳng những không có bất luận cái gì khẩn trương, ngược lại cả đám đều giống như là điên cuồng đồng dạng, trong nháy mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong ánh mắt thậm chí còn toát ra mấy phần khó có thể ức chế hưng phấn cùng chờ mong. Kim Bài nhóm thì hào hào liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt thấy được một tia khó có thể lý giải được cổ quái. Ở cái này vi diệu trong lúc mấu chốt, Gióp Cửu Thành lựa chọn chủ động khai chiến, điều này hiển nhiên không phù hợp logic, cũng hoàn toàn không có đạo lý. Bất quá, nếu như đối phương thật muốn tại lúc này vạch mặt, vậy bọn hắn những thứ này vĩnh dạ thương hội Kim Bài, tự nhiên cũng sẽ không chút do dự phục đổi tới cùng, toàn lực ứng phó. Nhưng lại tại tất cả mọi người dương cung bạc kiếm, chuẩn bị nên đón một trận ác chiến thời khắc, phát sinh trước mắt một màn, lại làm cho tất cả mọi người đều triệt để ngây ngẩn cả người. Bọn hắn thanh thanh sở sở nhìn đến, những cái kia theo bốn phương tám hướng cấp tốc tụ họp lại lang nhân, cũng không có giống bọn hắn trong dự đoán như vậy, hướng lấy bọn hắn vị trí phát động trùng phong. Ngược lại là đi theo vị kia thân hình cao gầy Alena, tập thể hướng về một cái khác hoàn toàn phương hướng ngược nhau, như là một cỗ dòng lũ đen ngòm giống như, trùng trùng điệp điệp mau chóng đuổi theo. Trong mấy mắt, cái kia nguyên bản đề phòng sông nghiêm, chiếm cứ đại lượng cường giả Gióp Cửu Thành, đúng là biến đến trống rỗng, chỉ còn lại có mấy cái khí tức rõ ràng mềm yếu yếu rất nhiều, tựa hồ là bị để lại lang nhân mà thôi. Các đại Kim Bài cùng năm ban mọi người, trơ mắt nhìn tình cảnh này, não tử đều có chút chuyện không tới, nguyên một đám tại chỗ thì mộng. A, không phải, đây rốt cuộc là cái gì tình huống a? Làm sao? Làm sao các ngươi liền nơi ở của mình cũng không cần? Thế mà, giờ này khắc này, so năm ban cùng Kim Bài nhóm càng thêm một bước, là những cái kia bị ạ lệ nạ an trí tại Gióp Cửu Thành bên trong tà giáo các cán bộ. Bọn hắn đồng dạng trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cái kia cấp tốc đi xa lang nhân tộc nhóm, trong lòng tràn đầy khủng hoảng vô tận cùng mờ mịt. A, không phải, cái này lại là cái gì tình huống a? Làm sao lại đem chúng ta cho ném ở chỗ này nha? Trước đó không phải đã nói, muốn cho chúng ta cung cấp kiên cố nhất che chở sao? Ngươi cái này Gióp Cửu Thành chủ nhân, sao có thể nói đi là đi, thì trực tiếp như vậy mang theo ngươi thủ hạ tuyệt đại bộ phận chủ lực quân đội, tất cả đều chạy. Bên ngoài những cái kia vĩnh dạ thương hội Kim Bài cùng năm ban quái vật nhóm, đều mắt lom lom nhìn chằm chằm chúng ta đâu. A. Trong lúc nhất thời, năm ban mọi người và Kim Bài nhóm hai mặt nhìn nhau, trước mắt cái này có thể xưng quỷ dị cục diện, đem thân kinh bách chiến Kim Bài nhóm đều cho triệt để chỉnh không biết. Cái này, đây rốt cuộc đang làm cái gì kết quả a? Bọn hắn làm sao đem tà giáo người đều cho ném ở chỗ này, sau đó tất cả chủ lực đều chạy hết. Cái này, đây là ý gì? Đem những này tà giáo cán bộ làm thành lễ vật đưa cho chúng ta sao? Cái này có phải hay không là âm mưu gì? Hoặc là bẫy dập? Kim Bài nhóm trong lúc nhất thời cũng nhịn không được gãi đầu một cái, đối với lúc này cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết tình huống, trong lúc nhất thời lại hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Mà năm ban trong mọi người, Tạ Vũ Hàm nhìn đến như thế một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, lập tức liền mở miệng nói ra, quản hắn là âm mưu quỷ kế gì đâu. Thừa dịp lấy bọn hắn hiện trong thành không có chủ lực, chúng ta trực tiếp giết đi bảo, đem những cái kia tà giáo tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ không được sao? Dù sao chúng ta sớm muộn đều là muốn cùng bọn hắn khai chiến, không phải sao? Kim Bài nhóm nghe vậy, cũng không có giống năm ban xúc động như vậy, số một Kim Bài trầm giọng nói ra, chờ một chút, tình huống quá mức quỷ dị, chúng ta vẫn là hỏi trước một chút phó hội trưởng ý tứ. Sau đó, số một Kim Bài liền lập tức thông qua trên cổ tay truyền tin vòng tay, có liên lạc tại phía xa tổng bộ phó hội trưởng Quý Như Thị. Hắn cấp tốc mà ngắn gọn đem nơi đây phát sinh quỷ dị tình huống cáo chi đối phương, sau đó mở miệng dò hỏi, phó hội trưởng, mắt phía dưới loại tình huống này, chúng ta nên xử lý như thế nào? Truyền tin vòng tay đầu kia, Quý Như Thị cái kia ôn hòa mà thanh âm bình tĩnh rất nhanh liền truyền tới, trong giọng nói nghe không ra chút nào gợn sóng, tự nhiên là chạm thảo trừ căn. Đứng tại số một Kim Bài bên cạnh số bốn Kim Bài nghe vậy, nhịn không được xen vào nói, phó hội trưởng, thế nhưng là tình huống này cũng không tránh khỏi quá quỷ dị a. Chúng ta bây giờ thì động thủ, thật không có vấn đề sao? Quý Như Thị chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, nói ra, không sao có thể động thủ. Đạt được Quý Như Thị khẳng định trả lời chắc chắn về sau, năm ban cùng Kim Bài nhóm liền lại không cái gì chần chờ, không nói hai lời, lúc này liền chuẩn bị trực tiếp giết vào tòa kia trống rỗng Gióp Cựu Thành bên trong, đem những cái kia bị vứt bỏ tà giáo các cán bộ triệt để thanh trừ. Thế mà, kết quả lại là năm ban mọi người và kim bài nhóm vừa mới khẽ động, còn không chờ bọn hắn xông vào bên trong thành, chân sau, những cái kia nguyên bản vẫn còn hoảng hốt lo sợ bên trong tà giáo các cán bộ, tựa như cùng bị kinh sợ con thỏ đồng dạng, như ong vỡ tổ vọt lên trời thế, đúng là liều mạng hướng về lúc trước cả lệ nạ bọn người rời đi phương hướng, điên cuồng đuổi tới. Kim bài nhóm thấy thế, quả quyết phát ra hét lớn một tiếng, truy. Cùng lúc đó, chính thông qua video tiến hành tam phương trò chuyện không mặt giáo sư, trí giả cùng cương ấn thủ lĩnh, vẫn còn ở vào một loại cực độ mộng bức cùng trong kinh ngạc. Bọn hắn hoàn toàn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. À lẽ là cái kia nữ nhân đáng chết, vậy mà liền trực tiếp như vậy đem bọn hắn người cho bỏ rơi, sau đó chính mình chạy. Người cái này đường đường thượng cổ ma thú hậu nhân, quả thực không có một chút xíu thành tín có thể nói à. Không mặt giáo sư tấm kia bị mặt nạ che chắn gương mặt dưới, ánh mắt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, cuối cùng đành phải là hướng những cái kia ngay tại hốt hoảng chạy trốn tà giáo các cán bộ hạ chỉ lệnh. Để bọn hắn phải tất yếu chăm chú truy tại ạ lệ nạ đám người sau lưng, nếu không, một khi bị vĩnh dạ thương hội cùng năm ban người đuổi kịp, bọn hắn tất nhiên sẽ rơi vào một cái kết quả toàn quân chết hết. Chương 864, ngay thẳng chương 864, ngay thẳng toàn bộ Âu Châu địa khu, giờ phút này chính diễn ra một trận trước nay chưa có rối loạn. Vô số đạo khí tức mạnh mẽ, theo bốn phương tám hướng hội tụ, hướng về cùng một cái không biết tọa độ chạy như điên. Lúc này, Lưu Trường Phong, Lý Nhất Minh cùng Triệu Uyên Minh ba người thân ảnh chính đi xuyên qua một nơi giấu người hi lưu đến cổ lao sơn mạch bên trong, bốn phía là giả thiền tế nhập che trời gỗ lớn, trong không khí tràn ngập ẩm ướt bùn đất cùng lá mục khí tức. Không biết đi được bao lâu, một tòa lẻ loi trơ trọi nhà gỗ lặng yên xuất hiện ở sơn giã cuối cùng. Cái kia nhà gỗ xem ra mười phần cũ kỹ, cấu thành bức tường gỗ thô đã gió hóa thành thâm trầm màu nâu xám, trên nóc nhà phủ lên một tầng thật dày rêu xanh, dường như cùng mảnh này cổ lão rừng rậm hòa thành một thể. Thế mà nhà gỗ chung quanh lại dị thường sạch sẽ, không có một mảnh dư thừa lá rụng, thậm chí ngay cả phòng lúc trước đầu thông hướng trong rừng đường mòn đều bị quét sạch đến không nhốn bụi trần. Càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là mảnh này sinh cơ giạt rào trong núi rừng, nhà gỗ phương viên trong vòng trăm thước, vậy mà không cảm giác được bất luận cái gì hung thú hoạt động dấu hiệu, dường như nơi này là một mảnh tuyệt đối cấm khu. Lưu Trường Phong dừng bước lại, tiên tính ngắm nhìn tòa kia quen thuộc mà xa lạ nhà gỗ, cặp kia khôi phục thần thái anh tuấn trong đôi mắt, trong lúc nhất thời đúng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tâm tình cuộn cuộn. Không nghĩ tới, lại trở về. Trong miệng hắn phát ra một tiếng tràn đầy vô tận tang thương thở dài. Một bên Lý Nhất Minh trừng mắt nhìn, tò mò áp sát tới, thấp giọng hỏi, "Gia gia, đây là ngài trước kia chỗ ở sao?" Lưu Trường Phong chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt vẫn không có theo tòa kia trên nhà gỗ rời. Đúng lúc này, một cỗ nặng nề như núi lớn giống như khí tức cường đại, không có dấu hiệu nào theo nhà gỗ phương hướng đột nhiên cuốn tới. Khí tức kia cũng không mang bất luận cái gì sắc ý, lại tràn đầy nguyên thủy mà cổ lão lực lượng cảm giác, dường như một đầu ngủ say ngàn năm cự thú, tại lúc này chậm rãi mở hai mắt ra. Lý Nhất Minh cùng Triệu Uyên Minh hai người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, thể nội kinh lực trong phút chốc xách đến đỉnh phong, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như bảy mở phòng ngự tư thế, ánh mắt cảnh giác chết tập trung vào nhà gỗ cửa. Lưu Trường Phong lại giống như là không có cảm nhận được cái kia cô áp lực đồng dạng, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, trên mặt lộ ra một tia hoài niệm ý cười. "Không cần khẩn trương, chính mình người." Tiếng nói của hắn vừa dứt, nhà gỗ cái kia phiến cẩn trọng cửa liền nương theo lấy một tiếng kẹt, bị chậm rãi đẩy ra. Sau một khắc, một cái vóc người khôi ngô cùng cực, gương mặt cực kỳ tây phương đặc sắc trung niên nam tử xuất hiện ở cửa. Hắn nhìn đến đứng tại ngoài phòng Lưu Trường Phong, cặp kia màu hổ phách đôi mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, toàn bộ thân thể đều bởi vì cực hạn kích động mà run rẩy kịch liệt. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng trong cổ họng lại chỉ phát ra vài tiếng ý nghĩa không rõ âm tiết, cuối cùng, hắn mới dùng một loại mang theo dày đặc khẩu âm, lại cực kỳ rõ ràng Hoa Hạ ngữ, run giọng hô: "Lưu, là ngươi a? Lưu, ta thân yêu Hoa Hạ huynh đệ." Lưu Trường Phong nụ cười trên mặt càng ôn hòa, hắn tiến lên một bước, cao giọng nói ra: "Đạ Vạ Dịch, đã lâu không gặp." Tên là Đạ Vạ Dịch trung niên nam tử phát ra một tiếng vui sướng gào thét. Hắn cái kia thân thể cao lớn bỗng nhiên theo cửa sung ra, hai ba bước liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét, một tay lấy Lưu Trường Phong chăm chú ôm vào trong ngực. "Ta quá tưởng niệm ngươi, Lưu." Đạ Vạ Dịch thanh âm bởi vì kích động mà có vẻ hơi ồm ồm, "từ khi ngươi rời đi về sau, ta một mực thủ hộ ở chỗ này. Ngươi nhìn, nơi này vẫn là cùng trước kia giống như lúc." Hắn buông ra Lưu Trường Phong, chỉ tòa kia nhà gỗ, một mặt kiêu ngạo mà nói ra, thì liền trong phòng đồng hồ đều không có đi qua chữ. Lưu Trường Phong cười ha ha một tiếng, đưa tay vỗ vỗ cái kia rộng lượng như bách tường bả vai, từ đáy lòng nói, "vất vả ngươi." Đạ Vạ Dịch nhếch môi, lộ ra một miệng trắng đến phát sáng hàm răng, lập tức vô cùng nhiệt tình làm một cái thủ hiệu mời ba người tiến vào trong phòng. Lưu Trường Phong cất bước mà vào, ánh mắt đảo qua trong phòng bày biện. Một tấm cũ kỹ bàn gỗ, hai thanh mài đến tỏa sáng cái ghế, góc tường một cái tắt lửa lò sưởi trong tường, cùng lò sưởi trong tường phía trên cái kia kim đồng hồ vĩnh viễn dừng ở 3 điểm một khắc đồng hồ treo tường. Hết thảy tất cả đều cùng ký ức bên trong hình ảnh không sai chút nào. Thật là giống như lúc. Lưu Trường Phong lần nữa cảm khái nói. Đạ Vạ Dịch ánh mắt tùy theo rơi vào Lý Nhất Minh cùng Triệu Uyên Minh trên thân. Cái kia bộ phiến giống như bàn tay lớn không khỏi giải thích rối tới, cho mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hai người một chặt chẽ vững vàng ôm ấp, cái kia lực đạo to đến để xương cốt của bọn hắn đều phát ra rất nhỏ rên rỉ. Ôm ấp sau đó, Đạ Vạ Dịch từ trên xuống dưới đánh giá hai người, sau đó dùng một loại đương nhiên ngữ khí nói ra, "các ngươi khẳng định là Lưu Nhi tử cùng Tôn tử, đúng hay không?" Lý Nhất Minh cùng Triệu Uyên Minh liếc nhau, cơ hồ là đồng thời dùng sức lắc đầu. Đạ Vạ Dịch xem xét, cặp kia màu hổ phách trong mắt nhất thời tràn đầy không che giấu chút nào giật mình cũng hiểu, hắn nhẹ gật đầu, cười nói, "à, Chắc không được các ngươi hai cái giải đến khó coi như vậy. Lưu Trường Phong có chút bất đắc dĩ khoát tay áo, đối với Đạ Vạ Dịch nói ra, Đạ Vạ Dịch, ngươi nói chuyện vẫn là giống như trước đây, quá ngay thẳng. Lý Nhất Minh cùng Triệu Uyên Minh cảm giác Tôn Nghiêm nhận lấy cực lớn lần thứ hai làm đụng. Bất quá nhìn thoáng qua đẹp trai phát sáng Lưu Trường Phong. Được, kính ngươi là trưởng bối. Nhị. Đạ Vạ Dịch nghe vậy, lại là phát ra một trận to cười to, hắn chỉ Lưu Trường Phong, đối Lý Nhất Minh cùng Triệu Uyên Minh nói ra, hai vị không cần để ý, đều là Lưu đem ta giáo xấu. Lý Nhất Minh cùng Triệu Uyên Minh lần nữa liếc nhau, trong lòng không hẹn mà cùng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Cái kia xác thực, gần đen thì sáng, gần mực thì đen. Cái miệng nhỏ nhắn đều ngâm độc giống như. Sau khi cười xong, Lưu Trường Phong thần sắc dần dần nghiêm túc lên, hắn quay người đi đến lò sưởi trong tường trước trên một cái ghế ngồi xuống, đối với Đạ Vạ Dịch nói ra, Đạ Vạ Dịch, ta cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ta nghĩ, không bao lâu, liền sẽ có rất nhiều khách nhân đến. Làm phiền ngươi giúp ta cản lại bọn hắn, nói cho bọn hắn, ta hiện tại không muốn gặp khách. Đạ Vạ Dịch nghe vậy, lập tức đem cái kia rộng lớn lồng ngực đập đến bành bành rung động, một mặt trịnh trọng bảo đảm nói, không có vấn đề. Lưu, ngươi yên tâm nghỉ ngơi, hết thảy đều giao cho ta tốt. Tiếng nói vừa ra, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền sải bước đi ra nhà gỗ, giống một tôn trầm mặc thần giữ cửa, canh giữ ở cửa. Trong phòng, Lưu Trường Phong chậm rãi hai mắt nhắm lại, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu điều trị thể nội cái kia vừa mới khôi phục khí tức. Lý Nhất Minh cùng Triệu Uyên Minh đứng ở một bên, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn Lý Nhất Minh kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, rón rén tiến đến Lưu Trường Phong bên người, thấp giọng hỏi, "Gia gia, vị này là hung thú?" Lưu Trường Phong nhắm mắt lại, nhẹ gật đầu, dùng truyền âm phương thức đáp lại nói, "Ừm, chính xác tới nói, là Tây Phương thượng cổ hung thú lực hùng hậu nhân, mà lại, bọn hắn cái này cả một cái chủng tộc, bây giờ chỉ còn lại có hắn cái cuối cùng. Các ngươi cũng nhìn ra được, hắn là cái phi thường ngay thẳng thật thà ra hỏa, đã từng ta tại Âu Châu địa khu sống sáo thời điểm, hắn cũng là chiến hữu của ta, hai chúng ta một khối xuất sinh nhập tử, là hoàn toàn đáng giá tín nhiệm đồng bọn." Lý Nhất Minh nghe xong, trong lòng nhất thời hiểu rõ, "Ngươi thật đúng là cái không hơn không kém thế giới đường phố máng." Một bên Triệu Uyên Minh cũng không nhịn được dùng truyền âm hỏi, "Lão gia tử, ngài nói những khách nhân kia, không phải là giống trước đó chúng ta gặp phải những cái kia tích dịch long một dạng thượng cổ ma thú hậu nhân a?" Lưu Trường Phong nét miệng lên một vệt bất đắc dĩ đường cong, truyền âm nói, "Không kém bao nhiêu đâu, ta lần này khôi phục thời điểm không dừng khí, náo ra động tĩnh thật sự là quá lớn, khẳng định đều đã nhận ra. Đương nhiên, tới cũng không chỉ là khách nhân, còn có địch nhân. Bất quá ta xem chừng, bọn hắn trên nửa đường rất có thể sẽ trước đánh lên, dù sao thủ mới thủ cũ, đều góp nhặt không ít năm tháng. Ta phải thừa dịp đoạn thời gian này, hảo hảo mà khôi phục một chút, không phải vậy thật chờ bọn hắn tìm tới cửa cũng không tốt ứng phó." Lý Nhất Minh nghe vậy, vội nói, "Ra ra, có muốn hay không ta cho ngài đi làm chút đan dược loại hình đồ vật đến?" Lưu Trường Phong trầm ngâm một lát, tựa hồ là đang ước định chính mình hiện tại thân thể tình huống, sau đó chậm rãi mở mắt ra, nói ra, "Được, tiểu con quay, ngươi đi một chuyến, mang cho ta chút thuốc hiệu so sánh ôn hòa, dùng để cố bổn bồi nguyên đan dược là được, tuyệt đối đừng làm những thuốc kia lực quá đột nhiên, ta cái này vừa tái tạo thân thể còn không chịu nổi." Hắn dừng một chút, ánh mắt lại liếc nhìn một bên trầm mặc không nói Triệu Uyên Minh. "Đúng rồi, ngươi thuận tiện đem tiểu Triệu một khối mang đến Vĩnh Dạ Thương Hội." Lưu Trường Phong ngữ khí bình thản đến tựa như là đang trần thuật một kiện lại chuyện không quá bình thường. Hắn ở chỗ này, hơi mệt vô dụng. Triệu Uyên Minh nghe vậy, gân xanh trên trán không bị khống chế bạo nhảy một cái, hàm răng cũng vô ý thức cắn chặt. "Đi thì đi." "Nhất Minh, hắc hắc, cùng đi, cùng đi." Chương 865, không có khoa trương như vậy, chương 865, không có khoa trương như vậy cũng không lâu lắm, Lý Nhất Minh liền dẫn một mặt mờ mịt Triệu Uyên Minh, cùng nhau chuyển đưa đến Vĩnh Dạ Thương Hội. Làm trận kia trời đất quay cuồng, dường như liền linh hồn đều bị phá giải trọng tổ mất trọng lượng cảm giác đột nhiên đánh tới lúc, Triệu Uyên Minh vị này thường thấy mưa to gió lớn võ đạo cường giả, trên mặt vẫn là không thể tránh khỏi lộ ra một tia trắng xám cùng chật vật. Hắn vô ý thức ổn định thân hình, điều động thể nội kinh lực, nỗ lực chống cự loại này trước nay chưa có cảm giác quỷ dị cảm giác, lại phát hiện chính mình lực lượng tại cái này kỳ lạ không gian pháp tắc trước mặt, nhỏ bé đến như là hạt bụi. Cũng liền chỉ là thời gian một cái nháy mắt, dưới chân liền một lần nữa truyền đến kiên cố xúc cảm. Triệu Uyên Minh còn có chút không quá thích ứng lung lay đầu, tầm mắt cũng theo một mảnh hỗn độn vặn vẹo quang ảnh bên trong, dần dần khôi phục rõ ràng. Hắn phát hiện mình chính đưa thân vào một cái hoàn toàn do kim loại tạo thành phong bế trong phòng, một mặt một bức, vô ý thức mở miệng, thanh âm đều mang theo vài phần khô khốc cùng không xác định, cái này cái quái gì? Vì cái gì Vĩnh Dạ Thương Hội sẽ có loại này khoa kỹ? Lý Nhất Minh sớm đã đối với cái này tập mãi thành thói quen, nhẹ nhõm nhún vai, một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Ta cũng không biết. Đại gia, cái này Vĩnh Dạ Thương Hội thật lớn, ngài đến thời điểm có thể đến theo sát ta à? Bằng không để ý liền sẽ lạc đường. Lý Nhất Minh nói đến đây, chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, trên mặt lộ ra mấy phần thần bí hề hề cười xấu xa. Mà lại, đại gia, ngài có thể ngàn vạn không thể ở chỗ này thi triển ngự khí thiên hành a. Một khi bị bắt được, đây chính là muốn bị tiền phạt. Triệu Uyên Minh bản năng gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu. Vì sao a? Lý Nhất Minh cười hắc hắc, tiến đến Triệu Uyên Minh bên hai, thấp giọng, dùng một loại làm như có thật ngự khí nói ra, bởi vì trong này có thể tất cả đều là thể tu, không có một cái nào là biết bay. Ngài muốn à, ngài bay trên trời đến bay đi, bọn hắn tại trên mặt đất mắt lom lom nhìn, tâm lý có thể không ghen ghét ngài mà. Triệu Uyên Minh cái hiểu cái không gãi đầu một cái, tuy nhiên cảm thấy lý do này nghe có một chút như vậy hoang đường, nhưng nhìn lấy Lý Nhất Minh cái kia vẻ mặt thành thật biểu lộ, trong lúc nhất thời lại cũng tìm không ra lời gì đến phản bác. Đúng lúc này, truyền tống phòng cánh cổng kim loại im lặng trở ra. một vị người mặc chế thức phục trang, trước ngực đeo đồng bài nhân viên chính mặt mỉm cười chờ ở ngoài cửa. Hắn cung kính hướng về hai người hơi hơi không người, lập tức đưa qua một cái tạo hình kỳ lạ kim loại vòng tay, giao cho Triệu Uyên Minh trong tay. "Tôn kính khách nhân, căn cứ thương hội quy định, tất cả khách tới thăm đều cần đeo thân phận vòng tay, xin ngài mang lên." Triệu Uyên Minh ngược lại là thật xứng hợp, nhận lấy cái viên kia bắt tay hơi lạnh vòng tay, tò mò đánh giá vài lần, lập tức liền đem đeo ở trên cổ tay của mình. Vòng tay tự động nắm chặt, hoàn mỹ dán vào da của hắn, một đạo yếu ớt quang mang tại vòng tay mặt ngoài lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Nhất Minh tùy ý mà đối với vị kia đồng bài nhân viên khoát tay áo. "Được rồi, những chuyện khác ta sẽ nói cho hắn biết, ngươi đi trước bận điệu chính ngươi a." Vị kia đồng bài nhân viên nghe vậy, nụ cười trên mặt càng cung kính. "Được rồi, lãnh đạo." Hắn lần nữa cung kính con người, sau đó liền lặng yên không một tiếng động lui qua một bên, cũng chưa rời đi, chỉ là yên tĩnh chờ đợi lấy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lý Nhất Minh nét miệng cười một tiếng, đối xưng hô thế này hiển nhiên mười phần hưởng thụ, sau đó liền kêu gọi vẫn như cũ có chút rơi vào trong sương mù Triệu Uyên Minh, hướng về đan dược cửa hàng vị trí xài bước đi. Triệu Uyên Minh dù sao là lần đầu tiên tới Vĩnh Dạ Thương Hội loại địa phương này, đi theo Lý Nhất Minh sau lưng, một đôi mắt cơ hồ đều nhanh muốn không đủ dùng. Có loại nhà quê vào thành ảo giác. Không lâu sau đó, Lý Nhất Minh liền xe nhẹ đường quen mang theo Triệu Uyên Minh đi tới đan dược cửa hàng trước. Đan dược cửa hàng lão bản vừa nhìn thấy là Lý Nhất Minh tới, tấm kia trên mặt tròn lập tức chất đầy vô cùng nhiệt tình nụ cười, cơ hồ là chạy chậm đến theo phía sau quầy ra đón. "Ôi, Tiêu thiếu, ngài lại tới rồi. Mau mời, mau mời. Mời vào bên trong." Lý Nhất Minh đại đại liệt liệt khoát tay chặn lại, kêu gọi Triệu Uyên Minh cùng nhau tiến nhập trong tiệm. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, để đan dược cửa hàng lão bản cho mình làm một số dược hiệu so sánh ôn hòa, dùng để cố bổn bồi nguyên đỉnh cấp đan dược, còn cố ý bổ sung một câu, muốn càng đỉnh cấp càng tốt, dù sao không thiếu tiền. Đan dược cửa hàng lão bản nghe xong lời này, nụ cười trên mặt càng là rực rỡ đến như là hoa cúc nở rộ. "Được rồi, Tiêu thiếu ngài chờ một lát, ta lập tức đi ngay cho ngài chuẩn bị." Nói xong, liền như một làn khói chạy vào cửa hàng hậu đường. Thừa dịp cái này trống rỗng, Lý Nhất Minh trực tiếp mở ra trên cổ tay truyền tin vòng tay, thành thạo thao tác vài cái, có liên lạc Long Vệ Hải. Vòng tay bên trong rất nhanh liền truyền đến Long Vệ Hải thanh âm. "Nhất Minh tiểu hữu, ngài tìm ta là có chuyện gì a?" Lý Nhất Minh lời ít mà ý nhiều nói ra, "Long tiền bối, ngài hiện tại muốn là không có chuyện, liền đến một chuyến đan dược cửa hàng, ta cần xin nhờ ngài một việc." Truyền tin đầu kia Long Vệ Hải nghe xong lời này, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. "Nhị ca, cái này nói kêu cái gì lời nói nha? Ta làm sao có thể sẽ có việc đâu? Liền xem như có thiên đại sự tình, vậy cũng phải trước cho nhị ca đem sự tình cho làm xong a." Lập tức liền chạy tới. Long Vệ Hải không chút do dự, lập tức ở truyền tin bên trong sảng khoái đáp, "Được rồi, Nhất Minh tiểu hữu, ngài chờ một lát, ta cái này liền đến." Cũng không lâu lắm công phu, nương theo lấy một trận tiếng bước chân dồn dập, Long Vệ Hải liền hùng hùng hổ hổ chạy tới nhà kia quen thuộc đan dược cửa hàng, vừa nhìn thấy Lý Nhất Minh, liền lập tức gương mặt tươi cười nên đón tiếp lấy. "Nhất Minh tiểu hữu, ta đến rồi." Lý Nhất Minh vừa cười vừa nói, "Ta mang theo cái tân nhân tới, không hiểu nhiều quy củ của nơi này, nhưng là ta hiện tại trong tay phía trên còn có chút sự tình khác phải xử lý." Long Vệ Hải nghe xong, lúc này hiểu ý, lập tức đem chính mình cái kia lồng ngực nở nang đập đến bành bành rung động. "Nhất Minh tiểu hữu ngài yên tâm, chuyện này thì giao cho ta. Ta cam đoan dẫn hắn quen thuộc tốt hoàn cảnh nơi này, hết thảy đều an bài cho hắn đến rõ ràng." Lý Nhất Minh thỏa mãn cười một tiếng, nói ra, "Vậy liền vất vả Long tiền bối, người thì ở đằng kia." Long Vệ Hải theo Lý Nhất Minh ngón tay phương hướng, vừa nghiêng đầu, làm hắn thấy rõ ràng Triệu Uyên Minh mặt lúc, cả người tại chỗ thì ngộng. Cùng lúc đó, Triệu Uyên Minh cũng ngộng, hắn sửng sốt mấy giây, mới một mặt hoảng hốt hỏi dò, "Long, Long giáo quan?" "Vâng, là ngươi a?" Long Vệ Hải mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy thần sắc không dám tin. "Tiểu nói nhiều." Triệu Uyên Minh nghe xong cái này quen thuộc tên hiệu, nhịn không được trợn trắng mắt, cười khan một tiếng, "Giáo quan, không mang theo ngài dạng này vừa thấy mặt liền trực tiếp vạch trần người ra cơ sở, nói ta ngoại hiệu." Long Vệ Hải giờ phút này lại không để ý tới những thứ này, hắn mới bước tiến lên, khắp khuôn mặt là đã kích động lại thần sắc mừng rỡ, "Ngươi cũng bị khai trừ rồi." Triệu Uyên Minh vội vàng khoát tay, vội vàng giải thích nói, "Không không không, ta cũng không có bị khai trừ, ta hiện tại còn tại Tây Nam đặc vụ đại đội nhận chức đâu." Long Vệ Hải một mặt mừng rỡ truy vấn, "Cái kia không tệ a, cũng coi là chuyện tốt, đảm nhiệm chức vụ gì đâu?" Triệu Uyên Minh nụ cười trên mặt lập tức thì cứng đờ, có chút lúng túng ho khan một tiếng, thanh âm cũng thấp rất nhiều. Nguyên lai là tổng giáo đầu. Long Vệ Hải nghe xong, liên tục không ngừng mà hỏi thăm, "Vậy bây giờ đâu?" Triệu Uyên Minh xấu hổ vô cùng gãi gãi cái hót, ấp úng nói, "Hiện tại thủ cửa lớn, lưu động lớn như vậy sao? Ha ha, đều là vì nhân dân phục vụ nha." Long Vệ Hải trợn trắng mắt nói ra, "Ngươi có phải hay không lại không quản được ngươi cái miệng túi kia rồi? Ngươi khi còn đi học, cũng bởi vì lời nói quá nhiều, mỗi ngày bị Giang Liên dẫn theo kiếm đuổi theo chặt, chuyện này ngươi đều quên hết. Làm sao một điểm trí nhớ đều không dài a?" Triệu Uyên Minh bị nói đến mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian vụng trộm lôi kéo Long Vệ Hải y phục, thấp giọng, cơ hồ là dùng cầu khẩn ngữ khí nói ra, "Giáo quan, giáo quan, ngoại nhân ở đây này, ngài hảo xấu chừa cho ta chút mặt mũi a." Một bên Lý Nhất Minh nghe được là say sưa ngon lành, vội vàng lại gần hỏi, "Long tiền bối, Triệu đại gia là học sinh của ngài nha?" Long Vệ Hải vừa nhắc tới cái này, trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần tự đắc đủ cười. "Đúng vậy a, ta trước kia là tại Hoa Hạ Côn Lôn đại học đảm nhiệm giáo quan, hắn vẫn là võ tôn thời điểm, chính là ta một tay mang ra. Bọn hắn một nhóm kia cử đi học sinh bên trong, muốn nói ta ấn tượng khắc sâu nhất cũng là hắn, Giang Liên, còn có cái kia gọi Lôi Tử Văn tiểu tử. Long Bệ Hải nói đến đây, tựa hồ là lâm vào nhớ lại, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái kia Giang Liên, tu chính là vô tình đạo, hảo gia hỏa, gọi là một cái lục thân bất nhận, khởi sướng hung ác đến, nhiều lần ngay cả ta người huấn luyện viên này đều kém chút bị nàng cho một tiếng chặn. Lôi Tử Văn đâu, là không hơn không kém học bá, cái kia nao tử cũng không biết là thế nào lớn lên, học cái gì đều tập nhanh, người khác còn đang suy nghĩ bước đầu tiên đâu, hắn liền bước thứ ba đều đã dung hội quan thông. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi về tới Triệu Uyên Minh trên thân, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Đến mức gia hỏa này, vậy coi như càng không cần phải nói. Một cái miệng theo sớm nói đến muộn, liền không có gặp dừng lại qua, tất cả học sinh cộng lại, một ngày nói lời đều không một mình hắn nhiều. Cái kia bắt lấy con chó, hắn đều có thể trò chuyện hai câu. Triệu Uyên Minh gấp đến độ giải thích, không đến mức, không có khoa trương như vậy. Chương 866, cực kỳ hung hãn chương 866, cực kỳ hung hãn Âu Châu địa khu rộng lớn chân trời phía dưới, một trận bỏ mạng truy đuổi chính tại diễn ra. Tà giáo các cán bộ trên thân cái kia lóe ra bất tường ấu quang đế vương ma khải, tại mỏng manh tầng mây bên trong vạch ra từng đạo đen nhánh lưu quang, tốc độ phi hành bị thôi phát đến trước nay chưa có cực hạn. Trên bầu trời gió mạnh bị bọn hắn tùy tiện xé rách, phát ra chói tai gào thét, mỗi một tên tà giáo mặt của cán bộ phía trên đều biết đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng thâm nhập cốt tủy mọi bệnh. Tại bọn hắn bất kể đại giới điên cùng chạy trốn phía dưới, năm ban cùng kim bài nhóm rốt cục bị triệt để hất ra. Trong đó một tên tà giáo cán bộ cao cấp đông nhiên dừng thân hình, tham lam hô hấp lấy băng lãnh không trùng không khí, nỗ lực bình phục trong lồng ngực cái kia kịch liệt chập trùng khí tức. Thế mà hắn chẳng những không có cảm nhận được chút nào buông lỏng, trong lòng ngược lại dâng lên một cô mãnh liệt cùng cực dự cảm không hay. Loại cảm giác này so với bị năm ban cùng đỉnh giả thương hội truy sát lúc còn muốn tới càng thêm ấm lãnh, càng thêm chí mạng. Cái khác tà giáo các cán bộ cũng ào ào đã nhận ra này quỷ dị yên tĩnh, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, theo lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được đồng dạng kinh nghi cùng khủng hoảng. Quá an tĩnh. Nam ban cùng lĩnh giả thương hội kim bài nhân viên nhóm này bá đạo mà khí tức mạnh mẽ, phản phất như là bị một cái bàn tay vô hình theo phiến thiên địa này ở giữa trong nháy mắt xóa đi đồng dạng. Cái này tuyệt không bình thường. Nay quỷ dị tình huống để trong lòng mọi người đều bị kín một tầng cẩn trọng âm ảnh, nhưng giờ này khắc này, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy, bọn hắn cũng không đoái hoài tới đi nghĩ lại cái này kỳ hoặc trong đó. Việc cấp bách là nhất định phải trước tiên đuổi kịp Alena xuất lĩnh rốt cựu thành bộ đội tìm kiếm che chở. May mắn chính là bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được rốt cựu thành cái kia khổng lồ lang nhân tộc nhóm chỗ tản ra đặc biệt khí tức, thì tại phía trước bất quá mấy km bên ngoài. Để cho an toàn, tên kia cán bộ cao cấp lập tức phát ra chỉ lệnh, thanh âm khàn khàn trong gió lan truyền. Sở hữu người lập tức phân tán ra đến, không muốn tụ tập, theo sát rốt cựu thành khí tức, tuyệt đối không thể theo ném. Thế mà ngay tại tà giáo các cán bộ chuẩn bị tiếp tục truy tìm rốt cựu thành đại bộ đội quỹ tích thời điểm, một đạo khí tức mạnh mẽ nhưng trong nháy mắt vắt ngang tại bọn hắn cùng rốt cựu thành bộ đội ở giữa. Tất cả mọi người tâm đều tại thời khắc này đột nhiên chìm xuống dưới. Hoàng hốt ở giữa, một bóng người mờ ảo đột nhiên từ phía dưới cái kia màu xanh sẫm trong núi rừng bắn lên, tốc độ quá nhanh, thậm chí trong không khí kéo ra khỏi một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng, như là một cái gào thét đạn tháo, thẳng tắp hướng lấy trên bầu trời chưa tỉnh hồn tà giáo các cán bộ ngang nhiên đánh tới. Tà giáo các cán bộ nhìn đến người đến vẹn vẹn chỉ có một người, trong lòng cái kia căng cứng dây cung thoáng buông lỏng, tự nhiên không có chút nào giao thủ dự định. Đao mệnh quan trọng, bọn hắn không chút do dự, lập tức tán đến càng mở, như là thiên nữ tán hoa giống như hướng về bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Nhưng vào lúc này, cái kia đạo cấp tốc lên không thân ảnh, lại đột nhiên ở giữa bạo phát ra một đạo mãnh liệt đến khiến người không cách nào nhìn thẳng chói mắt kim quang. Cái kia quang mang, so giữa trưa mặt trời gay gắt còn chói mắt hơn gấp trăm ngàn lần, như cùng ở tại trước mắt mọi người dẫn nổ một viên cỡ nhỏ thái dương. Chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới đều rút đi sát thái, chỉ còn lại có một mảnh thuần túy đến làm cho người linh hồn run sợ kim quang. Tất cả tà giáo cán bộ đều tại bất thình lình mạnh dưới ánh sáng, phát ra thống khổ kêu rên, ào ào vô ý thức chăm chú nhắm hai mắt lại, vong mạc bên trên truyền đến từng trận thiêu đốt giống như kịch liệt đau nhức. Tại mảnh này cực kỳ lóa mắt, có thể tước đoạt hết thể thị giác màu vàng kim quang mang bên trong, trên mặt đất, một đạo thân mang nạ nổ võ đấu phục, trên mặt đeo toàn bao trùm thức chiến thuật mặt nạ thân ảnh, lặng yên hiện hiện. Tôn Chiêu toàn lực khu động thể nội hỗn nguyên nhất khí một khỏa lại một khỏa trong suốt sáng long lanh giọt nước, bỗng dưng tại trong lòng bàn tay của hắn không ngừng ngưng tụ thành hình. Những cái kia giọt nước tại kim quang chiếu rọi, chiết xạ ra đồng dạng chói mắt màu vàng kim quang mang. Sau một khắc, Tôn Chiêu cái kia mang theo nạ nổ bao tay bàn tay, đột nhiên hướng về phía trước không được dùng lực vỗ. Hỗn nguyên nhất khí, vỗ lên mặt nước gạt lình. Chỉ một thoáng, vô số viên lít nha lít nhít, nhìn như mỹ lệ yếu ớt giọt nước, hóa thành dày đặc trí mạng màu vàng kim viên đạn, đối với tầm mắt mất hết tà giáo các cán bộ, triển khai điên cuồng mà vô tình bắn phá. Trong không khí vang lên từng đợt bén nhọn đến đủ để xé rách màng nhĩ tiếng xé gió. Nương theo lấy một tiếng tiếp lấy một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, đế vương ma khải bị giọt nước tùy tiện xuyên thủng, một đoàn thực lực yếu kém sơ cấp tà giáo cán bộ, thân thể ở giữa không trung tách ra từng đóa huyết hoa, sau đó tựa như cùng như diều đứt dây, vô lực theo bên trên bầu trời rơi thẳng xuống. Cùng lúc đó, một đạo khác đồng dạng đeo nửa mặt mũi bao bọc thân ảnh cũng theo đó bị hiện lên ở một bên khác. Trình Bang thân ảnh tại kim quang bên trong như ẩn như hiện, mà ở phía sau hắn, cái kia mang tính tiêu chí chăm đuôi, như là khổng tức khai bình giống như ẩm vàng triển khai. Lít nha lít nhít chăm đuôi, tại thời khắc này đều kéo căng thẳng tắp, mỗi một cây cái đuôi cuối cùng đều lóe ra nguy hiểm hàn quang, như là hàng trăm cây vận sức chờ phát động hỏa pháo, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Trình Bang ánh mắt thông qua mặt nạ, tinh chuẩn khóa chặt trên bầu trời những cái kia ngay tại mù quáng đi loạn tà giáo cán bộ. Phía sau hắn trong đó một đầu thẳng băng cái đuôi, đột nhiên hướng về sau hơi hơi khẽ trụ. nương theo lấy một tiếng hổ gầm thanh âm, một đạo mắt trần có thể thấy hình bóng sóng xung kích, như là gào thét mà ra vô hình cự long, đột nhiên đánh phía bầu trời. Giống, giống, giống. Theo Trình Bang sau lưng trăm đuôi như là tinh vi cơ giới giống như, không ngừng mà tiến hành bóp, một đạo tiếp lấy một đạo ẩn hàm lấy hủy diệt lực lượng sóng xung kích, liên miên bất tuyệt đánh phía những cái kia tà giáo cán bộ. Những cái kia bị sóng xung kích chính diện đánh trúng tà giáo cán bộ, căn bản vô pháp chịu đựng lấy bực này cuồng bạo trùng kích lực, trên thân đế vương ma khải từng khúc nứt toát, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, như là bị trọng truy đập trúng bao tải, ào ào từ không trung thê thảm rơi đổ. Ngay lúc này, rốt cục có một ít thực lực khá mạnh tà giáo cán bộ, theo lúc đầu đâm mù cùng trong hỗn loạn miễn cưỡng hồi phục thần trí. Bọn hắn nghe bên thai đồng bạn cái kia bên thai không dứt tiếng kêu thảm thiết, sợ hãi trong lòng nhảy lên tới cực điểm. Tuy nhiên trước mắt kim quang vẫn như cũ chướng mắt đến để bọn hắn rơi lệ không ngừng, nhưng bọn hắn vẫn là dùng hết toàn lực, liều lĩnh muốn chạy ra mảnh này tử vong khu vực. Có thể hoàn toàn đúng lúc này, bọn hắn kinh hãi phát hiện, chính mình thân thể dường như đụng phải một mặt nhìn không thấy vết tượng, vô luận như thế nào đều không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Thật giống như, phía trước có một tấm vô hình người lớn, đã triệt để phong tỏa bọn hắn tất cả đường lui. Tại bọn hắn chỗ nhìn không thấy trên mặt đất, mang theo phòng ngự mặt nạ Chu Đạo, chẳng biết lúc nào đã lặng yên hiện thân. Hắn một cái tay ung dung đeo tại sau lưng, mà cái tay còn lại thì là xa xa đối về phía chân trời, tư thái thoải mái mà thong dong. Tại cái kia chói lóa mắt kim quang bên trong, một tấm từ thuần túy khí tức bệnh thành mà thành thiên la khí bóng, sớm đã lặng yên thành hình, đồng thời bị Chu Đạo thôi phát đến cực hạn. Tấm kia to lớn màu vàng kim khí bóng, như cùng một con móc ngược cự bát, đem tuyệt đại bộ phận tà giáo cán bộ đều gắt gao bao phủ tại cái này màu vàng kim lồng giam bên trong. Ngoài một cây số trên sườn núi, Vĩnh Dạ Thương Hội kim bài nhóm nhìn phía xa cái kia mảnh lóa mắt kim quang bên trong, Chu Đạo, Tôn Triều, Trình Bang cùng Giang Thừa Phong bốn người như là hổ vào bầy dê giống như điên cuồng giết lung tung, trong lúc nhất thời cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau, hầu kết không bị khống chế trên dưới nhấp nô. Ngoa tạo, cái này hắn mụ cũng quá hung hăng đi. Đây cũng không phải là chiến đấu, cái này hoàn toàn là một trận một phương diện nghiền ép. Nhất là cái kia gọi Giang Thừa Phong, tới cũng là toàn bình đâm mụ không khác biệt công kích a. Cho dù là ngăn cách trọn vẹn cự ly một cây số, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy cái kia quang mang có chút chướng mắt, có loại cưỡng ép nhìn chằm chằm Thái Dương nhìn cảm giác, cực kỳ hung hãn. Mà tại kim bài nhóm bên cạnh, Phó Vân Hải, Tạ Vũ Hàm, Hà Vi Vi, Đường Nguyên Lãng, Tào Hán Vũ năm người đã từ lâu mang lên trên cùng khoản phòng ngự mặt nạ, có thể rõ ràng trông thấy trên chiến trường phát sinh mỗi một chi tiết nhỏ. Lúc này thời điểm, số 4 kim bài rốt cục nhịn không được, quay đầu đối với mấy cái này khí định thần nhàn ra hỏa nói ra, mấy người các ngươi làm sao không đồng nhất khối lên a? Chỉ nhìn rất chán. Phó Vân Hải khoát tay áo liền nói, đại gia, ta tương đối am hiểu đơn đấu, mà lại ta không có phạm vi lớn quần công kỹ năng, loại trang diện này không thích hợp ta phát huy. Hà Vi Vi thì là nói một tiếng, ta am hiểu mặt tác chiến không quá được, chờ bọn hắn rơi xuống lại nói. Đường Nguyên Lãng cùng Tào Hán Vũ lẫn nhau, chăm miệng một lời nói, chúng ta đều như thế, không có quần công kỹ năng, mà lại đều chỉ am hiểu mặt tác chiến, mà lại hai ta là phụ trợ. Số 4 kim bài ồ một tiếng, không khỏi đưa ánh mắt về phía bên cạnh cái kia nền đầu Tạ Vũ Hàm. Sáu ao nữa, người thì sao? Làm sao cũng đứng đấy bất động. Tạ Vũ Hàm chậm rãi quay đầu, cao ngạo ngang ngang cái cằm. Ta đi lên, vậy liền một khối đưa đi. Chương 867, thú bị nhốt chương 867, thú bị nhốt chói mắt kim quang bên trong, bị Chu Đạo bọn người đánh trở tay không kịp, tà giáo các cán bộ ào ào rơi xuống trên mặt đất. Bởi vì có đế vương ma khải giao phó cho cường đại khôi phục lực, tuyệt đại bộ phận tà giáo các cán bộ rất nhanh khôi phục thương thế. Chỉ là vậy quá mức mãnh liệt kim quang vẫn như cũ làm bọn hắn căn bản vô pháp mở mắt. Thông thả lại sức về sau, bọn hắn ào ào lợi dụng cường đại năng lực nhận biết bắt đầu tác địch, đối với Chu Đạo đám người phương vị phát động tiến công. Ngay lúc này, xa xa năm ban mọi người đã chạy nhanh đến, không chút do dự ảo ảo sát nhập vào cái kia mảnh kim quang tràn ngập bên trong chiến trường. Trong lúc nhất thời, Hà Vi Vi cái kia thê lương mà ai đoán tiếng la khóc tại chiến trường trên không quanh quẩn, lại là sục sôi nóng nảy kim loại nặng tiếng âm nhạc, như là chống trận giống như đột nhiên băng lên, đánh lấy trái tim của mỗi người. Tào Hán Vũ chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, bình thản trang nghiêm tụng niệm âm thanh, lại dẫn một loại cổ hoặc nhân tâm quỷ dị ma lực. Vô số đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cùng những thứ này quỷ dị thanh âm không ngừng mà đan vào một chỗ, khiến người ta nghe đều cảm giác tê cả da đầu. Mà xa xa kim bài nhóm hoàn toàn không có định nhúng tay. Chính xác tới nói là năm ban để bọn hắn đừng nhúng tay. Thật vất vả đánh một chầu, kim bài nhóm thì không được qua đây đoạt đầu người. Huống chi năm ban cùng tam đại tà giáo ở giữa oán hận chất chứa đã lâu, hôm nay bút chứng này nhất định phải từ năm ban tự mình đến tính toán. Rất nhanh, cái kia đầy trời kim quang giống như nước thủy triều, rốt cục dần dần nhạt đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trên mặt đất bày khắp tà giáo cán bộ thi thể, một mảnh hỗn độn. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng năng lượng sau khi va chạm sinh ra mùi khét lẹn, làm cho người buồn nôn. Giờ này khắc này, còn sót lại 6 vị cao cấp tà giáo cán bộ đã vô ý thức lưng tựa lưng ôm thành đoàn. Bọn hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, từng ngụm thở hổn hển, trên mặt viết đầy không cách nào che giấu hoảng sợ. Ngắm nhìn bốn phía, đã thấy năm ban mọi người đã không nhanh không chậm đem bọn hắn hoàn toàn vây quanh. Càng vào ngoài, Chu Đào bày ra tấm kia màu vàng kim thiên la khí bóng, trong không khí như ẩn như hiện, triệt để đoạn tuyệt bọn hắn sau cùng một tia hy vọng chạy trốn. Thế mà, năm ban mọi người lại không có lập tức động thủ, chỉ là dùng một loại đối đại ánh mắt của con mồi, trêu tức đánh giá bọn hắn. Trong đó, Chu Đào đã tháo xuống trên mặt phòng ngự mặt nạ, lộ ra cái kia trường không có chút rung động nào khuôn mặt. Hắn hít sâu một hơi, đối với cái kia 6 vị đã lòng sinh tuyệt vọng tà giáo cán bộ cao cấp, trách trời thương dân nói, bởi vì cái gọi là thượng tiên có đức hiếu sinh. ta có thể cho các ngươi một lần phó thác cho trời cơ hội. Đang khi nói chuyện công phu, Chu Đào đã từ trong túi chậm rãi lấy ra một cái tiền xu. Hắn đem tiền xu nâng ở lòng bàn tay, đối với cái kia 6 vị tà giáo cán bộ nói tiếp, liền từ cái này viên tiền xu đến quyết định vận mệnh của các ngươi. Theo sát lấy, Chu Đào ngón cái nhẹ nhàng bắn ra, cái viên kia tiền xu liền xoay tròn lấy, bị thật cao ném không trung. 6 vị tà giáo cán bộ đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao đi theo cái viên kia trên không trung lăn lộn tiền xu. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng của bọn hắn lại thật dấy lên một tia yếu ớt hy vọng. Tiền xu xẹt qua một đường vòng cung, một lần nữa rơi xuống, bị Chu Đào một thanh vững vàng giữ tại trong lòng bàn tay. Chu Đào chậm rãi mở ra bàn tay, dùng một loại vô cùng nghiêm túc ngữ khí, trầm giọng nói ra, "Không, có tiền xu, đều chết cho ta." 6 vị tà giáo cán bộ trong mắt hy vọng trong nháy mắt dập tắt, thay vào đó là bị trêu đùa về sau, cái kia vô tận nổi giận cùng điên cuồng. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, từ đầu đến cuối, đối phương thì chưa bao giờ nghĩ tới muốn thả qua bọn hắn. Cũng biết đến loại này cấp độ, bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui. Cầm đầu tà giáo cán bộ phát ra một tiếng tuyệt vọng mà gào thét thảm thiết, trên thân đế vương ma khải ô quang đại thịnh, liều mạng với bọn hắn. 6 bóng người, như là mũi tên, lập tức hướng về năm ban mọi người vị trí, ngang nhiên giễu tới. Giờ khắc này, đã sớm kìm nén không được Tạ Vũ Hàm, thân hình đột nhiên khẽ động. Nàng dưới chân mặt đất ầm vang rạn nứt, cả người chỉ là một cái thuần thân, tựa như cùng một viên như đạn tháo, trực tiếp giết tới một tên cao cấp tà giáo cán bộ trước mặt. Nàng hai cánh tay bên trong, chẳng biết lúc nào, đã cầm thật chặt Lang Nha Đồng. Hôn Nguyên Nhất Khí, thần uy. Tạ Vũ Hàm thể nội Hôn Nguyên Nhất Khí không giữ lại chút nào địa toàn mặt bạo phát, Lang Nha Đồng phía trên, nồng đậm sát khí điên cuồng quấn quanh, dường như một đầu nhắm người mà phệ hung thú. Nương theo lấy một tiếng quát, trong tay Lang Nha Đồng mang theo xé rách không khí rít lên, hung hăng trực tiếp đập vào bên trong một cái cán bộ cao cấp bụng. Giang giác. Tên địa tà giáo cán bộ cao cấp vẫn lấy làm kiêu ngạo đế vương Ma Khải, tại cái kia lực lượng cuồng bạo trước mặt, như là yếu ớt vỏ trứng giống như, trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách, sau đó ầm vang nứt toát. Một miệng lớn hôn tạp nội tạng toái phiến máu tươi, theo trong miệng của hắn đột nhiên phun tung tóe mà ra. Hắn thân thể như là bị công thành truy chính diện đánh trúng, bay ngược mà ra, hung hăng đập vào xa xa thiên la khí vong phía trên, lại bị vô tình gãy trở về, tại trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Tạ Vũ Hàm lạnh hừ một tiếng, cặp kia xinh đẹp trong đôi mắt tràn đầy bạo lệ sắc ý, dẫn theo Tích Huyết Lang Nha Đồng, hai chân chừng một cái, hướng về tên kia trọng thương cán bộ trực tiếp giết tới. Mà một bên khác, một tên khác thẳng hướng Phó Vân Hải tà giáo cán bộ cao cấp, vừa mới vọt tới Phó Vân Hải trước mặt một quyền đập ra. Chỉ thấy Phó Vân Hải thân ảnh giống như quỷ mị, vậy mà theo hắn nằm đấm, lấy một cái thật không thể tin góc độ, trực tiếp cuốn lên hắn thân thể. Chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, Phó Vân Hải cái kia hai đầu nhìn như cũng không tráng kiện chân, đã như là sắt thép đổ bê tông kìm sắt đồng dạng, gắt gao kẹp lấy cổ của hắn. Một cỗ làm cho người hít thở không thông kinh khủng lực lượng theo chỗ cổ truyền đến, tên kia tà giáo cán bộ thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, khuôn mặt vốn nhờ vì thiếu oxy mà tăng thành màu gan heo. Thế mà, ngay tại cái này sinh tử một đường thời khắc, tên kia cao cấp tà giáo cán bộ thân thể đột nhiên nhuyễn động, hóa thành một bãi màu đen sền sệt vật chất, đúng là lập tức liền đem Phó Vân Hải toàn bộ thân thể đều bao vây lại. Thế mà, Phó Vân Hải đều còn chưa kịp hô lên một tiếng, cái kia một bãi màu đen sền sệt vật chất lại giống là đụng phải cái gì trên thế giới vật đáng sợ nhất đồng dạng, đột nhiên thì lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, nhanh chóng cách xa Phó Vân Hải. Bãi kia bùn đen một lần nữa tại cách đó không xa khôi phục hình người, tên kia tà giáo cán bộ vừa hiện thân, liền quỳ trên mặt đất, phát ra kịch liệt nôn khan. Nôn. Cái gì vị đạo? Ngươi, trên người ngươi đến cùng là hương vị gì? Nôn. Phó Vân Hải vững vàng rơi trên mặt đất, chất phát gãi đầu một cái, lộ ra một cái thuần chân vô tà nụ cười. Hắc hắc hắc. Mùi vị kia kích thích đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường phía trên, cục diện càng là loạn tung tung kéo. Chu Đào vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, dù bận ung dung đứng ở trong góc nhỏ, thậm chí đều không có định đúng tay. Phản phất tại thưởng thức vừa ra đặc sắc kịch vui. Nhoáng một cái thần công phu, trong đó một tên bị trình bang truy đến không đường có thể trốn cán bộ cao cấp, gào thét thay đổi phương hướng, hướng về nhìn như không có nhất uy hiếp Chu Đào, hung hăng một quyền đập tới. Chu Đào chỉ là dưới chân khẽ nhúc đích, tựa như cùng đi bộ nhàn nhã giống như, thời hợt một cái lắc mình tránh thoát. Hắn thậm chí còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe thấy sau lưng trình bang, dùng một loại vội vội vàng vàng ngữ khí, la lớn, Đào ca ngươi đừng động thủ. Ngươi đừng động thủ. Lưu cho ta, lưu cho ta. Chu Đào bất đắc dĩ giang tay ra hiệu trình bang tùy ý sau một khắc. Trình Bang cái kia mang theo giá tính cùng điên cuồng thân ảnh, liền như là một tia chớp màu đen, theo Chu Đào bên cạnh thân gào thét lướt qua. Hắn mang trên mặt dày đặc nhe răng cười, cả người lăng không nhào về phía tên kia cán bộ cao cấp, hé miệng, một miệng thì hướng về đầu của đối phương cắn. Tên kia cao cấp tà giáo cán bộ tại thời khắc sống còn đem hết toàn lực, chật vật hướng một bên tránh ra. Với anh, Trình Bang cắn một cái không, cái kia vô hình kinh khủng lực lượng lại rắn rắn chắc chắc xé rách tại trên mặt đất, kiên cố mặt đất bị cứ thế mà xé mở một cái đường kính mấy thước cự lỗ hổng lớn, cho tên kia cao cấp tà giáo cán bộ nhìn đến là kinh hồn bạt vía. Xa xa trên sườn núi, Vĩnh Dạ Thương Hội Kim Bài nhóm nhìn lấy năm ban mọi người cái kia có thể xương quỷ dị chiến đấu hình ảnh, trong lúc nhất thời đúng là hai mặt nhìn nhau, tập thể nghẹn ngào, trong lúc nhất thời đều không phân biệt được đến cùng ai mới là tà giáo. Chương 868, khai chiến. Chương 868, khai chiến. 6 tên tà giáo cán bộ cao cấp thực lực cùng những cái kia sơ cấp cán bộ so sánh, xác thực tồn tại một trời một vực. Cho dù là tại năm ban mọi người cùng phong bạo vũ giống như vây công phía dưới, bọn hắn cũng chỉ là tại lúc đầu đội vàng không kịp chuẩn bị bên trong có vẻ hơi chật vật mà thôi. Thế mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn rất nhanh liền thích ứng năm ban loại này quái đản mà xảo trá tiết tấu chiến đấu. Bọn hắn trên thân đế vương ma khải không ngừng lóe ra bất tường ô quang, mỗi một lần bị đánh trúng, cái kia phá toái khải giáp cùng máu thịt bè bét vết thương đều sẽ trong thời gian cực ngắn ngọ nghệ khép lại. Loại này gần như bất tử biến thái khôi phục lực, để bọn hắn trong lòng tuyệt vọng, dần dần bị một tia giữ tợn ngoan lệ thay thế. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, năm ban chiến đấu năng lực cùng đỉnh giả thương hội những quái vật kia giống như kim bài so ra, tựa hồ cũng không có khủng bố như vậy, mà lại tiết tấu chiến đấu cũng rất hỗn loạn. Chỉ khi bọn hắn đối mặt kim bài thời điểm, trong lòng lên không nổi bất luận cái gì một tia ý niệm phản kháng, chỉ có liều lĩnh đảm mệnh. Thế nhưng là tại cùng năm ban đối chiến bên trong, bọn hắn tuy nhiên vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi, nhưng những thương thế này đối với bọn hắn cái kia đi qua thiên truy bách luyện thân thể mà nói, còn xa xa không đạt được chí mạng trình độ. Nhất là bọn hắn bản thân làm vì cán bộ cao cấp, sinh mệnh hình thái đã khác hẳn với thường nhân, gần như bất tử. Bây giờ tại đế vương ma khải gia trì phía dưới, bọn hắn khôi phục năng lực càng là đạt đến một cái làm cho người giận sôi cấp độ. Mà năm ban mọi người tự nhiên cũng ngay đầu tiên thì đã nhận ra cái này một điểm. Cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất chân chính ý nghĩa phía trên cùng tà giáo cán bộ cao cấp chính diện giao thủ. Không nghĩ tới bọn gia hỏa này đúng là so với cái kia tạp ngư giống như sơ cấp cán bộ muốn khó đối phó nhiều như vậy. Thế mà thứ phát hiện này chẳng những không có để bọn hắn cảm thấy khó giải quyết, ngược lại để mỗi người trong ánh mắt đều bốc cháy lên càng thêm nóng rực ngọn lửa hưng phấn. Dù sao từ khi tấn thăng võ vương về sau, năm ban còn chưa bao giờ đánh qua một trận như thế nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, thế lực ngang nhau trận đánh ác liệt. Không phải cùng kim bài nhóm tiến hành điểm đến là dừng luận bàn, cũng là bị bạc dị một phương diện trả đạp. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, vô luận là vĩnh dạ thương hội kim bài, vẫn là cái kia thâm bất khả chắc bạc dị, tại cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, cũng không từng vận dụng thực lực chân chính, hoặc nhiều hoặc ít đều thả nước. Loại kia cảm giác, đối với khát vọng chiến đấu năm ban mọi người mà nói, nhiều lắm là chỉ có thể coi là nhận chiêu cùng luận bàn, căn bản không tính là chân chính đánh nhau. Luôn cảm giác còn kém như vậy chút ý tứ. Mà bây giờ, cái này chờ mong đã lâu cơ hội, rốt cuộc đã đến. Trước mắt cái này 6 cái tà giáo cán bộ cao cấp, thực lực mạnh mẽ, hung hãn không sợ chết, khôi phục lực lại biến thái đến kinh người. Đây quả thực là hoàn mỹ nhất đống cát, tối lý tưởng đối thủ. Bọn hắn cảm giác chính mình rốt cục có thể đường đường chính chính, không hề cố kỵ địa đại đánh một trận, chiến thông khoái. Nhưng là một cái phi thường hiện thực vấn đề lại bày tại trước mặt mọi người. Địch nhân chỉ có 6 cái, mà bọn hắn lại khoảng chừng 9 người. Cái này căn bản liền không đủ phân a. Đúng lúc này, một mực dù bận ung dung đứng tại ở ngoài vòng chiến, như là xem kịch giống như Chu Đạo, rốt cục chậm rãi mở miệng. Cái kia trương không có chút rung động nào trên mặt, mang theo một tia không dễ xem xét khí khinh thường. Loại này sơ đoan cục, ta thì không tham dự. Ai muốn theo ta đi? Chu Đào ngữ khí bình thản, phản phất tại trình bày một kiện chuyện đương nhiên. Chu Đào lui ra, mọi người không ngạc nhiên chút nào. Nhưng dù cho như thế, còn lại 8 người, muốn đi phân cái kia 6 cái đối thủ, vẫn là thêm ra tới 2 cái. Làm hiện trường lâm thời chỉ huy, Tôn Chiêu nhìn quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào đang đem Lang Nha Động Múa đến hổ hổ sinh phong Tạ Vũ Hàm trên thân, quả quyết la lớn, "Tiểu Ngũ, ngươi cũng đừng đánh nữa, nhanh đi ra ngoài." Chính một gậy đem một tên cao cấp tà giáo cán bộ nện đến bay rất ra ngoài Tạ Vũ Hàm, nghe được Tôn Chiêu cái này âm thanh hô, động tác đống nhiên chỉ trệ. Trên mặt nàng cái kia nét mặt hưng phấn trong nháy mắt ngưng kết, quay đầu, cực kỳ không vui phản bác, "Bằng cái gì à? Ta cũng rất muốn thật tốt đánh một chầu a." Nàng cảm giác chính mình thể nội nhiệt huyết mới vừa bật bị nhen lửa. Đúng lúc này, một bên Đường Nguyên Lãng con ngươi đảo một vòng, lập tức gáp sát tới, dùng một loại cực kỳ giọng thành khẩn nói ra, "Ngũ tỷ, lấy ngươi bây giờ thân phận và địa vị, đối phó loại này tiểu cạ Jemmy, chẳng phải là quá thấp kém rồi? Cái này hoàn toàn cũng là giết gà dùng dao mổ trâu, sẽ kéo thấp ngươi phong cách cùng cấp bậc." Tạ Vũ Hàm nghe vậy, không khỏi chớp chớp cặp kia đôi mắt to xinh đẹp, có chút chần chừ mà hỏi thăm, "Vâng, phải không?" Nàng bên cạnh Trình Bang thấy thế, cũng tranh thủ thời gian ở một bên điên cuồng gật đầu phụ họa nói, "Đúng đúng đúng. Ngũ tỷ, mặt hàng này, căn bản không đáng ngại tự mình động thủ." Tạ Vũ Hàm nghe xong lời này, trên mặt không nhanh nhất thời tan thành mây khói, thay vào đó là một loại không ức chế được đắc ý, nàng cười ha ha một tiếng, tiện tay đem cái kia dính đầy vết máu Lang Nha Bổng hướng trên bờ vai một khiêng, hào khí vượt mây nói, "Được, vậy ta thì không đánh." Nói xong, nàng liền hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang thu hồi Lang Nha Bổng, nện bước lục thân bất nhận tốc độ, nên ngang chạy tới Chu Đào trước mặt. Tạ Vũ Hàm chân trước vừa tới, chân sau, Hà Vi Vi liền một bên lau nước mắt, một bên rút rút dựng dựng đi tới. Nàng dùng cái kia khóc đến nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu ánh mắt, nhìn thoáng qua giữa sân, nhỏ giọng nói ra, "Cái kia, vậy ta cũng không đánh, quá nhiều người ta không tốt phát huy, trừ phi toàn bộ đều ra ngoài ta." Mọi người trong miệng một lời nói, nghĩ hay lắm. Hà Vi Vi bất đắc dĩ. Chu Đào thấy thế, chỉ là không quan trọng đúng bay. "Được, vậy liền giao cho bọn hắn." Lập tức, hắn liền dẫn Hà Vi Vi cùng Tạ Vũ Hàm hai người, cùng nhau đi đến cái kia thiên la khí vong biên giới. Chỉ thấy Chu Đào tùy ý dùng ngón tay tại màu vàng kim khí vong phía trên vạch một cái kia không thể phá vỡ khí vong, đúng là trực tiếp xé mở một nói có thể cung cấp một người thông qua lỗ hổng. Cái kia 6 tên đang cùng 5 ban mọi người ác chiến cán bộ cao cấp, vừa nhìn thấy bất thình lình lỗ hổng, ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ lên. Bọn hắn cơ hồ là không có chút gì do dự, không hẹn mà cùng bạo phát toàn lực, muốn hướng về cái kia duy nhất sinh lộ điên cuồng phóng đi. Thế mà, sau một khắc, bọn hắn liền kinh hãi phát hiện, bụng của mình, không biết tại khi nào, đúng là bị một cái cứng cỏi vô cùng màu đen khí đuôi cho gắt gao cuốn lấy. Bọn hắn đông nhiên vừa nghiêng đầu, liền trông thấy sau lưng, cái kia chăm đuôi như ma ảnh giống như phun trào Trình Bang, chính hai tay ôm ở trước ngực, trên mặt mang một vẻ dày đặc nụ cười. Người nào cho phép các ngươi đi rồi? Sáu tên cán bộ cao cấp giận tím mặt, ào ào giơ tay lên, dùng hết toàn lực đem cái kia quấn quanh trên người mình khí đuôi cho cưỡng ép kéo đứt. Cái kia bị đế vương ma khải bao trùm trong đôi mắt đã là lửa giận ngập trời. Mà lúc này vẫn như cũ lưu tại thiên la khí vong bên trong Tôn Chiêu, quét mắt liếc một chút trên trận cục thế, trầm giọng quát nói, đều nghe cho kỹ. Một người một cái, chính mình nhìn mình chằm chằm, không cho phép cướp người. Được rồi, mọi người cùng kêu lên đáp lời, chiến ý ngút trời. Khai chiến. Tôn Chiêu ra lệnh một tiếng. Vừa dứt lời, cực kỳ chướng mắt bóng ánh kim quang, đột nhiên theo Giang Thừa Phong trên thân bộ phát ra. Cái kia quang mang trong nháy mắt thôn vệ hết thảy, để toàn bộ thế giới đều rút đi sát thái. Vô luận là đang chuẩn bị đại triển quyền cước năm ban mọi người, vẫn là cái kia sáu tên vận sức chờ phát động tà giáo cán bộ, đều tại bất thình lình mạnh dưới ánh sáng, bị sáng rõ trong nháy mắt nhắm hai mắt lại, không hẹn mà cùng ngừng tất cả động tác. Chiến trường phía trên lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Đợi cái kia chướng mắt kim quang rốt cục chậm rãi thối lui, tất cả mọi người vô ý thức xoa chính mình cái kia đau nhức rơi lệ ánh mắt, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía cái kia một mặt vô tội kẻ đầu tê. Tiểu thập, ngươi muốn thả quang chi trước, có thể hay không sớm thông báo một tiếng a? Con mắt của ta kém chút liền bị ngươi cho chói mù. Giang Thừa Phong gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng luôn mồm xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, quen thuộc, lần sau ta nhất định chú ý. Còn có, Tôn Chiêu nói bổ sung, chúng ta đây là đơn đấu, cũng không cần mở loại này toàn bình đặc hiệu. Không phải vậy bọn hắn còn thế nào phát huy ra toàn bộ thực lực a? Giang Thừa Phong bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, há, tốt. Tôn Chiêu hít sâu một hơi, lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia sáu tên đồng dạng lòng vẫn còn sợ hãi tà giáo cán bộ. Hắn một lần nữa triển khai tư thế, giật ra cú họng, dùng hết khí lực toàn thân, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Khai chiến. Chương 869, dạ sát chương 869, dạ sát. Cùng lúc đó, Rốt Cựu Thành Ạ Lệ Nạ đã mang theo chính mình tự nữ nhóm, cấp tốc đã tới vùng núi cổ xưa kia phụ cận. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, cái kia cố để cho nàng nhớ thương khí tức, thì nguồn gốc từ tại dãy núi này chỗ sâu. Ạ Lệ Nạ kích động cùng cực, lập tức xoay người, dùng một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm ngữ khí, đối với sau lưng những cái kia đồng dạng hóa thành hình người lang nhân tự nữ nhóm thấp giọng dặn dò. Các ngươi thủ ở chỗ này, đem dãy núi này triệt để phong tỏa. Tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì một cái dạ sát tới gần nửa bước. Nàng cao quý tử nữ nhóm trong mắt lóe ra đối với mâu thân tuyệt đối trung thành cùng kính sợ, ào ào không người hẳn là. Sau đó, A Lệ Nạ liền rốt cuộc kìm nén không được nội tâm khuấy động, lẻ loi một mình, hóa thành một đạo tàn ảnh, vội vàng lướt vào sơn mạch chỗ sâu thẳm. Cũng không lâu lắm, tòa kia giấu ở trong rừng, lộ ra một mạc mà ấm áp nhà gỗ nhỏ, liền thu vào tầm mắt. Thế mà, một đạo khôi ngô tựa như núi cao thân ảnh, chính hai tay vây quanh, như là một tôn không cách nào dùng chuyển pho tượng, yên tĩnh canh giữ ở nhà gỗ trước đó. Đạ Bạ Dịch thậm chí không quay đầu lại, chỉ là hướng về A Lệ Nạ vị trí, lãnh đạm liếc qua, liền dùng trầm ổn như chuông lớn thanh âm nói ra, "A Lệ Nạ, Lưu hiện tại cần nghỉ ngơi, hắn không muốn gặp khách, mời ngươi trở về đi." A Lệ Nạ thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, cặp kia trong mắt đẹp, trong nháy mắt tràn đầy khó có thể che giấu lo lắng cùng lo lắng. Nàng đuổi bước lên phía trước mấy bước, vội vàng hỏi, "Đạ Bạ Dịch, hắn thụ thương rồi hả?" Đạ Bạ Dịch không có giải thích, chỉ là duy trì trầm mặc, tấm kia thu kịch trên mặt, nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Có thể chính là loại trầm mặc này, ngược lại để A Lệ Nạ tâm từng chút chìm xuống dưới. Nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn cưỡng ép nhân xuống cái kia phần muốn xông vào trong phòng xúc động, nhẹ gật đầu. "Tốt, ta sẽ không quấy rầy hắn." Trong giọng nói của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác thất lạc, nhưng càng nhiều là một loại tan không ra kiên định. "Ta sẽ thủ ở bên ngoài, không cho những cái kia đáng chết dạ sát tới gần nơi này." A Lệ Nạ lưu luyến không rời chỗ, thật sâu nhìn thoáng qua cái kia đóng chặt nhà gỗ cửa phòng, dường như muốn thông qua cái kia dày đặc tấm ván gỗ, nhìn đến trong phòng đạo thân ảnh kia. Nàng nhẫn nhịn lại nội tâm ngàn vạn kích động cùng tưởng niệm, dứt khoát quay người, thân ảnh lần nữa biến mất tại u ám trong rừng rậm. Thế mà A Lệ Nạ mới vừa vặn rời đi không bao lâu, một đạo khác hoàn toàn khác biệt khí tức cường đại, liền lặng yên không một tiếng động hàng lâm. Đó là một vị thân mang lộng lẫy cung trang, khí chất ung dung tây phương nữ tính. Đạ Bạ Dịch như trước vẫn là bộ kia vạn năm không đổi tư thái, dùng lời nói tương tự, làm ra đồng dạng nói rõ. Mà vị kia khí chất ung dung nữ tính, tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, cũng đồng dạng lựa chọn không làm quấy rầy, lặng yên thối lui. Trong thời gian kế tiếp, cảnh tượng như vậy bắt đầu ở tòa này vô danh nhà gỗ nhỏ trước, không ngừng mà diễn đi diễn lại. Một vị lại một vị tại Âu Châu đại lục phía trên dậm chân một cái liền có thể dẫn tới một phương chấn động thượng của ma thú hậu nhân, liên tiếp chạy đến. Đạ Bạ Dịch tựa như là một cái vô tình cự tuyệt máy móc, vô luận người tới là người nào, hắn đều là dùng đồng dạng một câu, đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Thế mà, những thứ này ngày bình thường cao cao tại thượng, đã nói là làm các đại thế lực nữ chủ nhân nhóm, khi biết Lưu Trường Phong chính tại sau khi nghỉ ngơi, lại đều một cách lạ kỳ lựa chọn tôn trọng. Các nàng không có mạnh mẽ xuống tới, cũng không có phản nàn, ngược lại là không hẹn mà cùng canh giữ ở sơn mạch bên ngoài, đem chọn khu vực hóa thành tường đồng vết sắt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một bên khác, năm ban cùng cao cấp tà giáo các cán bộ chiến đấu đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Song phương kịch chiến say sưa, năng lượng tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong lúc nhất thời có thể nói là đánh cho khó bỏ khó phân. Mà liên tại một bên quan chiến kim bài nhóm, hắn cổ tay phía trên bộ đàm lại trong cùng một lúc, phát ra một trận dồn dập cảnh cáo âm. Vĩnh Dạ Thương hội tình báo bộ môn nhắc nhở, trước tiên liền chuyển tới. Dạ sát đã dốc hết toàn lực. Đồng thời, bọn chúng cái kia khổng lồ tuyến đường hành quân, vô cùng có khả năng đem về đi ngang qua bọn hắn lúc này chỗ mảnh này khu vực. Kim bài nhóm nghe xong, trên mặt thần sắc trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên, ào ào hai mặt nhìn nhau. Số 4 kim bài vô ý thức sờ lên chính mình cái kia sáng loáng đầu trọng, trong giọng nói mang theo vài phần kinh dị nói ra, hào gia hỏa, giả sát đều xuất động. đây là lại muốn bạo phát đại chiến. Bên cạnh hắn Tạ Vũ Hàm vừa nghe đến có địch nhân mới, cặp kia xinh đẹp đôi mắt trong nháy mắt thì phát sáng lên, tò mò hỏi, đại gia, Dạ Sát là cái gì? Số 4 Kim Bài thấy thế, liền nhẫn mại tính tình giải thích nói, Âu Châu địa khu thế lực, nhưng thật ra là hai cái trận doanh. Một cái gọi Ổ Tỷ Dạ, giống các ngươi trước đó thấy qua Giáp Cửu Thành, còn có kia cái gì đó Dụ Thành, những thứ này đều cùng thuộc tại Ổ Tỷ Dạ trận doanh, huyết mạch của bọn hắn mọn mọn, đều là tới từ thái cổ ma thú Ổ Tỷ Dạ. Mà khác một phe cánh, thì kêu làm Dạ Sát, kỳ huyết mạch ngọn nguồn là thái cổ ma thú Dạ Sát. Khác biệt chính là, Dạ Sát quần thể này, ưa thích lâu dài sinh hoạt tại thế giới dưới lòng đất, đồng thời bởi vì bọn họ là loài lương tính, không cần thông qua thủ đoạn khác đi tiến hành sinh sôi, cho nên đến bây giờ còn duy trì nguyên thủy nhất hung thú sinh thái kết cấu. Bọn chúng hình thái phía trên, theo chân chúng nó tổ tiên Dạ Sát, kỳ thật cũng không có phát sinh thay đổi quá lớn. Không giống Ổ Tỷ Dạ trận doanh, vì thích ứng hoàn cảnh, vì sinh sôi, đã không biết biến hóa ra bao nhiêu cái hoàn toàn khác biệt chủng tộc. Một bên Chu Đào nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói một tiếng, cho nên Dạ Sát là đúng cái này toàn bộ quần thể gọi chung. Số 4 Kim Bài nhẹ gật đầu, thần sắc càng nghiêm túc. Đúng, phổ thông Dạ Sát cá thể, thực lực cũng không tính mạnh, thất phẩm võ giả đều có thể ứng đối. Nhưng là, bọn chúng một khi xuất động, cái kia số lượng đều là lấy mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn đến tính toán. Trang diện kia, không thua gì một lần hung thú thủy triều. Đồng thời, tại to lớn Dạ Sát tộc quần bên trong, vẫn tồn tại đại lượng vương cấp Dạ Sát, thậm chí là cường đại hơn đế vương cấp Dạ Sát. Cái này hai cái trận doanh, theo thái cổ thời đại bắt đầu, vẫn như nước với lửa, cho nên hậu duệ của bọn hắn tự nhiên cũng tại không ngừng nghỉ lẫn nhau chém giết. Âu Châu địa khu chỗ lấy lại biến thành bây giờ bộ dáng này, ở mức độ rất lớn, cũng là bởi vì bị cuốn vào cái này hai đại trận doanh mấy ngàn năm trong chiến tranh. Mà Ổ Tỷ Dạ trận doanh thế lực này, chi cho nên đối với sinh sôi hậu đại chuyện này cố chấp như vậy, hắn mục đích chính yếu nhất cũng là vì sinh sôi ra cường đại hơn hậu đại đi giết rơi Dạ Sát. Hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang tới một tia trầm trọng. Nhưng là, Chu Đào ánh mắt ngưng tụ. Nhưng là, số 4 Kim Bài chậm rãi nói ra, lần trước hai đại trận doanh bạo phát toàn diện đại chiến thời điểm, Dạ Sát trận doanh thế nhưng là xuất động trọn vẹn 77 chỉ đế vương cấp Dạ Sát, cố lực lượng kia, cơ hội chiếm cứ tính áp đảo ưu thế tuyệt đối. Trận chiến kia, Ổ Tỷ Dạ trận doanh kem chút thì bị triệt để tiêu diệt. Hà Vi Vi nghe đến đó, vội vàng dùng nàng cái kia khóc đến sưng đỏ ánh mắt, tò mò hỏi, sau đó ngược gió lật bàn. Đứng ở một bên số 6 Kim Bài lắc đầu, bổ sung một câu, chính xác tới nói, là bởi vì Đông Hải Võ Hoàng nửa đường nhúng vào đi vào, lúc này mới cưỡng ép nghịch chuyển cái kia thất bại của thế. Chu Đào khẽ giật mình, vô ý thức hỏi, Đông Hải Võ Hoàng, người giữ cửa ra ra a? Số 6 Kim Bài trịnh trọng gật gật đầu. Đúng. Hắn liên hợp tất cả Ổ Tỷ Dạ thế lực còn sót lại, đối Dạ Sát phát động tuyệt địa phản công. Cuối cùng, cái kia 77 chỉ đế vương cấp Dạ Sát bị giết đến chỉ còn lại có 6 cái, hốt hoảng trốn về ở và ở phản vô tận thâm viên bên trong. Từ đó về sau, Dạ Sát đã có nhanh hơn 20 năm chưa từng có bất luận cái gì động tĩnh, một mực tại lòng đất khôi phục nguyên khí. Nhưng bây giờ, bọn chúng lại đột nhiên dốc hết toàn lực. Số 4 Kim Bài ngữ khí biến đến dồn dập lên. Dạ Sát tuyến đường hành quân, rất có thể liền sẽ theo chúng ta nơi này đi ngang qua. Bọn chúng đồng dạng là lấy nhân loại làm thức ăn, một khi đụng phải cũng là phiền phức, chúng ta phải tranh thủ thời gian chuyển di. Tạ Vũ Hàm nghe xong lời này, nhất thời không vui, nàng khinh thường niết miệng. Chuyển di? Làm gì muốn chuyển di? Nàng hai tay tới eo lưng ở giữa một xiên, cao ngạo hất cầm lên. Có bản lĩnh bọn chúng thì bay tới. Đến bao nhiêu, ta diệt bao nhiêu. Chương 870, ngăn cản chương 870, ngăn cản Kim Bài nhóm nghe xong Tạ Vũ Hàm cái kia viên không biết trời cao đất rộng lời nói hùng hồn, trong lúc nhất thời đúng là tập thể lâm vào một loại nào đó bất đắc dĩ trầm mặc. Dạ Sát có thể thật không có các ngươi tưởng tượng được dễ đối phó như vậy a. Cái kia cũng không phải là đơn thuần dựa vào cá thể thực lực liền có thể chiến thắng địch nhân, mà chính là như là thiên thai giống như khủng bố thủy triều. Thế mà, một mực trầm mặc không nói Chu Đạo, giờ phút này lại chậm rãi mở miệng, cái kia ánh mắt thâm thúy xa xa nhìn về phía Dạ Sát khả năng xuất hiện phương hướng, ngựa khí chắc chắn nói, đã Dạ Sát đều xuất động, vậy cũng chỉ có thể chứng minh một điểm. Hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu tiếp tục nói rõ, người giữ cửa ra ra, cũng đi tới Âu Châu. Cái này thời gian điểm quá mức trùng hợp đến để hắn không thể không đem chỗ có manh mối đều xuyên kết hợp lại. Nhất là, ở cái này vi diệu trong lúc mấu chốt, lão sư thậm chí còn cố ý điều động Lý Nhất Minh đi chấp hành một hạng liền bọn hắn cũng không biết nội dung nhiệm vụ bí mật. Chu Đào cơ hồ có thể kết luận, Lý Nhất Minh chỗ chấp hành nhiệm vụ, khẳng định cùng người giữ cửa ra ra có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Một bên Hà Vi Vi nghe được người giữ cửa ra ra mấy chữ này, cặp kia nguyên bản thì ngậm lấy nước mắt đôi mắt, trong nháy mắt xông lên càng thêm phức tạp tâm tình. Nếu quả như thật là nếu như vậy chúng ta thì thật không thể rời đi. Ra ra lúc đó thế nhưng là liều mạng đi cứu ta bới. Hà Vi Vi trong giọng nói mang theo trước này chưa có kiên định. Vậy chúng ta nhất định phải đem những này Dạ Sát chặn lại, khẳng định không thể để cho bọn chúng đi tìm ra phiền phức. Chu Đào trịnh trọng gật gật đầu, trầm giọng nói ra, ta cũng là ý nghĩ này. Lập tức, hắn xoay người, đối với lấy số 1 Kim Bài cầm đầu mọi người hơi hơi cong người, ngữ khí bình tĩnh nói, tiền bối, các ngươi trực tiếp rút lui là được rồi, chúng ta không có ý định chuyển gì. Nếu như Dạ Sát thật muốn theo chúng ta nơi này đi ngang qua, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực, đưa chúng nó cản ở chỗ này. Số 4 Kim Bài nghe xong lời này, nhất thời nhịn không được lật ra cái lườm ý. Tức giận nói ra, các ngươi không chuyển gì, chúng ta chuyển gì cái đơ à? Các ngươi cũng không sợ Dạ Sát, chúng ta chẳng lẽ còn có thể sợ phải không? Còn lại Kim Bài nhóm ào ào lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng rơi vào vị kia khí tức là trầm ổn nhất số 1 Kim Bài trên thân. số một kim bài nhìn lấy các đồng bạn trong mắt cái kia không che giấu chút nào, thậm chí có thể nói là vô cùng nóng rực chiến đấu dục vọng, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Trước tiên ta hỏi hỏi phó hội trưởng ý tứ. Dù sao, bọn hắn những thứ này thân kinh bách chiến kim bài, cũng đúng là không sao cả gặp qua dạ sát dốc toàn bộ lực lượng hùng vĩ tràn diện. Nếu quả thật có thể ở chỗ này theo chân chúng nó thông thông khoái khoái chơi lên một trận, đây tuyệt đối là một kiện kích thích tới cực điểm sự tình. Sau đó, số một kim bài liền một mình đi tới một bên, giơ cổ tay lên, thông qua truyền tin vòng tay có liên lạc tại phía xa tổng bộ phó hội trưởng Quý Như Thị, đem tình huống nói rõ về sau mới lên tiếng dò hỏi, phó hội trưởng, muốn hay không chuyển gì? Truyền tin vòng tay đầu kia, Quý Như Thị cái kia ôn hòa mà thanh âm bình tĩnh rất nhanh liền chuyển tới, trong giọng nói nghe không ra chút nào gợn sóng. Tận lực ngăn cản, đơn giản bốn chữ, lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Số một kim bài ánh mắt ngưng tụ, lập tức trầm giọng hẳn là. Hắn cúp máy truyền tin, quay người đối với sau lưng đám kia sớm đã nóng lòng muốn thử các đồng bạn, chậm rãi tuyên bố Quý Như Thị quyết định, chuẩn bị ngăn cản giả sát. Một đám kim bài nhóm nghe được mệnh lệnh này, trên mặt thần sắc trong nháy mắt gặp khó lấy ức chế hưng phấn thay thế. Quá tốt rồi, vậy bọn hắn cũng có thể không hề cố kỵ mới tốt tốt đánh nhau một trận. Mà Chu Đảo thì là ngay đầu tiên đem dạ sát sắp đột kích tin tức cáo chi vẫn tại Thiên La khí võng nội bộ đánh nhau kịch liệt Tôn Chiêu bọn người, để bọn hắn mau chóng giải quyết chiến đấu. Cũng ngay một khắc này, những cái kia đang cùng năm ban mọi người liều chết kịch chiến tà giáo cán bộ cao cấp nhóm bên hai cũng vang lên theo không mặt giáo sư thanh âm. Chịu đựng, dạ sát đã hướng về các ngươi cái này phương hướng đến đây, cái này là các ngươi duy nhất thoát thân cơ hội. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, xa xa đường chân trời bắt đầu truyền đến một trận như là sấm rền lăn qua giống như trầm thấp vang mình. Chính đang quan chiến kim bài nhỏ nguyên một đám thần sắc khẽ biến, số một kim bài mắt sáng như nước, khẽ quát một tiếng. Dạ sát đến rồi. Chu Đào bọn người nghe tiếng nhìn lại, sau một khắc, tất cả mọi người đồng tử đều trong nháy mắt đống nhiên co rụt lại. Chỉ thấy cái kia xa xôi chân trời, vô số lít nha lít nhít điểm đen, chính như cùng vỡ đê màu mực như nước lũ, giả thiên tế nhật hướng lấy bọn hắn chỗ phương vị, điên cuồng lướt đến. Đó là từng cái giống như cự hình con rơi, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân giáp, khóe miệng mọc đầy dao cạo giống như sắc bén răng nanh khủng bố ma thú. Bọn chúng cái kia rộng lớn cánh thịt mỗi một lần vỗ, đều sẽ mang theo từng đợt chói tai rít lên, dương cánh trọn vẹn dài đến 2 mét. Thì liền luôn luôn to gan lớn mật Tạ Vũ Hàm, tại tận mắt thấy cảnh này lúc, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một tia vẻ giận mình. Nàng đời này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế số lượng, như thế quy mô hung thú nhóm. Dùng ra thiên tế nhật để hình dung, đều không có chút cảm giác nào khoa trương. Cái kia khổng lồ thú quần, thậm chí để mảnh này khu vực sát trời, đều phảng phất tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lập tức cám trầm xuống. Lấy lại tinh thần về sau, Tạ Vũ Hàm cái kia đôi mắt trong nháy mắt bị cuồng nhiệt chiến ý chỗ lấp đầy. Nàng mấy cái bước xa liền vọt tới số 4 kim bài bên người, đội ba không nhịn nổi thúc giục nói, đại gia, nhanh nhanh nhanh, đem ta vậy đi ra. Cho bọn chúng đến phía trên một phát địa bạo thiên tinh. Số 4 kim bài nhìn thoáng qua cái kia đen nghịt dạ sát đại quân, lại nhìn một chút bên cạnh cái này mặt mũi tràn đầy hưng phấn sáu áo nữa, cảm thấy ý nghĩa không lớn, nhưng nghĩ nghĩ vẫn gật đầu. Hắn một phát bắt được Tạ Vũ Hàm sau cổ áo, trên cánh tay bắp thịt trong nháy mắt từ cục, nổi gân xanh. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn quá khẽ, hắn dùng hết toàn lực, đem Tạ Vũ Hàm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, như là máy ném đá giống như, hướng về chân trời cái kia mảnh dày đặc nhất dạ sát nhóm, hung hăng ném ném ra ngoài. Bị ném đi đến giữa không trung Tạ Vũ Hàm, thân hình tại cấp tốc tăng lên quá trình bên trong, đúng là biến đến như ẩn như hiện. Thế mà, ngay tại nàng lúc sắp đến gần dạ sát nhóm, chuẩn bị phóng thích chính mình sát chiêu mạnh nhất một sát na kia, dị biến nảy sinh. Cái kia vô cùng to lớn, kín không kẽ hở dạ sát nhóm, vậy mà không có dấu hiệu nào, như là bị một thanh vô hình cự nhận tác ra, trong nháy mắt xé mở một cái lỗ to lớn. Bọn chúng cứ như vậy tùy ý Tạ Vũ Hàm thân ảnh, lập tức theo cái khe này bên trong, không trở ngại chút nào xuyên qua. Tạ Vũ Hàm cả người đều động. Ai? Không phải. Làm sao sẽ còn tránh đi? Ngay tại Tạ Vũ Hàm nhoáng một cái thần công phu, một đạo nhanh đến cực hạn hấp ảnh, đột nhiên sao đến dưới thân thể của nàng. Một cái bao trùm lấy băng lãnh lân phiến móng vuốt, không có dấu hiệu nào dò ra, một chảo liền gắt gao bắt lấy Tạ Vũ Hàm mắt cá chân. Ngay sau đó, cái kia cố kinh khủng lực lượng đột nhiên bạo phát, trở tay liền đem Tạ Vũ Hàm hướng về phía dưới kiên cố mặt đất, hung hăng văng ra ngoài. Tạ Vũ Hàm chỉ tới kịp ở trong lòng ngọa tào một tiếng, liền quả quyết tán đi thể nội ngưng tụ khí, ôm lấy đầu của mình mặc cho chính mình thân thể như là vẫn thạch giống như rơi xuống. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, một giây sau, nàng liền hung hăng nện xuống đất, trực tiếp trên mặt đất lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình to lớn hô sâu. Bụi mù đầy trời. Trên bầu trời, tại cái kia khổng lồ dạ sắt trong đám, một đạo giống người mà không phải người thon dài thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Nó dùng cặp kia không mang theo mảy may tình cảm đỏ tươi đôi mắt, lạnh lùng nhìn lướt qua trên mặt đất cái kia bởi vì kịch liệt va chạm mà kích thích đầy trời bụi mù. Sau đó, nó chậm rãi giơ lên chính mình cái kia phủ đầy vảy màu đen, móng tay bén nhọn như đao dài nhỏ ngũ trảo, hướng xuống đất nhẹ nhàng một chỉ. Trong lúc nhất thời, đến hàng vạn mã tính dạ sắt phát ra đinh thai nhức góc chói tai rít lên, lúc này tuân theo hiệu lệnh, hướng xuống đất phía trên mọi người, lao xuống mà đi. Ùn ùn kéo đến. Chương 871, một người 10 vạn chương 871, một người 10 vạn ngay tại phô thiên cái địa dạ sát nhóm hướng xuống đất mọi người lao xuống thời điểm, Chu Đào trước tiên giải trừ thiên la khí bóng, như như huyền ảnh lặng yên tiêu tán. Sáu tên ngay tại chiến đấu cao cấp tà giáo cán bộ, trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra sống sót sau tai nạn cùng hỉ, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Sau lưng cái kia bao trùm lấy đế vương ma khải lưng đột nhiên nhúc nhích, vỡ ra đến, chống đỡ ra lục phiến giữ tận xấu xí màng mỏng cánh thịt, dùng hết thể nội sau cùng một tia lực lượng, hóa thành sáu đạo ô quang, hướng về chân trời toàn lực bắt đi. Thế mà, liền tại bọn hắn 6 người vừa mới bay lên bầu trời một khắc này, thời gian dường như trong nháy mắt này bị nhân xuống tạm dừng. 6 bóng người, như là trống rỗng xuất hiện quỷ mị, không có dấu hiệu nào, trong nháy mắt liền tới gần đến mỗi một người bọn hắn trước người. Đó là Vĩnh Dạ Thương Hội 6 vị kim bài. Động tác của bọn hắn nhanh đến cực hạn, thậm chí không có mang theo một tia tiếng gió, chỉ là như vậy đột, chặn tất cả đường đi. 6 tên kim bài nhân viên trên mặt, mang theo không có sai biệt lạnh lùng cùng kinh thường, cơ hội là trong cùng một lúc, giơ lên chính mình nắm đấm, hướng lấy trước mắt cái kia kinh hại muốn tuyệt tà giáo cán bộ, đột nhiên đánh tới. Không có rực rỡ chiêu thức, không có chói lọi đặc hiệu, chỉ có thuần túy đến cực hạn lực lượng. Chỉ một thoáng, 6 người trước người không gian, đều bởi vì cái này cố kinh khủng lực lượng mà kịch liệt chấn động, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. 6 tên cao cấp tà giáo cán bộ đế vương Ma Khải, liền cùng thân thể của bọn hắn, tại kim bài nhóm cái kia bẻ gãy nghiền nát thiết quyền phía dưới, như là yếu ớt đồ sứ giống như từng khúc nứt toát. Bọn hắn thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không thể phát ra, liền bị cỗ này không gì địch nổi lực lượng, trực tiếp theo bên trên bầu trời hùng hăng đập xuống. 6 bóng người như là 6 viên vỡ thạch, đùng đùng không dứt nện xuống tại kiên cố trên mặt đất, không rõ sống chết. Cái này cỗ kinh khủng uy năng, vẫn chưa như vậy tiêu tán, mà chính là hóa thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích, hướng về 4 phương 8 hướng điên cuồng dọc theo đi. Trong lúc nhất thời, cái kia đáp xuống giả sát, cũng không biết bị cái này cuồng bạo dư âm quét xuống bao nhiêu. Vô số đêm đen như mực rất, như là như mưa to lít nha lít nhít theo bên trên bầu trời rơi đổ. Thi thể lập tức liền đem cái kia 6 tên cao cấp tà giáo cán bộ thân ảnh triệt để che đậy dấu đi. Thoáng qua ở giữa, trên mặt đất liền chất lên một tòa Iuia sát thi thể tạo thành tiểu sơn. Thì ở cái này trong lúc nấu chốt, năm ban mọi người nhìn thấy cái này phô thiên cái địa dạ sát của tới, trong mắt không những không sợ hãi chút nào, ngược lại bốc cháy lên vô cùng chiến ý nóng bỏng. Trong lúc nhất thời, nạ nổ vào đấu phục kim loại mặt nạ theo chô cổ cấp tốc dọc theo người ra ngoài che đậy mỗi người bọn họ khuôn mặt. Tiểu thập, nương theo lấy một tiếng tràn ngập đấu chí tiếng hò hét, sau một khắc, một cỗ mãnh liệt trướng mắt kim quang, đột nhiên theo giang thừa phong trên thân bộ phát ra. Kim quang kia, trong nháy mắt đem nguyên bản bởi vì dạ sát nhóm mà biến đến tối tăm bốn phía, đột nhiên thì phản chiếu chệt sáng, giống như ban ngày. Không chung, cái kia một đạo vẫn giấu kín tại dạ sát trong đám, giống người mà không phải người thon dài thân ảnh cũng bị bất thình lình cường quang lung lay một chút. Nó cái kia đỏ tươi đôi mắt hơi hơi nheo lại, tựa hồ lộ ra phá lệ phẫn nộ. Ngay tại giang thừa phong cái này có thể xưng toàn bình đâm mù cường đại phụ trợ phía dưới, năm ban mọi người lập tức bắt đầu điều chỉnh mình trạng thái chiến đấu. Nghe nói có 100 ban chỉ. Phó Vân Hải cái kia đúng thanh đúng khí âm thanh vang lên, trong giọng nói tràn đầy không đè nén được hưng phấn. Vậy còn không đơn giản. Trình Bang cái kia mang theo vài phần điên cuồng tiếng cười theo sát phía sau. Một người 10 bạn, nhị ca không tại, phần của hắn ta bao hết. Bật hết hỏa lực. Chu Đào Hạ sau cùng chỉ lệnh. Phó Vân Hải lên tiếng mà động, hắn đứng tại đám người ở giữa nhất, song tay nắm lấy chính mình áo mặc và áo, đột nhiên hướng lên kéo một cái. Món kia đặc chế áo mặc bị hắn trực tiếp rút đi. Giờ khắc này, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mùi vị, như là vô hình phong bạo, ầm vang quét tán. Đang điên cuồng đắp xuống dạ sát nhóm, hắn tiên phong tại tiếp xúc đến cái này cổ khí bị trong nháy mắt, đúng là đột nhiên chỉ trệ. Bọn chúng đó là huyết bản năng, trong khoảnh khắc đó bị một loại càng thêm nguyên thủy, càng thêm mãnh liệt hoảng sợ thay thế, vậy mà chủ động lựa chọn tránh đi Phó Vân Hải vị trí. Trong lúc nhất thời, cái kia nguyên bản đều nhịp, như mây đen dọc trời giống như dạ sát nhóm, đúng là vì vậy mà phát sinh cực lớn rối loạn, trận hình đều biến đến hỗn loạn không chịu nổi. Theo sát lấy, Tôn Chiêu cùng Trình Bang công kích, liền đã xuất thủ. Tôn Chiêu hai tay hướng về phía trước đột nhiên vỗ, trong lòng bàn tay, hỗn nguyên nhất khí điên cuồng phun trào. Vô số viên trong suốt loại bỏ đến giọt nước, đống dưng ngưng tụ, lại trong nháy mắt hóa thành lít nha lít nhít, như là như gió báo màu vàng kim viên đạn. Trình Bang sau lưng, cái kia mang tính tiêu chí trăm đôi, như là nở rộ ma liên, mỗi một cây cái đuôi đều kéo căng thẳng tắp. Nương theo lấy một tiếng biết hai nhức có hổ gầm thanh âm, từng đạo mắt trần có thể thấy hình vòng sóng xung kích, như là gào thét vô hình cự long, liên miên bất tuyệt đánh về phía chân trời. Vô số giọt nước cùng gào thét sóng xung kích, điên cuồng hướng lấy bầu trời quét bắn đi. Cái kia lít nha lít nhít dạ sát nhóm, tại cái này hai cỗ cuồng bạo lực lượng tẩy lệ phía dưới, thân thể bị dễ dàng xuyên thủng xé rách. Hóa thành đầy trời mưa máu, như là xuống sủi cảo giống như, đùng đùng không dứt bị quét rơi xuống. Mà liên tại cái này cường đại hỏa lực kiểm hộ phía dưới, toàn thân bị sáng chói màu vàng kim đấu khải bao trùm giang thừa phong, đột nhiên đạp xuống đất mặt. Và anh, khí màu trắng vòng tại dưới chân hắn ầm vang nổ tung, cả người hóa thành một đạo màu vàng kim lưu tinh, một đầu liền trực tiếp xông vào cái kia hỗn loạn không chịu nổi dạ sắt nhóm bên trong, như cùng một trôi vô kiên bất tồi lợi nhận, tại đen nhánh trong bầy thú, cứ thế mà sẽ mở một đầu màu vàng kim thông đạo, mạnh mẽ đâm tới, thế bất khả kháng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mực đứng ở phía sau đường Nguyên Lãng, sau người cái kia kim văn lụa trắng đột nhiên không gió mà động, nhẹ nhàng phiêu diêu. Đường Nguyên Lãng chậm rãi ngẩng đầu, bị mặt nạ che chắn trên mặt, lộ ra một vẻ làm cho người như gió xuân ấm áp mỉm cười. Ngọc nữ hình thái. Sau một khắc, Đường Nguyên Lãng khí tức cả người phát sinh nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Đó là một loại không cách nào nói rõ, tràn đầy cực hạn mị lực ấm cùng khí tức, dường như ngày xuân bên trong lớn nhất ánh mặt trời ấm áp, lại như sáng sớm lớn nhất ngọt ngào mưa móc. Sau đó, Đường Nguyên Lãng liền bước chân, không nhanh không chậm hướng về một phương hướng đi đến. Trong lúc nhất thời, chiến trường phía trên xuất hiện vô cùng kỳ dị một màn. Cái kia vô số nguyên bản cuồng bạo khát máu dạ sát, dường như nhận lấy một loại nào đó đến từ linh hồn chỗ sâu, không cách nào kháng cự mãnh liệt hấp dẫn. Bọn chúng công kích dừng lại, bọn chúng gào rú biến mất, đúng là ảo ảo thay đổi phương hướng, như là thành tín nhất tín đồ, chăm chú đi theo lấy Đường Nguyên Lãng bước chân, hướng về Đường Nguyên Lãng phương hướng chậm rãi đi. Mà cái kia giấu ở dạ sát nhóm bên trong, giống người mà không phải người thân ảnh, tựa hồ cũng đã nhận ra chính mình sơ đẳng tộc quần, vậy mà bắt đầu thoát ly tầm kiểm soát của mình, cái kia đỏ tươi trong đôi mắt bộc phát ra lửa giận ngập trời. Nó đột nhiên hé miệng, phát ra một tiếng cực kỳ chói tai tiếng rít. Tại đạo này rít lên cưỡng chế mệnh lệnh phía dưới, những cái kia thần sắc mê ly giả sát, mới như là đại mộng mới tỉnh giống như, đột nhiên thanh tỉnh lại. Bọn chúng trong mắt si mê trong nháy mắt thối lui, một lần nữa bị khát máu điên cuồng thay thế. Thế mà tiếp tục bất quá một hồi, tựa hồ lại bắt đầu dần dần nhiễm lên si mê. Một loại là bắt nguồn từ huyết mạch bản năng, một loại khác thì là nguyên thủy dục vọng bản năng, hai loại bản năng kịch liệt giao chiến, trong lúc nhất thời dẫn đến dạ sát nhóm biến đến càng thêm rối loạn. Mà cái kia giống người mà không phải người thân ảnh, lập tức khóa chặt đường nguyên lãng, thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp lướt vào dạ sát nhóm bên trong, chuẩn bị tự tay giải quyết hết cái này quỷ dị địch nhân. Nhưng tại giây phút này, một cỗ kinh khủng uy năng đột nhiên thì theo đường nguyên lãng một bên, ngang nhiên oanh ra, trong lúc nhất thời đúng là đem ven đường đến hàng vạn mà tính dạ sát đều ào ào quét xuống. Số 4 kim bài một cái lắc thân, liền xuất hiện ở đường nguyên lãng bên người, nhìn lấy chung quanh những cái kia lần nữa lâm vào rối loạn dạ sát, nhịn không được cất tiếng cười to. Ngươi quả thực cũng là cái siêu cấp đại mị ma a. Những thứ này không có có đầu óc sơ cấp dạ sát đều bị ngươi hấp dẫn. Đang khi nói chuyện công phu, số 4 kim bài cái kia cánh tay trắng kiện đã bắt lại đường nguyên lãng bả vai. Đi, chúng ta qua bên kia túi vòng quanh, cho bọn hắn giảm bớt điểm áp lực. Tốt. Vậy anh. Nương theo lấy một đạo càng thêm kịch liệt màu trắng khí hoàn đột nhiên nổ tung, tung bay vô số nỗ lực đến gần dạ sát. Số 4 kim bài thì có đường nguyên lãng, như là một cái bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, hấp dẫn lấy tuyệt đại bộ phận dạ sát, bắt đầu ở xa xa biên giới chiến trường, túi lên to lớn phạm vi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thấy rõ, cái kia mảnh giả thiên tế nhật màu đen thú triều, cứ thế mà bị rời đi phương hướng. Bọn chúng bị đường nguyên lãng cái kia chí mạng bị lực hấp dẫn, hoàn toàn từ bỏ nguyên bản công kích mục tiêu, như cùng một cái đen nhánh trường long, gắt gao truy tại số 4 kim bài sau lưng. Cái kia giống người mà không phải người chỉ huy quan thân ảnh, vừa mới chuẩn bị lần nữa phát ra một tiếng rít, cưỡng ép đoạt lại quyền khống chế. Lại không nghĩ, lúc này thời điểm, một tiếng so với nó rít lên, còn thê thảm hơn, còn muốn ai oán, còn muốn vang vọng chân trời tiếng la khóc, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ chiến trường. Hà Vi Vi tiếng khóc, đúng là lập tức liền đem mệnh lệnh của nó cho cứ thế mà ưu tới. Cũng ngay lúc này, xa xa cái kia hố to bên trong, một đạo bóng dáng bé nhỏ rốt cục mặt máy xám xịt địa bàn đi ra. Tạ Vũ Hàm lung lay đầu, run lên trên đầu bụi đất. Nàng nhìn lên trên trời cái kia phần lớn dạ sát, đều bị đường nguyên lãng cùng số 4 kim bài cho dẫn đi về sau, trên mặt nhất thời vui vẻ, vội vội vàng vàng thì hướng về Tôn Chiêu đám người phương hướng chạy tới. 3. Huyết. Nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, một cú quen thuộc, làm cho người buồn nôn mùi vị liền đập vào mặt, để cho nàng nhịn không được khô khốc một hồi nôn. Thứ ca, ngươi. Huyết. Phó Vân Hải thật thà thanh âm lúc này truyền đến, tiểu ngũ, nhanh mang mặt nạ a. Được. Huyết. Tạ Vũ Hàm cố nén buồn nôn, luôn cuống tay chân khu độc lấy chính mình phòng ngự mặt nạ. Thế mà, mùi vị đó dường như chỗ nào cũng có, mang mặt nạ về sau, ngược lại càng thêm nồng nặc. Huyết. Nhàn rỗi nhàm chán Tào Hán Vũ nhìn nàng kia bộ khó chịu bộ dáng, bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi vẫn là đừng đeo, đợi chút nữa nôn mặt nạ bên trong, phiền phức hơn. Ngươi. Tìm kim bài đem ngươi ném ra đi. Được.